Chương 56, đòn tấn công bằng nội tạng ngay khoảnh khắc gã này quay sang, Phương Sâm Nham đã không chút do dự ra tay trước, rút khẩu dã tâm và xiết cò. Viên đạn nóng rực được tẩm dược chất đặc chế lao vút về phía kẻ địch. Nhưng ngay lúc Phương Sâm Nham rút súng, từ cái miệng ngoác rộng của con vật chủ trưởng thành rõ ràng là cao cấp hơn hẳn, một khối thịt màu đỏ máu cỡ năm đấm đột nhiên được phun ra, bắn vọt về phía anh. Bề mặt khối thịt này đen xì, nhăn núm, nhưng tốc độ lại nhanh đến lạ thường. Thậm chí có thể cảm nhận được không khí phía trước nó bị ép nén ở tốc độ cao, tạo ra một chuỗi tiếng nổ vang. Khối thịt màu đỏ máu kia khi co lại chỉ bằng nắm tay, nhưng khi bay đến trước mặt Phương Sâm Nham 2 mét, nó mới bung ra đôi cánh trông rách nát, đầy lỗ thủng. Nó có lớp da nhớp nháp màu đỏ tanh, nhăn nheo đầy những nếp gấp đen kịt, đôi cánh vừa giống rơi, lại vừa giống bướm đêm, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Thoạt nhìn, cứ như thể con khô thi trước mặt vừa nôn ra lá phổi hay quả tim đã thối giữa một nửa của chính nó. Tốc độ phun của sinh vật ký sinh màu đỏ máu này cực kỳ nhanh. Thực tế, cho dù Phương Sâm Nham có biết trước con khô thi sẽ tung ra đòn tấn công như vậy, với tốc độ và phản xạ hiện tại của anh cũng tuyệt đối không thể né được đòn đột kích bất ngờ nhanh như sấm sét của nó. Theo cảm nhận cá nhân của Phương Sâm Nham, dường như con vật chủ trưởng thành kia vừa mới há miệng, vậy cái chân thịt ngắn nhỏ mọc hoàn toàn bất đối xứng của sinh vật ký sinh phun ra từ đó đã bám chặt vào cổ anh. Nó vỗ nhẹ đôi cánh như chim ruồi, cắm phập nanh độc vào người anh, đồng thời cái lưỡi nhỏ trẻ đôi màu đỏ tươi tham lam liếm lắp miếng thịt thơm ngon với tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, một cảm giác khoan khoái mãnh liệt trỗi dậy trong Phương Sâm Nham, truyền đến từ chỗ động mạch chủ trên cổ bị cắn. Cơ thể dữ liệu hóa đặc trưng của khế ước giả cũng lập tức đưa ra thông báo rõ ràng, máu đang chảy vào bụng sinh vật ký sinh đáng sợ và kỳ dị này với tốc độ kinh người. Điều kỳ lạ hơn nữa là Phương Sâm Nham thấy phát súng của mình cũng không gây ra tổn thương gì lớn cho vật chủ trưởng thành ở cách đó không xa, chỉ tạo ra một lỗ đạn bên cạnh của nó. Dĩ nhiên, dược chất cải tiến cũng đã phát huy tác dụng. Chỉ là khóe miệng của vật chủ trưởng thành đột nhiên mọc ra một mảng da người hoàn chỉnh. Sinh vật ký sinh mà gã này điều khiển trong lúc gây sát thương cho Phương Sâm Nham lại còn có thể chữa trị cho bản thể. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tác dụng phụ của việc mất máu quá nhiều và độc tố của sinh vật ký sinh đã thể hiện rõ. Phương Sâm Nham bắt đầu cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, ù tai, khó thở. Anh lập tức không đứng vững nổi mà ngã khuỵu xuống đất, toàn thân như ngâm trong nước ấm. Anh chỉ muốn lười biếng nhắm mắt lại. Mặc dù ấn ký mộng ma chỉ liên tục đưa ra thông báo, bạn đã bị tấn công không xác định, nhưng trong lòng Phương Sâm Nham biết rõ đây là do anh đã trúng phải loại độc tố đáng sợ nhất, một loại độc dịch tác động trực tiếp lên hệ thần kinh. Dù tứ chi đã hoàn toàn tê liệt đến mức không thể cử động nổi một ngón tay, nhưng Phương Sâm Nham vẫn điên cuồng gào thét trong lòng, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, mau hồi phục. Vô dụng thôi. Con khô thi đối diện cười khà khà một cách quái dị, từ trong ống quần rách nát của nó lại bắt đầu bò ra hai con ký sinh trùng to như sợi dây màu đỏ thịt, dài ít nhất 2 mét, có bộ hàm khổng lồ, trườn về phía Phương Sâm Nham như rắn, trông vừa chậm lại vừa nhanh, nhắm mắt lại mà từ bỏ đi. Bữa sáng, hoặc là bữa trà chiều của ta. Ngay cả hồ bạ chết tiệt kia cũng phải tê liệt 10 giây dưới đòn tấn công của bảo bối nhà ta. 10 giây sao? Ngay cả thần linh cũng phải tê liệt trong 10 giây ư? Nghe thấy câu nói này, ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, dường như đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Đòn tấn công của con vật chủ trưởng thành này cũng được sắp đặt liên hoàn, trước tiên dùng sinh vật ký sinh bay để đột kích với tốc độ sét đánh, làm tê liệt kẻ địch và đồng thời hấp thụ sinh mệnh lực để phản hồi về bản thể, sau đó nhân lúc thời gian tê liệt vẫn còn, nó thả ra những con ký sinh trùng dạng run để cuốn lấy và ký sinh. Dù đang ở trong thế yếu tuyệt đối, Phương Sâm Nham vẫn nhạy bén cảm nhận được điểm yếu của con vật chủ trưởng thành này. Đó là nó dù sao cũng đã bị giam cầm mấy trăm năm mới được thả ra, dù hoàn toàn ở trong trạng thái giả chết, năng lượng sống bên trong cơ thể đã sớm bị suy yếu đến cực hạn. Nói cách khác, nó chỉ có thể hấp thụ năng lượng sống của anh trong lúc tấn công, rồi dựa vào năng lượng sống đó để kích hoạt các sinh vật ký sinh khác tấn công anh. Vậy có nghĩa là thế công liên hoàn của nó, ngược lại lại chính là điểm yếu chí mạng nhất vào lúc này, bởi vì một khi không hấp thụ được năng lượng sống từ ta, thế công của gã này sẽ bị cắt đứt đột ngột. Đột nhiên, thông báo chiến đấu từ ấn ký mộng ma cũng truyền đến thông tin như sau. Cú cắn tê liệt của sinh vật không xác định gây ra hiệu ứng tê liệt 10 giây lên bạn, dưới tác dụng của hiệu ứng này, bạn sẽ không thể thi triển phép thuật, di chuyển, tấn công. Hiệu ứng này có độ ưu tiên lĩnh vực. Thuộc tính thiên phú vách chắn của bạn, thời gian duy trì của mọi trạng thái bất thường trên người bạn sẽ giảm thêm 25, xảy ra xung đột với cú cắn tê liệt. Đang tính toán, dữ liệu hỗn loạn, dữ liệu sai sót, đang sửa chữa cú cắn tê liệt chỉ có thể gây ra hiệu ứng tê liệt 7.5 giây lên bạn. Bạn đã khôi phục khả năng hành động. Trong một trận chiến sinh tử như thế này, một sai sót nhỏ cũng đủ để quyết định cục diện, huống chi là chênh lệch tới 2.5 giây. Phương Sâm Nham đột ngột hồi phục, gầm lên một tiếng, vung tay tóm chặt lấy con sinh vật ký sinh hình rơi kia. Con ký sinh thể trông như khối u ung thư phổi vô cùng ghê tởm này có tốc độ cực nhanh, cú cắn tê liệt tiết ra độc tố trong lúc tấn công thậm chí biến thái đến mức có thể làm tê liệt đối thủ 10 giây, hiệu ứng này lại còn có độ ưu tiên lĩnh vực. Nếu nó còn có thêm 100 điểm phòng ngự và mấy vạn điểm sinh mệnh nữa thì đúng là không cho ai sống. Nhưng theo kinh nghiệm tìm tòi được, những sinh vật ký sinh này có thể coi lớp vỏ của vật chủ như áo chống đạn, nhưng bản thể của chúng vẫn cực kỳ yếu ớt. Vì vậy, nó chắc chắn không chịu được đòn. Suy đoán của Phương Sâm Nham quả nhiên chính xác, anh dùng sức siết mạnh tay, bóp nát con sinh vật ký sinh kỳ dị vừa giống rơi vừa giống bướm đêm kia thành hình hồ lô. Tiếng kêu thảm thiết cùng với máu tươi phun ra từ cổ họng nó, vang tung tóe khắp nơi. Tiếp đó, Phương Sâm Nham nén cơn chóng mặt, hoa mắt và buồn nôn, nhanh nhẹn nhảy lùi lại, bét một tiếng quật mạnh nó xuống đất, nhân lúc nó đang hấp hối liền giơ dao vết lên chém một nhát. Nhát chém này bổ xuống, ký sinh thể rơi lập tức bị chém thành hai mảnh, ngay cả tảng đá bên dưới nó cũng bị chém ra một vết nứt sâu. Không chỉ vậy, Phương Sâm Nham còn ác độc đá văng nó về phía thang mặt trời, vừa hay rơi vào con mương nước. Chất lỏng trong mương rõ ràng không phải thứ gì tốt đẹp, lập tức ăn mòn sinh vật ký sinh thành một làn khói xanh. Vật chủ trưởng thành biến dị giống như khô thi kia lập tức cảm ứng được, rú lên một tiếng thê lương. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, tầm nhìn vốn mở đi vì mất máu quá nhiều lại trở nên rõ ràng nhờ lượng oxy nhanh chóng được hít vào. Anh lập tức thấy hai con ký sinh trùng hình dây màu đỏ thịt giống như rắn đã bò néo bò tới, phía sau còn để lại một vệt chất nhầy màu trắng ghê tởm. May mà tốc độ bò của chúng không quá nhanh, nhờ đó cho Phương Sâm Nham đủ thời gian để xoay sở. Đối mặt với hai con vật ghê tởm này, Phương Sâm Nham không nói hai lời, giơ dao lên chém tới. Không ngờ con dao huyết sắc bén vô cùng chém vào thân thể hai con giun ghê tởm này lại bị lực phản chấn khiến hai tay anh tê dại. Lưỡi dao suýt nữa bật lên đập vào chân anh. Con sinh vật ký sinh bị chém một nhát vẫn chẳng hề hấn gì mà tiếp tục tiến tới. Sức mạnh và độ phòng ngự chứa trong cơ thể thứ này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Phương Sâm Nham. May mà tốc độ di chuyển của chúng lại là điểm yếu chí mạng, chỉ có thể kết hợp hoàn hảo với cú cắn tê liệt của ký sinh thể rơi, tạo thành một chuỗi liên hoàn. 10 giây là đủ để hai con giun này quấn lấy cơ thể con mồi. Thật đáng tiếc, năng lực thiên phú biến thái của Phương Sâm Nham lại phát huy tác dụng mấu chốt vào lúc này. Việc tỉnh lại sớm hơn 2.5 giây không chỉ giúp anh đột ngột bù lên, đột kích thành công giết chết ký sinh thể tốc độ cao kia, mà còn tương đương với việc trực tiếp bẻ gãy mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi tấn công, lập tức tạo ra hiệu ứng domino, biến đòn tuyệt sát đã được tính toán kỹ lưỡng của vật chủ trưởng thành thành một thất bại thảm hại. Thấy hai con ký sinh trùng màu đỏ thịt cực kỳ mạnh mẽ không ngừng trở tới, Phương Sâm Nham vừa lùi bước, trong mắt lại lộ ra một tia hung ác. Sau khi lùi lại vài bước, anh canh đúng thời cơ, chém mạnh một dao xuống. Con ký sinh trùng lập tức có cơ, uốn cong thân mình dài bằng, nhưng nhát dao chém đến giữa chừng lại chuyển chém thành hất, tức thì hất văng con ký sinh trùng đang quằn quại dãy rủa lên không trung. Nhưng con vật này trông không quá to dài, mà lực dãy rủa lại cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, Phương Sâm Nham vốn định hất nó vào con mương quanh tế đàn để ăn mòn, nhưng lại thất thủ khiến nó rơi thẳng lên loài thực vật kỳ dị thang mặt trời. Chất lỏng chảy trong con mương kia vốn tuôn ra từ miệng những bộ xương khô xếp thành bốn hoa, đã ăn mòn con ký sinh thể bay lúc trước không còn một mảnh vụn. Con ký sinh trùng dạng giun bị Phương Sâm Nham hất bay vừa rơi vào bốn hoa. Dù nó sở hữu sức mạnh quái dị có thể đối chọi, thậm chí áp đảo 49 điểm sức mạnh của Phương Sâm Nham, nhưng vừa tiếp xúc với thang mặt trời liền lập tức cứng đờ, sau đó bị lá và thân của thang mặt trời bao bọc, tan chảy ra một cách gọn gàng như thể tiếp xúc với axit sulfuric. Chương 57, hóa ra là hắn. Phương Sâm Nham thấy cách này hiệu quả, lập tức ra tay với sinh vật ký sinh còn lại, định buồn cũ xoa lại. Nhưng dị thể trưởng thành kia dường như cảm thấy không ổn, nó lập tức triệu hồi con ký sinh trùng hình dải băng màu đỏ thịt kia bỏ về phía sau, thu lại vào trong cơ thể. Phương Sâm Nham cũng sợ gã này lại nôn ra con quái vật nào nữa nên không dám ép quá chặt. Vì vậy, hắn đành tiếp nối nhìn con ký sinh trùng trốn thoát. Có lẽ vì đã hấp thụ một phần tinh hoa sinh mệnh của Phương Sâm Nham, cơ mặt vốn khô quắp như xác chết của dị thể trưởng thành này cũng trở nên đầy đặn hơn một chút một cách kỳ dị. Dù vẫn cực kỳ khó coi, nhưng ít nhất cũng đã có thể lờ mờ nhận ra vài đường nét trên khuôn mặt lúc còn sống. "Ta biết thân phận của ngươi rồi." Phương Sâm Nham đột nhiên nhìn chằm chằm vào gã, gàn từng chữ. "Ngươi chính là vị thuyền trưởng đã đưa bẹt nạt phộc kệ đến vùng đất hoang vu này?" Là đại thương nhân Trạm Vị Tân mang bệnh nan ý nhưng lại khao khát cuộc sống vĩnh hằng. Bộ dạng bây giờ chính là sự trường sinh bất tử mà ngươi theo đuổi sao? Trạm Vị, cái xác khô đối diện dường như lẩm nhẩm từ này một cách mơ màng, nó ngây người một lúc rồi mới chậm rãi gật đầu. Ta rất quen với cái tên này, có lẽ vậy, có lẽ đó là tên của ta. Nhưng ta vẫn hứng thú với máu thịt của ngươi hơn. Giọng của Trạm Vị đột ngột trở nên chói tai và điên cuồng hơn, tay chân của nó bắt đầu co giật, vặn mèo một cách bất thường, miệng không ngừng trào ra bọt trắng nhấp nhác. Từ trong cơ thể nó vang lên đủ loại âm thanh kỳ quái đến rợn người. Cái bụng da khô đột nhiên phình to, làm bộ quần áo mấy trăm năm không thay đổi nát vụn thành cho bụi. Có thể thấy bề mặt bụng lồi lõm không đều, bên trong như có một sinh vật lạ đang dương nhanh múa bước, mặc sức tung hành. Ngay giây tiếp theo, nó lại há miệng về phía Phương Sâm Nham. Độ mở của cái miệng này đã hoàn toàn vượt xa khả năng của con người, trông như góc tủ của miệng rắn khi nuốt mồi. Một người bình thường muốn há miệng to như vậy, chắc chắn sẽ phải trả cái giá thảm khốc là chật khớp hàm và rách khỏe miệng đến mười mấy centimet. Theo sau một tràng âm thanh vo ve dày đặc, từ sâu trong cổ họng Trạ Vịt bay ra vô số chấm nhỏ màu đỏ máu, lao về phía Phương Sâm Nham. Cùng lúc đó, Trạ Vịt còn há miệng, lẻ lưỡi ra. Lưỡi của nó đã hoàn toàn không giống con người, đỏ tươi, thon dài, đầu lưỡi còn trẻ đôi. Cái lưỡi đó linh hoạt vô cùng, không ngừng đảo quanh trong không khí để dò xét, vốn lượn vòng quanh bên môi một cách kỳ dị. Phương Sâm Nham nhìn rất rõ, những chấm nhỏ màu đỏ máu kia vốn cuộn tròn lại với nhau, nhưng khi bay ra không khí, chúng liền lộ ra bộ mặt xấu xí đúng như tên gọi của chúng, bốn chiếc cánh màu đỏ thịt vỗ liên hồi, mọc ra từ lớp da đỏ trong suốt trên lưng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tiếp đó là những chiếc chân dài bề cao, cái vòi trích sắc nhọn, hóa ra là một bầy mũi máu. Lúc vừa được phun ra từ miệng Trạ Vịt, bầy mũi này còn tụ lại trong một khu vực to bằng cái chậu rửa mặt, nhưng sau khi bay được 5-6 mét, chúng liền kêu vo ve một tiếng rồi tản ra, như một đám mây mù màu máu bao trùm lấy Phương Sâm Nham. Rõ ràng, gã Trạ Vịt này khác với dị thể trưởng thành mà Phương Sâm Nham từng gặp trước đây. Dù nó cũng bị chi phối bởi ham muốn ăn uống và sinh sản, nhưng vẫn còn sót lại ý thức và kỹ năng chiến đấu của con người. Một khi phát hiện vật triệu hồi của mình có thể bị Phương Sâm Nham khắc chế, nó lập tức có thể kịp thời thay đổi chiến thuật. Giống như lúc trước, sau khi một con sáng ký sinh cực kỳ châu bọ bị Phương Sâm Nham tiêu diệt, gã này đã lập tức thu hồi con còn lại. Nó nhận thấy sinh vật bay được thả ra lần đầu có hiệu quả, liền thả ra một loại khác cũng biết bay, một bầy ký sinh trùng có số lượng kinh khủng và rất khó bị trường đao gây sát thương để tấn công. Trí tuệ chiến thuật như vậy, tuyệt đối không thua kém con người. đối mặt với bầy muỗi máu đáng sợ này, đầu óc Phương Sâm Nham lại càng thêm tỉnh táo. Hắn tự hỏi mình một câu, mình có cách nào đối phó với bầy muỗi máu quỷ dị đáng sợ này không? Câu trả lời lập tức hiện ra, không. Nghĩ đến đây, đã không thể trốn, không thể chạy, càng không thể né, vậy còn làm được gì nữa? Chỉ còn một chữ liệu. Bị dồn vào đường cùng, đôi mắt Phương Sâm Nham như bùng lên ngọn lửa điên cuồng. Hắn kích hoạt cùng nội chi giác, nhưng lại nhận được thông báo thất bại. Phương Sâm Nham không hề nản lòng, gầm lên một tiếng, cắm đầu lao thẳng về phía Trà Vịt. A a a a a. Cảm giác của Phương Sâm Nham khi dùng phong tắm máu hoàn toàn giống như một con manh thú bị thương, đang muốn xé ra một con đường sống giữa sự dày vò của tuyệt vọng và ngày tận thế của đường cùng. Cho dù có chết, lão tử cũng phải đứng mà chết. Cho dù có chết, ta cũng phải ngã trên đường xung phong. Cho dù có chết, lão tử cũng phải cắn của mày một miếng thịt. Gã này đã bị giam cầm suốt mấy trăm năm, dù có mạnh đến đâu cũng gần như dầu cạn đèn tắt. Hơn nữa, Trà Vịt rõ ràng khác với dị thể trưởng thành đã gặp trước đó, hắn dường như dựa vào các sinh vật ký sinh trên người để tấn công kẻ địch. Con ký sinh vật vừa giống bướm đêm vừa giống rơi mà hắn phun ra lúc nãy, hẳn là chút sức lực cuối cùng còn sót lại của gã. Nếu ví von một cách hình tượng, năng lượng còn lại của nó chỉ đủ để kích hoạt con ký sinh đó tấn công mình. Từ con ký sinh rơi bướm đó, Trà Vịt lại hấp thụ từ người mình tinh hoa sinh mệnh đủ để kích hoạt hai con sán ký sinh theo kiểu lấy chiến nuôi chiến, sau đó mới có thể triệu hồi chúng ra tấn công mình. Nhưng con ký sinh rơi bướm đã bị giết, một con sán ký sinh khác cũng bị mình giết, không bị Trà Vịt thu hồi. Vậy có nghĩa là tổng năng lượng tinh hoa sinh mệnh mà Trà Vịt tiêu tốn để kích hoạt bảy mũi máu đang tấn công mình đây, thực chất chỉ tương đương với năng lượng của một con sán ký sinh. Vậy thì số lượng của bảy mũi máu này nhiều như vậy, sức tấn công chắc chắn sẽ không cao. Ta vẫn còn cơ hội thắng. Khi hàng loạt suy nghĩ này lóe lên trong đầu Phương Sâm Nham, hắn đã bị những đám mũi máu lớn lao vào người trong lúc lao tới. Hàng loạt thông báo chiến đấu hiện lên, bạn bị sinh vật không rõ tấn công, bạn sẽ phải chịu 2 điểm sát thương, năng lực thiên phú rào chắn được kích hoạt, sát thương thực tế bạn phải nhận là 1 điểm. Bạn bị sinh vật không rõ tấn công, bạn có khả năng bị nhiễm bệnh sốt rét, bạn đã nhận được hiệu quả kháng cự bổ sung trong thế giới này, hiệu ứng sốt rét đã bị kháng lại. Trên mặt Phương Sâm Nham lộ ra một nụ cười dữ tợn, quả nhiên là vậy. Số lượng mũi máu lớn thế này thì sức tấn công chắc chắn không thể cao được. Chúng chắc chắn sẽ bị thiên phú của mình khắc chế, mà hiệu ứng bệnh tật đi kèm cũng không có độ ưu tiên cao, vậy nên sức kháng có được nhờ việc săn giết ve sầu khổng lồ đu mê trước đó đã phát huy tác dụng lớn. Rõ ràng, Trà Vịt cũng hoàn toàn không ngờ rằng Phương Sâm Nham lại có thể xông thẳng vào, tấn công bản thể, phớt lờ đòn tấn công bằng bảy mũi máu ghê tởm của nó. Quan trọng hơn là, mũi máu không phá được phòng ngự của Phương Sâm Nham, đồng nghĩa với việc không thể hút đủ năng lượng sinh mệnh về cho nó. Trà Vịt sẽ không thể lấy chiến nuôi chiến để triệu hồi những con ký sinh trùng khác. Vì vậy, hai tay của Trà Vịt vừa mới giơ lên một cách máy móc, tạo ra một tư thế phòng ngự gượng gạo, thì Phương Sâm Nham đã nhảy lên lao tới. Hiệu ứng từ đo tim manh thú đã sớm được kích hoạt bởi đòn tấn công của bảy mũi máu, hắn chém liên tiếp 3 nhát dao vào cổ Trà Vịt. 3 nhát dao này chém đứt gần hết cổ của Trà Vịt. Đối với một cái xác khô như nó, sát thương không lớn, nhưng nhát dao cuối cùng của Phương Sâm Nham lại chém đứt một nửa cổ sống của gã. Ký sinh trùng trong cơ thể Trà Vịt điều khiển các chi thông qua tủy sống, nên đòn này đã gây ra thương tích nặng cho nó. Không chỉ vậy, Phương Sâm Nham còn nhân đà đó tung một cước đạp vào ngực nó. Răng rắc, không biết đã gây bao nhiêu xương sườn, hất văng gã lên bức tường đá phía sau. Lực đẩy cực mạnh khiến lưng Trà Vịt va vào tường đá làm bụi đá rơi là tả. Lúc này, Phương Sâm Nham đã hoàn toàn hăng máu, lập tức đuổi theo vung dao chém mạnh. Trà Vịt lại trúng một nhát, điên cuồng gào thét điều khiển bảy mũi máu tấn công Phương Sâm Nham nhưng vô ích. Lúc này, Phương Sâm Nham lại chém xuống một nhát cực kỳ hung bạo, trong mắt Trà Vịt cũng lóe lên tia hung ác, nó lại chủ động dùng cánh tay trái để đỡ lưỡi dao sắc bén của Phương Sâm Nham. Rát một tiếng giòn tan, xương cánh tay trái của Trà Vịt bị chém gãy, nhưng sức mạnh của nó tuyệt đối không yếu, gạt được trường đao của Phương Sâm Nham ra. Chỉ thấy gã đột nhiên vung tay trái lên, nhanh như chớp đâm mạnh về phía trước, lại dùng chính phần xương tay gãy sắc lẹm đó đâm sâu vào ngực Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham lúc này toàn thân khí huyết sôi trào, chúng phải cú đâm này, lập tức phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng tính cách của Phương Sâm Nham lại cực kỳ kiên cường, lấy thương đổi thương đã sớm trở thành chiến thuật quen thuộc của hắn. Chịu cú đâm này xong, Phương Sâm Nham nghiến chặt răng, trong cơn đau đớn tột cùng lại chém ra một nhát nữa, lại chém vào cổ Trà Vịt. Nhát dao này kêu rắc một tiếng như chém vào da rách, đã hoàn toàn chặt đứt xương cổ của Trà Vịt. Đây là đòn tấn công trực tiếp gây ra sát thương kinh hoàng cho bản thể ký sinh trùng bên trong cơ thể Trà Vịt, vết thương của lão quái vật này chắc chắn không hề nhẹ. Nhưng Phương Sâm Nham cũng chẳng khá hơn, hắn trúng phải cú đâm vào ngực của Trà Vịt, lá phổi trái lập tức bị đâm xuyên, máu tươi nhanh chóng tràn vào phổi, ho ra toàn là đờm lẫn máu lâm tấm. Chương 58, thắng lợi thảm khốc. Nếu chỉ đơn thuần bị Trà Vịt đâm trúng phổi thì cũng đành, nhưng điều chí mạng hơn là, sau khi bị trọng thương, năng lượng sống của Phèn Sen Nhi Ản cũng bị Trà Vịt nhanh chóng hút đi. Nguồn năng lượng sống tươi mới và dồi dào này được cơ thể khao khát của Trà Vịt tham lam chuyển hóa, nhanh chóng tụ tập đến phần cổ sống bị lưỡi dao cắt đứt của con quái vật. Ngay lập tức, với tốc độ mắt thường có thể thấy, gân và máu đã mọc ra, bao bọc chặt chẽ lấy lưỡi dao đang tiếp tục tiến vào, khiến lực cản mà Phèn Sen Nhi Ản phải đối mặt khi cắt vào cổ sống của hắn cũng tăng mạnh. Ngay lúc cục diện bắt đầu trở nên cực kỳ bất lợi cho Phèn Sen Nhi Ản, những đòn tấn công không ngừng nghỉ của anh cuối cùng đã kích hoạt một năng lực bị động, đó là hiệu ứng đặc biệt của chiếc găng tay vảy dị dạng mà anh đang đeo, sóng chiều xung kích. Khi tấn công cận chiến kẻ địch, có một tỷ lệ nhất định sẽ hấp thụ hơi nước trong môi trường xung quanh để tạo ra một cú xung kích. Tùy thuộc vào môi trường, nó sẽ gây ra sát thương dựa trên sức mạnh. Đồng thời, một bong bóng khí sẽ hình thành trên bề mặt cơ thể kẻ địch. Trước khi bong bóng bị phá vỡ, kẻ địch bị bao bọc sẽ rơi vào trạng thái bất thường là giảm tốc độ di chuyển do ngạt thở. Lượng máu của bong bóng khí bằng với sát thương của sóng chiều xung kích. Hiệu ứng đặc biệt vừa được kích hoạt, trong không khí bỗng vang lên tiếng sóng biển bô rì rào, tựa như sóng đang nhẹ nhàng xô vào bờ cát. Chỉ thấy hơi nước xung quanh nhanh chóng bị hút về phía tay trái của Phèn Sèn Nị Ản, lập tức hình thành một cú sóng chiều xung kích vô cùng mạnh mẽ, xoẹt một tiếng đã hất văng cơ thể Trạ Tật ra xa. Không chỉ vậy, nó còn tạo ra một bong bóng khí khổng lồ bao vây lấy hắn. Phản ứng của Trạ Tật cũng vô cùng kỳ lạ. Hắn dường như bị trọng thương cực độ, rú lên một tiếng thảm thiết. Bề mặt cơ thể hắn trông như bị axit ăn mòn, không chỉ bốc lên một lượng lớn khí đen xám hăng núi, mà còn xuất hiện vô số vết lom lốm đốm. Dường như cú sóng chiều xung kích này đã gây ra cho hắn một tổn thương lớn ngoài sức tưởng tượng. Thoát chết trong gang tấc, Phèn Sèn Nị Ản thở hổn hển, lộn một vòng về sau rồi dùng trường đao chống đỡ cơ thể, cố gắng bịt miệng vết thương. Lúc này, trong lòng anh vừa hoang mang vừa có mấy phần may mắn, nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ bề mặt bong bóng khí bao quanh Trạ Tật, anh kinh ngạc phát hiện có một lớp ánh sáng màu tím nhạt đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Phèn Sèn Nị Ản lập tức hiểu ra. Hóa ra, bản chất của sóng chiều xung kích là hấp thụ hơi nước trong môi trường để gây sát thương, vì vậy sức sát thương sẽ thay đổi theo môi trường. Ở sa mạc chắc chắn là sát thương thấp nhất, còn ở đây, dù môi trường ẩm ướt và nóng lực, nhưng nơi thực sự có nguồn nước chảy trực tiếp chính là thứ chất lỏng màu tím nhạt trong con mương bên cạnh bồn hoa trồng bậc thang mặt trời. Trước đó, sinh vật ký sinh của Trạ Tật vừa tiếp xúc với thứ chất lỏng đó đã bị ăn mòn ngay lập tức. Có thể thấy, loại chất lỏng kỳ lạ này khắc chế Trạ Tật một cách đáng kinh ngạc. Sát thương của sóng chiều xung kích không đáng kể, nhưng thứ chất lỏng mà nó hút đến lại là độc tố đòi mạng cực kỳ hiểm độc, tự nhiên gây ra tổn thương cực lớn cho Trạ Tật. Sau một hồi điên cuồng cào cấu, Trạ Tật cuối cùng cũng phá vỡ được bong bóng khí bao quanh mình. Nhưng lúc này hắn trông cực kỳ thảm hại, ngay cả trên đầu cũng bị dính thứ chất lỏng màu tím, bị ăn mòn mất mấy lỗ. Lỗ lớn nhất thậm chí còn bị ăn mòn mất một mảng xương sọ to bằng bàn tay. Có thể thấy rõ, kết cấu não bên trong hộp sọ của Trạ Tật đã lộ ra. Những nếp nhăn của bộ não trắng bệnh đó không ngừng thay đổi, thậm chí còn đang co giật theo một cách ghê tởm, như thể bên trong chứa đựng hàng vạn con ròi béo trắng. Cả hai bên trong trận chiến lúc này đều bị thương nặng, xem ra nhất thời không thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng Phèn Sèn Nị Ản xông pha đến đây, dựa vào chính là luồng khí phách đường hẹp gặp nhau, kẻ dũng thắng. Anh bịt chặt vết thương trước ngực, run rẩy đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia hung tàn, lại cầm thanh bảy huyết nhắm vào con quái vật trước mặt mà lao tới, một lần nữa chém mạnh vào cổ Trạ Tật. Cùng lúc đó, anh cũng bị Trạ Tật đấm một quyền vào ngực, lồng ngực bên trái gần như sụp xuống một nửa. Nhát đao này của Phèn Sèn Nị Ản không chút nghi ngờ đã chém bay đầu của Trạ Tật, chỉ có điều kỳ lạ là bên dưới đầu hắn vẫn còn vô số mạch máu giống như run bám vào nhau, chẳng chịt bao quanh cổ sống, nối liền với cơ thể. Những mạch máu đó vẫn đang tự động quằn quại, co giật, mang màu xanh đen, tím đen, vô cùng ghê tởm, và dường như còn có ý định kéo cái đầu trở lại. Dù liên tục bị trọng thương, nhưng Phèn Sèn Nị Ản lúc này dường như đã hoàn toàn phong tỏa tâm trí và các giác quan của mình. Mọi cảm xúc không liên quan đến chiến đấu đều bị cưỡng ép đè nén, chỉ còn lại sự tàn khốc, máu tanh, giết chóc. Trong đôi mắt đỏ sẫm đáng sợ đó, chỉ toàn là sự điên cuồng và hung bạo được kích phát bởi nỗi đau. Chết đi, con quái vật đã sống đủ lâu rồi. Phèn Sèn Nị Ản dồn sức giẫm mạnh một cước lên đầu Trạ Tật, có thể cảm nhận được hộp sọ mục nát của hắn vỡ tan như vỏ quả hóc chó mỏng manh. Phèn Sèn Nị Ản dồn sức thêm lần nữa, cảm giác như đang nghiền nát một miếng đậu phụ. Phèn Sèn Nị Ản thuận tay vung đao, lập tức cắt đứt thêm mấy mạch máu nối trên cổ Trạ Tật. Trạ Tật lập tức cảm nhận được mối đe dọa chí mạng, điên cuồng giãy giụa, từ lồng ngực phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Bất ngờ, chân của Trạ Tật lại theo một cách bẻ khớp kỳ dị mà đá ngược lên trên, lực lượng khổng lồ hất văng Phèn Sèn Nị Ản lùi lại, chỗ bị đá trúng e rằng cũng đã gây mấy cái xương. Một ngụm máu tươi nữa lại trào ra, bên trong đã có những mảnh nội tạng màu đỏ sẫm. Cơ thể Phèn Sèn Nị Ản lảo đảo. Anh quay đầu nhìn về phía tế đàn mặt trời, những chiếc lá của bậc thang mặt trời bị chọc giận vẫn đang xòe ra như một con thú dữ bị kích động. Rõ ràng việc trực tiếp đến lấy thứ chất lỏng đó để đối phó với Trạ Tật là không thực tế. Phèn Sèn Nị Ản chỉ có thể vừa lùi lại, vừa cố gắng dụ Trạ Tật đang giãy giụa trong cơn hấp hối đến gần để liều mạng một phen. Lúc này, tình trạng của Trạ Tật cũng chẳng khá hơn Phèn Sèn Nị Ản là bao. Đầu hắn gần như bị dâm nát, những mạch máu trên cổ đã bị Phèn Sèn Nị Ản chém đứt ít nhất một nửa, không ngừng uốn éo phun ra thứ chất lỏng sền sệt là hỗn hợp của bạch huyết và máu. Đầu hắn nghèo sang một bên một cách kỳ dị, cơ thể co giật dữ dội. Gã đột nhiên rú lên một tiếng chói tai, há to miệng đến cực hạn về phía Phèn Sèn Nị Ản. Từ miệng hắn, những sinh vật ký sinh ghê tởm kinh hoàng lại bắt đầu phun ra. Ngoài những con giun giống lật cơ mà Phèn Sèn Nị Ản đã thấy, còn có những con giòi khổng lồ béo mập, những con thú ký sinh có thân hình giống chó nhưng đầu lại chia làm bốn nhánh kỳ dị, và những con giun khổng lồ có móc câu. Nếu tất cả những sinh vật ký sinh này chạm vào Phèn Sèn Nị Ản, e rằng trong nháy mắt anh sẽ biến thành một vũng máu, không, thậm chí cả vũng máu cũng không còn, nhiều nhất chỉ còn lại vài chiếc răng. Chỉ là Phèn Sèn Nị Ản cũng nhận ra, trong lúc Trạ Tật phun ra những con ký sinh trùng này, cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng tan rã, hòa tan. Bề mặt của những sinh vật ký sinh được phun ra cũng có màu xám đen, mặc dù chúng không ngừng tiến về phía Phèn Sèn Nị Ản, nhưng đã mất đi sự linh hoạt kỳ dị, chỉ còn lại sự cứng nhắc như máy móc. Đến khi cơ thể Trạ Tật hoàn toàn tan rã, những con thú ký sinh này cũng hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, giống như những bức tượng điêu khắc bằng đá núi lửa màu đen, rồi hóa thành bụi tan vào mặt đất. Đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, Phèn Sèn Nị Ản cũng đã hiểu ra ngọn ngành. Trạ Tật cuối cùng vẫn chỉ là một con thú bị điều khiển, vĩnh viễn không thể khôi phục lại lý trí của con người. Sau khi bị Phèn Sèn Nị Ản trọng thương, trung khu thần kinh não bộ của hắn vốn đã bị phá hủy. các hạch thần kinh nguyên thủy của ký sinh trùng cảm nhận được mối đe dọa sinh mạng, đã kích hoạt cơ chế phòng ngự cuối cùng, dốc toàn lực thúc đẩy tất cả sinh vật ký sinh trong cơ thể phát động tấn công. Chỉ là, để điều khiển những sinh vật này cần có năng lượng sống làm động lực. Trạng thái bị giam cầm mấy trăm năm, dù ở trong trạng thái ngủ đông, lượng năng lượng dự trữ trong cơ thể chắc chắn đã giảm xuống mức thấp nhất. Nếu trong tình huống như vậy còn chơi lớn triệu hồi tất cả ký sinh thể ra ngoài, kết cục rất đơn giản, đó là cơ thể không chịu nổi mà hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, Fenseni án lại nghĩ thông một chuyện nữa. Cho đến hiện tại, anh có thể khẳng định rằng các loại biến dị sinh hóa trong truyền thuyết của người Đu chắc chắn có liên quan đến bậc thang mặt trời này. Tuy nhiên, theo những gì anh thấy, những con quái vật sinh hóa mà anh gặp phải được chia thành hai loại rõ rệt. Loại thứ nhất là những con quái vật xuất hiện do mất cân bằng gen của chính chúng, điển hình nhất là Lacker. Loại thứ hai là những con quái vật có thân xác bị ký sinh trùng hoàn toàn kiểm soát, dạng trưởng thành biến dị. Quan trọng hơn, Fenseni An còn để ý thấy, gần như tất cả dạng trưởng thành biến dị mà anh gặp đều là những người châu Âu ngoại lai. Liên hệ với những gì được đề cập trong di thư của Diat, đáng tiếc thay chúng ta những kẻ ngoại lai lại không giống với những thổ dân bản địa đó. Trong cơ thể chúng ta, còn có chúng nó muốn chia sẻ sức mạnh này, một bí ẩn nữa trong lòng Fenseni An lúc này cũng đã được giải đáp. Sự khác biệt giữa người châu Âu và thổ dân Du Nai bản địa là gì? Hơn nữa, sự khác biệt này đã được chỉ ra rõ ràng, là đến từ bên trong cơ thể. Người da đen ở châu Phi có mật độ cơ bắp lớn hơn người da trắng châu Âu, thể năng của người da đen mạnh mẽ hơn, người da đen không giỏi bơi lội. Fenseni An đã lần lượt suy xét qua tất cả những khả năng này, rồi lại lần lượt bác bỏ chương 59, nguồn gốc của ký sinh trùng khi Phương Sâm Nham nhìn thấy cách tấn công của Trạm Vịt, hắn lập tức bừng tỉnh. Trong cơ thể những người da trắng vượt biển xa xôi mà đến này, rất có thể mang theo một số loại ký sinh trùng mà thời đó chỉ có ở châu Âu. Khí hậu ở châu Phi và châu Âu hoàn toàn khác nhau, tất yếu sẽ dẫn đến sự khác biệt về giống loài. Ký sinh trùng trên người ở châu Âu, châu Phi có thể hoàn toàn không có. Hoặc cho dù châu Phi cũng có ký sinh trùng, nhưng thổ dân địa bại dạn rất có thể vì một số thói quen sinh hoạt đặc thù, ví dụ như thích ăn một loại thực vật hoặc quả cây nào đó, nên trong đường ruột hoàn toàn không tồn tại ký sinh trùng. Vì vậy sau khi họ dùng thang mặt trời, sức mạnh kinh hoàng của nó đã tác động trực tiếp lên cơ thể họ, khiến họ hoàn toàn mất kiểm soát và trở thành những sinh vật như kẻ liếm láp. Còn những người châu Âu ngoại lai sau khi ăn trộm thang mặt trời, sức mạnh kinh hoàng bên trong loài thực vật, hoặc nói đúng hơn là động vật này, có thể đã bị những thứ như sán đũa, sán móc, sán dây lợn trong cơ thể họ chia sẻ và hấp thụ. Dựa vào phương thức sống độc đáo của mình, chúng đã diễn hóa ra một loài mới, chính là thể biến dị trưởng thành do ký sinh trùng chi phối mà Phương Sâm Nham từng chiến đấu. Đương nhiên, Bẹt Nạt Phục Kệ năm đó chắc chắn đã có kỳ ngộ nào đó nên mới thành công thoát khỏi kiếp nạn này. Sự may mắn đó lại được ông ta tổng kết lại, ghi chép trong nhật ký hàng hải và chuyển cho con cháu. Lãnh chúa Phục Kệ con cũng sao chép lại trải nghiệm của tổ tiên, có khi còn cải tiến thêm, mới trở thành một tồn tại đáng sợ như vậy. Trên người gã, Phương Sâm Nham không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của ký sinh trùng. Còn gã Trạm Vịt này sở dĩ biểu hiện ra những triệu chứng hoàn toàn khác biệt với các thể biến dị trưởng thành khác, Phương Sâm Nham hiện tại bước đầu phỏng đoán, có lẽ liên quan đến việc gã vốn mắc bệnh nan y và phải liên tục dùng thuốc, khiến ký sinh trùng trong cơ thể cũng bị ức chế. Gã xui xẻo này bị giam ở đây, có lẽ là hình phạt của người đi bại giản. Một là người đi bại giản có lẽ hoàn toàn nắm chắc việc có thể tiêu diệt loại thể biến dị trưởng thành như gã, vì chất dịch của thang mặt trời có thể nói là khắc chế cực mạnh nó, hai là muốn gã phải chịu sự giày vò vô tận này, đảm nhiệm vai trò canh giữ thánh địa, trừng phạt cái giá cho việc báng bổ thánh địa. Sau khi Phương Sâm Nham tiêu diệt Trạm Vịt, tuy có rất ra chìa khóa, nhưng dù sao may mắn cũng có lúc lên lúc xuống. Hơn nữa, ở cái nơi quái quỷ này, không gian ác mộng đã nói trước là sẽ xảy ra tình trạng bỏ ra và thu về không tương xứng. Vì vậy ngoài việc nhận được 10.000 điểm thông dụng, hắn chỉ nhận được một món vật phẩm, thuốc uống cả độc dược thần thánh. Loại, dược phẩm. Mô tả, trước thế kỷ 18, loại thuốc này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, các cô gái dùng nó nhỏ vào mắt để làm giãn đồng tử, bệnh nhân dùng nó để gây tê thần kinh chống lại bệnh tật, những kẻ âm mưu dùng thứ này để đầu độc đối thủ, bác sĩ thú y dùng nó để khiến da cầm nôn mửa nhằm chống lại dịch bệnh. Hiệu quả, sau khi uống có thể gây tê cảm giác đau của bạn, khi bị kẻ địch tấn công, sát thương phải chịu tăng 10. Thời gian duy trì 10 phút. Đồng thời vì bên trong có thêm nước thánh, thần lực trong đó có khả năng chữa khỏi bệnh tật trên người, mọc lại chi gãy. Giới thiệu, chính thứ này đã chống đỡ cho Trạm Vịt kiên trì đến được lục địa châu Phi, nó được chính tay Hồng Y giáo chủ Sen Mị Ngờ của Paris điều chế. Để có được nó, Trạm Vịt đã phải trả cái giá là 700 bảng vàng. Bây giờ, điều bí ẩn duy nhất là, liệu thứ này có còn hiệu quả sau mấy trăm năm không? Món vật phẩm này tuy khiến Vương Sâm Nham có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó hắn cũng nhận được thông báo tiêu diệt một nhân vật cốt truyện nổi tiếng thể biến dị trưởng thành, nhận được điểm công vân, thưởng thêm 2 điểm thuộc tính tự do, coi như cũng nhận được một giải an ủi. Mặc dù thuốc uống cả độc dược thần thánh trông có vẻ không đáng tin cậy, nhưng Vương Sâm Nham kinh ngạc phát hiện nó lại có thể bán được với giá không hề rẻ là 20.000 điểm thông dụng. Vì vậy sau khi thấy dòng chữ nước thánh có khả năng chữa khỏi bệnh tật trên người, mọc lại chi gãy, hắn liền dứt khoát uống luôn. Phải thừa nhận rằng vị của lọ thuốc này rất kỳ quặc, còn hơi buồn nôn, giống như vị nước rửa chân nóng hổi bỏ thêm chút muối. Sau khi Phương Sâm Nham uống xong, đợi một lúc, hắn đột nhiên cảm thấy ánh nắng xung quanh dường như đều tập trung vào cánh tay bị gãy. Tiếp đó, vết thương bắt đầu ngứa ran, ánh sáng bắt đầu từ từ hình thành cánh tay ở chỗ chi gãy, thậm chí trong thai còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thánh ca. Nhân cơ hội chữa trị chi gãy này, Phương Sâm Nham tiện đường đi vào thạch thất giam giữ Trạm Vịt, cũng chẳng thu hoạch được gì. Nơi này chỉ là một căn phòng chật hẹp khoảng 5-6 mét vuông, bụi bặm giăng đầy, ẩm thấp và nóng lực. Trạm Vịt thuộc loại người cổ lỗ sĩ, không thể so với đám người của lãnh chúa Phục Kệ con hơn 10 năm trước. qua mấy trăm năm, e rằng thứ gì có thể dùng được đều đã gỉ sét hoặc mục nát, hóa thành cho bụi cả rồi. Ngay khi Phương Sâm Nham còn đang nán lại đây, hắn đột nhiên cảm thấy bên ngoài truyền đến một tiếng nổ rầm lớn. Tiếng động làm cho đá vụn và bụi bặm trên vách động rơi lả tả, gần như xảy ra một trận động đất dữ dội. Phương Sâm Nham lập tức kinh hãi, nếu lúc này mà bị chôn sống thì đúng là xui tận mạng. Theo lý mà nói, lúc này Phương Sâm Nham đã đạt được mục đích, có thể trở về không gian ác mộng rồi. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, ví dụ như bí ẩn về thân phận của Mèn Dạ, năm đó gã vào đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rồi kinh nộ của Bẹt Nạt Phô Kê, bí ẩn về sự lột xác của Yêu Má Mò, hay nguyên nhân suy vong của làng người đi bại giản. Quan trọng hơn, đã có bài học xương máu rành rành trước mắt, hậu quả của việc trực tiếp dùng thang mặt trời hoặc là biến thành kẻ liếm láp, hoặc nếu trong cơ thể có sán đuốt thì sẽ trở thành một phiên bản tăng cường của Trả Bị. Phương Sâm Nham không hề muốn biến thành hai loại quái vật ghê tởm này. Đây là chuyện liên quan mật thiết đến lợi ích cá nhân của Phương Sâm Nham, vì vậy hắn dự định ở lại thêm một thời gian, ít nhất cũng phải cố gắng giải đáp được vấn đề quan trọng nhất này rồi mới tính. Sau khi nghỉ ngơi ổn thỏa và hồi phục đến trạng thái tốt nhất, Phương Sâm Nham lại đi xem thang mặt trời, nhưng chỉ cần nhìn thấy loại thực vật này là đã cảm nhận được mối đe dọa mãnh liệt. Rõ ràng lúc này nếu lại gần chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hắn đã không còn hứng thú đi khiêu chiến nữa, bèn quay lại nơi đã bảo, khởi động lại cơ quan thang máy đi lên theo cách Bèn Dạ đã nói. Rất nhanh, hắn đã thấy chiếc thang máy vô cùng thô sơ từ trên không hạ xuống. Ngay khoảnh khắc đó, mũi Phương Sâm Nham ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Hắn lập tức rút đao ra sau lưng, không người xuống, cảnh giác giơ vũ khí chắn trước người. Trên phiến đá đang hạ xuống là mấy cỗ thi thể nằm ngổn ngang. Những thi thể này đều mặc trang phục của vệ sĩ hoàng đô đi bại giản, trên mặt có hình xăm rắn ngầm đuôi, tay cầm lao, sau lưng còn có cung tên. Máu dưới thân họ đã đông lại thành những cục màu đen đỏ. Tầm mắt Phương Sâm Nham quét qua, lại phát hiện một con chó lớn không lông to bằng con bê đang vẫy đuôi liếm vũng máu bẩn trên đất. Lưng nó có một dấu ấn mặt trời, thấy có người lạ liền hung hãn lao tới. Khi con chó lớn này lao đến giữa không trung, miệng nó đã nứt ra từ giữa, biến thành một cái miệng thịt khổng lồ, bên trong răng nanh lợm chấm sắc nhọn. Chỉ là con chó sinh hóa này trước đó cũng đã bị trọng thương, bị Phương Sâm Nham chém một nhát ngã xuống. Sau vài nhát chém liên tiếp, hắn đã chặt đứt cái đầu chó khổng lồ, thành công tiêu diệt nó. Sau khi vào thế giới này, Phương Sâm Nham cũng gặp không ít cơ hội mở cột mốc, cấp cao nhất lại là yêu cầu tiêu diệt con bột kẻ liếm láp khổng lồ màu đỏ máu. Phần thưởng danh hiệu cột mốc cũng hiếm thấy là các bạn. Phương Sâm Nham đương nhiên dứt khoát từ chối, đùa kiểu gì vậy? Nhưng lúc này sau khi tiêu diệt con ác quyển biến dị này, lại mở ra một cột mốc hỏi hắn có muốn kích hoạt không, đó là giết 6 loại sinh vật mất kiểm soát sau khi bị ô nhiễm sinh hóa. Lúc này Phương Sâm Nham đã hoàn thành 5 loại: chó sinh hóa, thể biến dị trưởng thành, kẻ liếm láp, có khổng lồ đi bại giản, cua nhện biến dị. Trong tình huống này, Phương Sâm Nham suy nghĩ kỹ rồi chọn chấp nhận, vì hắn hình như đã thấy quả ăn xác thối ở rìa đầm lầy khổng lồ đi bại giản, thứ đó hẳn là có thể bổ sung cho đủ loại sinh vật cuối cùng. Trong lúc Phương Sâm Nham đang suy nghĩ về cột mốc, phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, lại một người nữa từ trên lăn xuống, mang theo cả máu tươi văng tung tóe. Phương Sâm Nham lập tức nhảy lùi lại. Người đó ngã vào đống xác, nảy lên rồi cố gượng dậy nửa người, sau đó lại ngã xuống, trông như lệ quỷ, hơi thở thoi thoát. Phần từ cổ tay trở lên của gã dường như bị manh thu găm mất, vết thương máu me nhảy mùa lộ ra khúc xương trắng nếu, trên bề mặt có những cục máu đông màu tím đen. Nhìn vết răng và dấu máu ướt, phần lớn là do chó sinh hóa gây ra. Phương Sâm Nham cảnh giác đi tới, phát hiện gã vẫn là vệ sĩ hoàng đô đi bại giản. Dựa vào tiếng thở yếu ớt của gã, có thể miễn cưỡng phán đoán người này vẫn còn sống. Hắn cẩn thận kéo những xác chết đè trên người gã ra, chỉ sợ gây ra rung động quá lớn, khiến sinh mệnh vốn đã yếu ớt như ngọn nến trước gió của gã đột ngột tắt lịm. Chỉ thấy người đi bại giản này khoảng hơn 40 tuổi, hai mắt hiện lên một màu xám cho mờ mịt, lồng ngực trần có những vết máu lốm đốm. Phương Sâm Nham muốn hỏi thăm gã vài chuyện, bèn cho gã uống mấy ngụm nước, dùng sức ấn vào huyệt thái dương của gã, cố gắng hết sức cứu chữa. Nhưng người này lại nằm im như chết, nếu không phải lồng ngực còn hơi phập phồng, chắc chắn Phương Sâm Nham đã bỏ cuộc. Ngay khi Phương Sâm Nham đã có chút tuyệt vọng, người này đột nhiên bật dậy. Động tác của gã mạnh đến nỗi máu dính trên người văng cả lên mặt Phương Sâm Nham. Gã cố hết sức giơ cánh tay cầm vũ khí lên, gào thét khàn cổ, "Gục hạ." Chương 60, thêm một chân tướng sự bộc phát đột ngột của chiến binh bộ lạc này khiến Phẹn Sen nhỉ ạn giật mình. Hắn vốn đã để phòng nghiêm ngặt như dây đàn căng cứng, lập tức theo bản năng tung một cú đấm tới. Chiến binh này vốn đã trọng thương, sức cùng lực kiệt, lại dính thêm cú đấm này, lập tức ngã xuống chết một cách gọn gàng. Chứng kiến cảnh tượng chiến đấu thảm liệt như vậy, Phẹn Sen Ni Ản không khỏi chấn động trong lòng. Hắn lập tức bước lên phiến đá đang bắt đầu trượt lên trên, từ từ đi lên. Trong quá trình đi lên, Phẹn Sen Ni Ản bất giác không người xuống, cả người vào tư thế chuẩn bị như một vận động viên điền kinh sắp xuất phát. Tư thế này vừa giảm diện tích bị tấn công, vừa có thể phát động tấn công hoặc bỏ chạy một cách thuận tiện nhất ngay lập tức. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, Phẹn Sen Ni Ản cho rằng khả năng bỏ chạy sẽ cao hơn. Khi phiến đá từ từ dâng lên và tiến gần đến bên ngoài, Phẹn Sen Ni Ản đã có thể nghe thấy tiếng la hét hỗn loạn và tiếng chém giết vang vẳng từ quảng trường lửa trại. Chỉ cần nghe thôi cũng có thể cảm nhận được sự tàn sát và hỗn loạn trên quảng trường. Phèn Sen Nhi An đỏ mắt, thuận tay kéo hai cái xác đến chắn trước người, rồi tự mình bôi chút máu lên mặt. Cả người cũng khéo léo nằm rạp xuống đất giả làm sát chết. Hành động này không nghi ngờ gì là vô cùng vô sỉ, nhưng lại có tính ẩn nấp rất cao. Tin rằng trong trận chiến hỗn loạn và kịch liệt, sẽ không có ai đến kiểm tra sự bất thường của một cái xác. Khi lên đến quảng trường, phiến đá khẽ rung lên rồi dừng lại. Phèn Sen Nhi An thậm chí có thể cảm nhận được tiếng cơ quan khóa lại từ bên dưới. Rõ ràng, nếu muốn vào lại, chắc chắn phải đợi đến tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai mới có thể triệu hồi hai pho tượng để mở cửa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đường lui của Phèn Sèn Ni Ản đã bị cắt đứt. Địa thế của quảng trường lửa trại giống như một chiếc chảo đáy bằng khổng lồ, xung quanh cao, ở giữa bằng phẳng và thấp hơn một chút. Phèn Sèn Ni Ản nhìn về phía rìa quảng trường, có thể thấy đám vệ sĩ Vương Đô Đì Bạ đã chia thành hai phe rõ rệt, đang tàn sát lẫn nhau. Trong số các vệ sĩ Vương Đô, phe đông hơn là những người giỏi dùng lao và cung tên. Trên mặt họ có hình xăm hồ rô bộ rồ, miệng giận dữ hét lên những câu thổ ngữ mơ hồ, vây quanh bảo vệ mẻn ra người đầy máu ở giữa. Phe vệ sĩ Vương Đô Đì Bạ còn lại thì cầm những vũ khí hạng nặng như truy gai, đũa chiến hai tay. Tuy số lượng ít hơn, nhưng trên mặt họ lại xăm hình mặt trời. Bên chân còn có mấy con chó biến dị hung tợn lượn lờ. Không chỉ vậy, phía sau đám vệ sĩ này còn có ba năm trưởng lão mặt nạ Đì Bạ ạ, những pháp sư đeo mặt nạ khổng lồ. Ở trung tâm các trưởng lão mặt nạ Đì Bạ ạ, một người đàn ông đầu trọc vô cùng cường tráng được vây quanh như sao quanh trăng sáng. Tạo hình của gã này cường tráng rắn chắc hệt như thần chiến tranh cơ dạ tổ. Trên người hắn chỉ khoác một tấm áo choàng làm từ da sư tử ở vai trái. Dù tấm áo choàng dùng cả một tấm da sư tử, những phần còn lại đều trần trụi, để lộ ra những cơ bắp quần quần rõ nét, tay cầm một cây quyền trượng vàng. Gã đàn ông đầu trọc này tắm mình trong ánh sáng, mang lại cảm giác như một cơn lốc xoáy khổng lồ, không ngừng bành trướng và xoay tròn, tham lam nuốt chửng mọi sức mạnh xung quanh. Phèn Sen Ni An vừa nhìn thấy gã này, không cần ai giới thiệu cũng biết đó chắc chắn là Cú Dạ, kẻ thù mà Mện Dạ luôn canh cánh trong lòng. Đúng lúc này, Mện Dạ lại cúi đầu, gầm lên một tiếng rồi lao về phía gã đàn ông đầu trọc. Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, những vệ sĩ Vương Đô Đi Bạ vốn đang bao vây, bảo vệ Mện Dạ lại có người ra tay, y đồ chặn Mện Dạ lại. Nhưng Phèn Sen Ni An có thể thấy những người này ra tay rất có chừng mực, hoàn toàn không có ý định làm hại Mện Dạ. Chỉ là thực lực của Mện Dạ dường như lại tăng tiến. Hắn cầm trường mâu, trong nháy mắt đã đâm xuyên qua lồng ngực hai vệ sĩ Vương Đô Đi Bạ đang chặn đường, nhẹ nhàng hất bay họ, kéo theo một vệt máu tươi, gầm lên hung bạo rồi phá vỡ vòng vây, lao thẳng đến Cú Dạ. Khi Mện Dạ xông lên, hắn mang theo một khí thế liều mạng vô cùng thảm liệt, khiến người ta không chút nghi ngờ rằng một khi Mện Dạ tiếp cận được Cú Dạ, hắn nhất định sẽ điên cuồng dùng mọi thủ đoạn để tấn công kẻ địch, thậm chí là cả răng và móng tay, bất chấp tất cả để đồng quy vu tận với kẻ địch. Nhưng Mện Dạ hoàn toàn không thể đến gần Cú Dạ. Những vệ sĩ Vương Đô Đi Bạ bên cạnh Cú Dạ vô cùng mạnh mẽ, ngang ngực và cường tráng đến mức dường như trong não cũng toàn là cơ bắp. Chỉ có thể dùng từ tường đồng vách sắt để hình dung. Họ giơ những tấm khiên gỗ khổng lồ lên rồi đập xuống đất, trông như đang xây dựng một thành trì không thể phá vỡ. Phèn Sen Ni An ước tính sơ bộ, đám người này không phải là thứ mà sức mạnh của một kẻ khế ước, hay thậm chí là một thực tập sinh thực dân săn bắn có thể đột phá. Chỉ có thể hình dung thế này, nếu đối mặt với bầy thú trong thế giới ạ vạ tạ mà có một đội quân như vậy ở phía trước chống cự, thì trừ khi nữ thần ấy vạ cử kỵ sĩ Thà Nạ Tỏ hoặc kỵ sĩ Ý Cơ rằng, nếu không, việc công phá phòng tuyến của họ gần như là không thể. Vì vậy, một cách hợp lý, Mện Dạ đã bị đánh bật trở lại một cách gọn gàng, may mắn là không bị thương chí mạng. Đây tuyệt đối không phải vì hắn gặp may, tài năng thiên bẩm hay vận may của nhân vật chính, mà là vì để bảo vệ hắn, những vệ sĩ Vương Đô Đỉ Bạ có hình xăm hổ rồ bổ rồ đã đồng loạt phát động tấn công. Những ngọn lao họ phóng ra, cùng với những mũi tên độc bước giá được bắn từ những cây cung căng cứng, giống hệt một cơn bão nhiệt đới ập đến, đột ngột, điên cuồng và xối xả. Phèn Sen Ni An thấy cảnh này, mắt bỗng sáng lên. Trước đây hắn từng suy đoán rằng người Đỉ Bạ rất có thể có một kẻ thù chuyển tiếp cực kỳ giỏi tấn công tầm xa, nên trang bị của họ mới có thuộc tính phòng thủ tầm xa mạnh mẽ như vậy. Nhưng Phèn Sen Ni An cũng có lúc tính sót, hắn vạn lần không ngờ tới một điều, đó là kẻ thù lớn nhất thường đến từ bên trong. Tân Mạnh diệt bảy nước, lại bại trong tay Triệu Cao. Nhà Hán kết thúc bởi Tào Phi sau thời Hoạt Quan. Nhà Ngụy bị trọng thần họ Tư Mã diệt. Kẻ thù lớn nhất của Lý Kiến Thành không phải là Đột Quyết hay Vương Thế Sùng, mà là Lý Thế Dân. Ngay cả khi Vương quốc Đỉ Bạ sụp đổ, một khi áp lực từ kẻ thù bên ngoài giảm bớt, rất có thể sẽ xảy ra tình trạng tranh giành quyền lực. Huống hồ, phương thức chiến đấu, phong cách, tín ngưỡng, ý thức hệ của hai bộ lạc trước mắt hoàn toàn khác nhau, tự nhiên sẽ dẫn đến tình trạng bộ lạc Ổ Rồ Bổ Rồ và bộ lạc Thái Dương thù địch và tàn sát lẫn nhau. Vậy thì hai bên này liên hợp lại vào lúc nào? Phèn Sen Ni An thầm suy đoán. Rất rõ ràng, chính là trận biến cố không rõ nguyên nhân kia đã khiến hai bên liên hợp. Ngôi làng lớn nhất của họ ở khu vực sương mù bên ngoài đã bị công phá. Vào thời khắc sinh tử tồn vong của cả quốc, họ chắc chắn phải nhất trí đối ngoại. Dưới làn mưa tên dày đặc, Mện Dạ đã có thể toàn thân trở lui. Dù vậy, hắn vẫn bị một trưởng lão mặt nạ Đỉ Bạ nhắm tới, thổi một mũi phi tiêu chứa trùng tóc độc ác về phía hắn. Nhưng đúng lúc này, một người lính phóng lao của bộ lạc Ổ Rồ Bổ Rồ đã lao tới, chắn trước mặt Mện Dạ, dùng lưng đỡ lấy đòn tấn công độc địa của trùng tóc. Nhưng ngay lúc đó, một chuyện khiến người ta kinh ngạc đến sững sờ đã xảy ra. Mện Dạ lại đâm trường mâu ra, xuyên thủng yết hầu của người lính phóng lao vừa cứu hắn, thậm chí không tiếc thân mình làm lá chắn, rồi hất văng anh ta đi như một đống rác. Sau đó, Mện Dạ hung hăng rút trường mâu về, lùi lại khoảng đất trống và thở hổn hển. Thế nhưng, những vệ sĩ Vương Đô Đi Bạ của bộ lạc Ổ Rồ Bổ Rồ lại không hề có ý định báo thù, thậm chí không hề tỏ ra kinh ngạc, mà còn tiếp tục thu hẹp vòng phòng thủ, bảo vệ Mện Dạ với đôi mắt đỏ ngầu. Đồng tử của Phèn Sen Ni An có rút lại trong khoảnh khắc. Đây còn là Mện Dạ, lương thiện, thích gãi đầu cười ngây ngô đó sao? Hắn không kìm được lẩm bẩm, lẽ nào sự thật là như vậy? Loại bỏ tất cả những điều không thể, kết luận còn lại dù kỳ lạ đến đâu, thì đó cũng chính là sự thật. Đột nhiên, hai phe đang đối đầu bên dưới lộ vẻ hoảng loạn và ồn ào. Họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía dãy núi bao quanh khu phế tích. Trên đó vốn có những lối đi phức tạp như tổ ong, nhưng lúc này, tất cả các cửa hàng đều bắt đầu bốc lên khói đặc màu đỏ máu. Dù Phèn Sen Ni An hiểu rất ít về phong tục của người Đi Bạ, nhưng hắn cũng nhận ra ngay ý nghĩa của làn khói đỏ màu đó, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là tín hiệu cảnh báo. Hơn nữa, là một tín hiệu cảnh báo cực kỳ nguy cấp. Rõ ràng, đây là do những con quái vật sinh hóa bên ngoài khu vực sương mù đã có biến động lạ, bắt đầu tấn công ồ ạt vào nơi sinh tồn còn lại của người đi bảy ạ. Đối với người đi bảy ạ, họ đã ở vào thế không còn đường lui. Nếu phòng tuyến cuối cùng này lại bị công phá, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với vận mệnh diệt tộc. Tất cả những người đang đối đầu đều sững sờ. Nhưng đúng lúc này, Gù Già Phi Thường kia bước ra, giơ cây quyền trượng vàng trong tay lên, gầm lớn với đám người của bộ lạc Ozo Bozo: "Các người muốn vương quốc Đỉ Bạ Vinh Quang bị diệt vong ngay hôm nay sao? Các người muốn huyết mạch của tổ tiên phải cạn khô ngay hôm nay sao?" Rõ ràng, dù người của bộ lạc Ozo Bozo đông hơn, nhưng họ lại thiếu một nhân vật lãnh đạo như Gù Già, nên khí thế đã rơi vào thế hạ phong. Họ ghé hai thì thầm một lúc, sau đó mới có hai vị trưởng lão bước ra, có chút bực bội nói: "Dĩ nhiên là không, Gù Già. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ huyết mạch cuối cùng của gia tộc bạn." Chương 61, số phận bi thảm của Mẹn Gạ Gù Gạ cắm mạnh quyền trượng hoàng kim xuống đất, uy phong lẫm liệt. Khí thế vô cùng mạnh mẽ của hắn đã chấn áp toàn trường, áp đảo hoàn toàn bộ tộc Hàm Vĩ Sa đối diện, gằng đa dạn của các ngươi đã bị ác linh phụ thể. Chấp niệm của ác linh này vô cùng mạnh mẽ, linh hồn của hắn đã được cường hóa bởi vu thuật của kẻ thù chúng ta, chỉ khi giết được ta thì oán niệm mới được giải thoát. Phun nước bọt lên trời chỉ làm bẩn mặt mình, kẻ nào đối đầu với ta chắc chắn sẽ tan thành tro bụi dưới ánh mặt trời chói chang. Các ngươi bảo vệ hắn, chính là tự tìm đường chết. Hai vị trưởng lão còn lại của bộ tộc Hàm Vĩ Sa nhìn nhau, rõ ràng họ biết người đàn ông này nói rất có lý, nhưng vẫn không cam lòng đáp: "Chúng ta đều mang trọng trách của lão gẳng đa dạn, trước khi ngài qua đời, chúng ta đã thể từ tận sâu trong linh hồn rằng sẽ bảo vệ con trai ngài, duy trì huyết mạch cuối cùng của gia tộc Bạch Ngân. Sao có thể phụ bạc lời thề của mình?" Gù Gạ ha ha phá lên cười, vô cùng kinh miệt nói: "Lão gẳng đa dạn của các ngươi là một tên phế vật. Ngay cả thần vật của bộ tộc Hàm Vĩ Sa cũng làm mất, còn mặt mũi nào tự xưng là huyết mạch cuối cùng của gia tộc Bạch Ngân. Tình cảnh thê thảm hiện nay của người đi bảy ạ, lão ta phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Cái chết đối với lão ta chính là một sự giải thoát. Giờ hãy nhìn thủ lĩnh mới của các ngươi xem, ngay cả sự xâm thực của ác linh cũng không chống cự nổi, còn nói gì đến chuyện dẫn dắt bộ tộc các ngươi đến với ánh sáng." Vẻ mặt hai vị trưởng lão bộ tộc lộ rõ vẻ phẫn nộ: "Gù Gạ, ngươi còn mặt mũi nhắc đến chuyện năm đó sao? Những kẻ xâm phạm kia dám nhòm ngó thần lực của thang mặt trời, đương nhiên chỉ có thể bị chúng ta xem như thức ăn. Nhưng ngươi ăn thịt chúng thì thôi đi, cớ sao phải dùng thủ đoạn tàn bạo thảm khốc như vậy để hành hạ chúng? Nếu không bị ép đến bước đường cùng, bọn chúng cũng sẽ không thi triển lời nguyền nghiền nát linh hồn quần thể đầy thảm khốc đó. Nếu thần lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, tại sao năm đó đối mặt với lời nguyền ấy lại bỏ chạy? Nếu ngươi không chạy trốn như một con chuột, gằng đa dạn của chúng ta sao có thể bị lời nguyền đáng sợ tập hợp án niệm của mấy trăm người đó đánh trúng?" Sắc mặt Gù Gạ biến đổi, hắn vung quyền trượng hoàng kim lên rồi đâm mạnh xuống mặt đất trước mặt, nghe một tiếng rắc, đá vụn bay tứ tung, trông vô cùng uy phong, nhưng hắn lại khéo léo lảng sang chuyện khác, quát lớn: "Các ngươi hãy nhìn tình hình căng thẳng ở phía xa kia. Bây giờ thần mặt trời lại bắt đầu thử thách lòng trung thành của chúng ta. Ta sẽ cử tất cả người của bộ tộc Thái Dương quay về phòng thủ, chỉ để lại một mình ta ở quảng trường hóa diễm. Hai lão giả các ngươi và gằng đa dạn của các ngươi cũng có thể ở lại. Những người còn lại cũng cút về phòng thủ Thánh Sơn. Bốn người chúng ta hãy giải quyết dứt điểm chuyện năm xưa ngay hôm nay." Hai vị trưởng lão bộ tộc nhìn nhau, có chút do dự khó quyết, nhưng Gù Gạ đã gầm lên: "Chỉ cần giết được ta, chấp niệm của ác linh đang chiếm cứ cơ thể gằng đa dạn của các ngươi sẽ biến mất, hắn cũng có thể trở lại bình thường. Ta một mình ở lại đối đầu với ba người các ngươi, lẽ nào các ngươi cũng không dám sao? Hậu duệ vĩ đại của Đi Bảy ạ, từ bao giờ lòng dũng cảm đã thoái hóa đến mức như loài thằn lằn trong đầm lầy vậy?" Khi nghe đến đây, một khúc mắc trong lòng Phương Sâm Nham cuối cùng đã được giải đáp. Hóa ra, Mẹn Gạ mà mình sớm tối trung đụng lại là một ác linh. Thân phận thật sự của cơ thể này lại chính là tù trưởng của bộ tộc Hàm Vĩ Xà, người có địa vị ngang hàng với Gù Gạ, gặng đa dạn. Thảo nào Mẹn Gạ lại nắm rõ mọi bí mật của bộ tộc Đi Bạ như lòng bàn tay, ngay cả các loại cơ quan, bảo vật cất giấu, thậm chí là phương pháp đoạt lấy bí mật lớn nhất thang mặt trời cũng đều biết. Bởi vì với tư cách là gặng đa dạn, người gần như có thể ngồi ngang hàng với đại tư tế Gù Gạ, nếu ngay cả hắn cũng không biết những bí mật này thì có thể nói là gần như không ai biết cả. Từ đó, Phương Sâm Nham có thể tiếp tục suy luận ra, những bộ tộc sống ở vùng rìa đầm lầy khổng lồ Đi Bạ rất có thể chính là hậu duệ của những kẻ đã hủy diệt vương quốc Đi Bạ năm xưa. Sự thật năm đó rất có thể là, vài năm trước, khi lão tộc trưởng ở cảng Cú Mũ Lâm bệnh nặng, con trai ông ta là Ạ Lạm vì muốn chữa bệnh cho cha đã nắm bắt cơ hội bộ tộc Thái Dương và bộ tộc Hàm Vĩ Xà trong nội bộ người Đi Bạ đang xung đột, hòng chiếm được sức mạnh trường sinh trong thang mặt trời. Kết quả vô cùng bất hạnh, những người đi cùng ngoại trừ Ạ Lạm ra đều toàn quân bị diệt, bị Gù Gạ tàn sát dã man. Mẹn Gạ lúc đó chứng kiến người thân bị cha tấn đến chết một cách tàn khốc, bèn liên kết với mấy trăm tù binh còn lại, bất chấp mọi giá phát động huyết chú nghiền nát linh hồn thảm khốc. Nhưng không ngờ lại bị Gù Gạ gian xảo né được, đánh trúng người thừa kế của bộ tộc Hàm Vĩ Xà là tiểu gặng đa dạn. Cái gọi là huyết chú nghiền nát linh hồn thảm khốc này, từ góc độ khoa học hiện đại mà nói, hẳn là sử dụng một loại sức mạnh không xác định, ép buộc mục tiêu bị phân liệt nhân cách, tạo ra một nhân cách phụ mạnh mẽ. Nhân cách phụ này vì chấp niệm của mấy trăm người hợp lại mà đè chặt nhân cách chính vào sâu trong thức hải, còn nhân cách phụ sẽ kế thừa ký ức và tư duy của người thi triển chú thuật. Nếu lúc đó huyết chú này đánh trúng Gù Gạ, tin rằng Mẹn Gạ sẽ không chút do dự mà đồng quy vu tận với nhân cách chính của Gù Gạ, khiến bản thể trở thành kẻ ngốc. Thế nhưng sau khi nhân cách phụ của Mẹn Gạ chiếm cứ cơ thể của tiểu gặng đa dạn, lại vì chấp niệm phải giết bằng được Gù Gạ mà không thể cùng biến mất. Thêm vào đó, bộ tộc Hàm Vĩ Xà ngược lại còn phải bảo vệ sự an toàn cho cơ thể hiện tại của hắn, cho nên tên Ạ Lạm và Mẹn Gạ lại thành công trốn thoát được. Chỉ có điều chuyến đi này của ạ làm xem ra cũng không phải không có thu hoạch, có vẻ như hắn đã lấy đi thần vật của bộ tộc Hàm Vĩ Xà. E rằng thứ này chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng ô nhiễm sinh hóa mất kiểm soát ở khu vực trung tâm của toàn bộ tộc đi vậy ạ. Vậy tại sao bộ tộc Hàm Vĩ Xà không tấn công để đoạt lại mẹn gạ? Phương Sâm Nham lập tức nhận ra, điều này rất có thể phải xét từ góc độ nhân tính và dạ tâm. Việc thần vật trong bộ tộc bị cướp đi đã trực tiếp khiến lao tù trưởng của bộ tộc Hàm Vĩ Xà phẫn nộ xấu hổ mà chết, còn người thừa kế gẳng đa dạng thì thần trí rối loạn, bị ác linh chiếm cứ thân xác. Do đó, có thể suy ra rằng toàn bộ tộc Hàm Vĩ Xà chắc chắn đã rơi vào cảnh rắn mất đầu hỗn loạn. Lúc này, chính là thời cơ tốt nhất để cứu gạ, kẻ dã tâm bừng bừng đang lãnh đạo bộ tộc Thái Dương, nhân cơ hội thôn tính bộ tộc Hàm Vĩ Xà. Hai bộ tộc chinh chiến mấy ngàn năm, Guga chắc chắn hiểu rõ, bộ tộc Hàm Vĩ Xà vốn giỏi tấn công tầm xa, nếu có thể quy phục hắn, thì sự kết hợp của hai bộ tộc chính là thế mạnh bù trừ cho nhau. Biết đâu còn có thể tái hiện lại vinh quang của vương quốc đi bảy ạ. Vì vậy đối với Guga, hắn chắc chắn sẽ cố hết sức ngăn cản bộ tộc Hàm Vĩ Xà đang trong cơn hỗn loạn đi cứu người. Đến khi hậu quả của việc thần vật biến mất bộc phát, ô nhiễm sinh hóa bắt đầu lan rộng nghiêm trọng, bộ tộc Hàm Vĩ Xà ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó. Thậm chí liên lạc với những tộc nhân bị lưu đày bên ngoài đầm lầy khổng lồ đi bạ cũng bị cắt đứt, việc cứu tiểu gẳng đã dặn lại càng không dám nghĩ tới. Vì vậy, bến gà mới có thể tùy ý tàn sát vệ binh vương đô của bộ tộc Hàm Vĩ Xà trong hang động ở Thánh Sơn mà đối phương lại không dám phản kháng. Vì vậy, bộ tộc Hàm Vĩ Xà dù vừa rồi bị bến gà tàn sát cũng không dám đánh trả, đó là vì họ ném chuột sợ vỡ đồ, căn bản là sợ làm tổn thương đến cơ thể của thủ lĩnh mình. Họ cũng tin chắc rằng một ngày nào đó thủ lĩnh của họ sẽ tỉnh lại và một lần nữa dẫn dắt họ. Đối mặt với giải pháp mà gù gà đưa ra, hai vị trưởng lão của bộ tộc Hàm Vĩ Xà nhất thời cũng do dự, nhưng lúc này Củ Gạ lại quát lớn một tiếng, tất cả người của bộ tộc Thái Dương lập tức quay về hang động Thánh Sơn chống lại lũ ác quỷ đó. Đây là thử thách mà thần mặt trời ban cho chúng ta, chỉ cần vượt qua được, ánh mặt trời chói chang sẽ lại tắm gội trên cơ thể chúng ta, vương quốc Đi Bệ Ạ nhất định sẽ hồi sinh. Bộ tộc Hàm Vĩ Xà cũng là con dân của vương quốc Đi Bệ Ạ, khi đối mặt với ác quỷ các ngươi cũng phải kịp thời cứu giúp họ. Củ Gạ vừa ra lệnh, những người của bộ tộc Thái Dương tuy rất lo lắng cho an nguy của đại tư tế, nhưng vẫn tuân lệnh lập tức rút lui. Phương Sâm Nham trong lòng thầm khen gã này gian trá vô cùng, sau khi tỏ thái độ cao thượng như vậy, những chiến binh của bộ tộc Hàm Vĩ Xà sao có thể ra tay với hắn. Sùng bái kẻ mạnh vốn là bản tính của con người, cộng thêm việc phải lo lắng cho an nguy của Thánh Sơn. Dù thế nào đi nữa, ngoại xâm luôn đáng lo hơn nội loạn. Vì vậy, những chiến binh của bộ tộc Hàm Vĩ Xà dù có ở lại đây, chắc chắn cũng không còn chiến ý lúc này củ gạ lại một lần nữa quá lớn, Tiago, hơi cảm si. Các ngươi là những tư tế trung thành nhất của gặng đa dạng, nhưng các ngươi muốn để những chiến binh dũng cảm của bộ tộc Hàm Vĩ Xà phải chết vô ích ở đây sao? Lòng dũng cảm của các ngươi lâu rồi, lẽ nào như vậy cũng không dám ở lại cùng ta một trận sao? Câu nói này vừa thốt ra, hai vị tư tế bộ tộc dù thế nào cũng phải nên chiến, nếu không sẽ chứng thực cho lời buộc tội ngầm trong câu nói của gù gạ rằng họ xem chiến binh như bia đỡ đạn. Hai người họ mặt mày âm trầm, chỉ có thể ra lệnh cho tộc nhân của mình rút lui, bảo vệ Thánh Sơn. Những chiến binh của bộ tộc Hàm Vĩ Xà rõ ràng đã bị lời nói của gù gạ lay động, lần lượt hành lễ với hai vị trưởng lão và cả mẹt gạ đang toàn thân đẫm máu trông như lệ quỷ ác ma, rồi nhanh chóng rút lui. Chỉ vài phút sau, trên quảng trường hỏa diễm rộng lớn chỉ còn lại 5 người, Mega, hai vị trưởng lão của bộ tộc Hàm Vĩ Xà là Tiago và Hợi Cảm Si, và Guga. Đương nhiên, còn có Phương Sâm Nham đang trốn ở bên cạnh giả chết. Ánh nắng chiếu rọi lên 4 người đang đối mặt nhau trên quảng trường hỏa diễm, nhưng lại mang theo một luồng hơi lạnh chết chóc. Khi những chiến binh tinh nhuệ của hai bộ tộc gia nhập vào trận chiến, tình hình trong Thánh Sơn ở phía xa nhanh chóng được cải thiện. Những hang động bốc lên khói màu đỏ máu lần lượt bị chặn lại và chiếm lại. Rõ ràng những sinh vật bị ô nhiễm không chiếm được chút lợi thế nào trong những hang động chẳng chỉ này, và lần lượt bị tiêu diệt. Chương 62, va chạm mưu đồ gùn ga đột nhiên dùng đôi quyền trượng hoàng kim nện mạnh xuống đất. Gân xanh trên mu bàn tay gã nổi lên, hệt như những con rắn nhỏ màu xanh quấn quanh cánh tay. Toàn bộ tinh lực của gã bắt đầu cuồn cuộn chảy vào quyền trượng. Mặt đất của quảng trường hỏa diễm lập tức vang lên những tiếng rắc rắc hỗn loạn. Giữa làn bụi đá bay múa, Phương Sâm Nham kinh ngạc phát hiện, trước mặt hắn bất ngờ xuất hiện một đường vân hình vòng cung đông, trông như đã được khắc sẵn từ lâu. Chạy chậm chậm trong danh đó, lại chính là huyết tương màu đỏ sẫm tuôn ra từ những thi thể đã chết tại đây. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham lại phát hiện xung quanh có vô số những rãnh nhỏ bí ẩn đan xen vào nhau như vậy, tạo thành một đồ án khổng lồ và ma quái rộng hơn 100 trượng trên khắp quảng trường hỏa diễm. Nếu nhìn từ trên cao xuống, đồ án đó có hình một mặt trời rực lửa với bộ râu con hút đang tham lam nhai nuốt một thi thể đẫm máu. Một hình ảnh vừa quỷ dị, vừa hung tàn đến tột cùng. Huyết tương đỏ sẫm không ngừng chảy xiết bên trong, như thể đang lưu thông trong huyết mạch của đồ án này. Hơi thần mặt trời đã chiếu rọi khắp thế gian suốt 79 kỷ nguyên, xin hãy nghe nanh nuốt của người. Con dân của người xin dâng lên người lễ tế thịnh soạn nhất. Ngay lúc Gùn Ga thi triển vũ thuật, Bèn Ga và hai vị trưởng lão của bộ tộc Cổ Rô Bổ Rộ là Tỷ Ạ Gỗ và Hát Thảo Tư đã đồng loạt tấn công gã vô cùng dữ dội. Nhưng Gùn Ga chỉ vung tay, một luồng sóng nhiệt nóng rực đã ập tới. Ngay cả mũi tên và lao phóng cũng bị thổi bay một cách dễ dàng. Tiếp đó, máu của những người đã chết chảy vào các rãnh bên cạnh. Hai pho tượng người đầu rắn mở cửa lại ầm ầm trở ra. Thấu kính lồi trên người chúng cũng bị nhuộm thành màu đỏ máu, một lần nữa hội tụ lại thành những luồng sáng chói lòa, nhưng luồng sáng đó lại mang một màu đỏ tươi vô cùng thê lương. Ánh sáng quét qua dữ dội, dễ dàng ép Bèn Ga và hai vị trưởng lão của bộ tộc Cổ Rô Bổ Rộ là Tỷ Ạ Gỗ và Hát Thảo Tư phải lùi hẳn về một góc quảng trường. Gùn Ga đột nhiên xài bước đến trung tâm quảng trường hỏa diễm, rồi nôn ra từng ngụm máu tươi. Máu của Gùn Ga sau khi rơi xuống đất lại ngưng tụ thành một quả cầu máu, rồi nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, thi thể của những người chết lúc trước bắt đầu đứng dậy. Cảnh tượng quỷ dị và kinh hoàng này thực sự khiến người ta không rét mà run. May mắn là những xác chết này không đội tấn công, mà lại tụ tập lại ôm chặt lấy nhau. Lực ôm của chúng hiển nhiên là cực lớn, đến mức Phương Sâm Nham ở phía xa cũng có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn. Rồi, máu thịt trên người chúng bắt đầu vặn mèo, tan chảy như nến, sau đó lại ngưng tụ lại với nhau. Ánh sáng hội tụ từ pho tượng xà thần ở xa cũng chiếu lên cơ thể chúng, tựa như tia lửa hàn điện đang hàn gắn chúng lại. Cuối cùng, chúng hợp thành một con quái vật đáng sợ toàn thân đỏ rực. Dáng vẻ của nó giống như một con tinh tinh khổng lồ vừa bị lộ ra, chỉ có hai cánh tay phía trước là do xương sườn người kết hợp lại, tạo thành những lưỡi dao bằng xương trắng ẩn. Sức uy hiếp của con quái vật này còn mạnh hơn cả một lật cờ bình thường. Ước chừng dù đối mặt với con bột lật cờ khổng lồ kia, nó cũng có thể cầm cự được một thời gian dài. Lúc này, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc trước Gùn Ga lại tỏ ra đại nghĩa lâm liệt, muốn một mình chống ba. Hóa ra những thi thể còn lại ở đây chính là trợ thủ đắc lực nhất của gã, bất kể chủ nhân ban đầu của thi thể là dũng sĩ của bộ tộc Ozoboro hay chiến binh của bộ tộc Thái Dương. Bèn Ga nhìn Gùn Ga, ánh mắt căm hận không hề giảm bớt, gã gầm lên một tiếng rồi lại cầm chắc trường mâu xông tới. Lúc này, gã gần như đã phát huy toàn bộ thực lực của cơ thể này cũng chính là của Cương Đạt Tán, thủ lĩnh bộ tộc Ozoboro. Phải biết rằng, Cương Đạt Tán có thể dẫn dắt bộ tộc chống lại bộ tộc Thái Dương cả ngàn năm, sức mạnh của ông ta có thể tưởng tượng được. Nhưng đối với Mèn Ga, gã không trực tiếp nuốt chửng nhân cách chủ làm vậy chỉ có kết cục đồng quy vu tận mà chỉ áp chế nhân cách chủ đến cực hạn. Muốn phát huy toàn bộ sức mạnh của cơ thể này, điều đó cũng đồng nghĩa với một việc, phải cho nhân cách chủ thêm tự do, cho nhân cách chủ quyền kiểm soát cơ thể nhiều hơn. Cái giá của hành động này sẽ trực tiếp dẫn đến năng lượng linh hồn của nhân cách phụ bị đốt cháy nhanh chóng, rất có thể sau trận chiến này, gã sẽ trực tiếp tan biến. Mà Gùn Ga đáng sợ kia tuy đang trong giai đoạn suy yếu sau khi thi triển cường thuật, nhưng thi thú mà gã triệu hồi ra lại có thân hình đồ sộ mà hành động vô cùng nhanh nhẹn. Nếu không có hai vị trưởng lão của bộ tộc Ozoboro bên cạnh liều mạng cứu rút, có lúc thậm chí không tiếc lấy thân mình che chắn, Mega đã sớm bị nó vồ ngã xé xác. Càng quỷ dị hơn là, tuy họ cũng có thể gây ra sát thương cho thi thú, nhưng con quái vật này sau khi bị thương chỉ cần đến gần nơi có thi thể, tiện thể lăn một vòng là lập tức dính chặt thi thể đó vào người, trong nháy mắt đã hấp thụ máu thịt trên đó, biến nó thành một phần cơ thể của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, Mega và hai trưởng lão của bộ tộc Ozoboro đã rơi vào tình thế hiểm nghèo, trong khi con thi thú mà họ đối mặt vẫn hung bạo vô cùng, sinh khí dồi dào, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Mèn Ga mặt mày xanh mét, từng nhát mâu chém ra nhưng đa phần đều trượt vào không khí. Dù thỉnh thoảng có chúng, cũng chỉ làm máu thịt tanh hôi văng tung tóe, căn bản không thể gây ra tổn thương lớn cho con thi thú đang chặn trước mặt. Ga biết rõ sinh tử chỉ trong gang tấc, lệ khí trên mặt càng lúc càng thịnh, phát huy đến tận tình sảng khoái. Đột nhiên, ga gầm lên một tiếng, một mâu đâm sâu vào ngực thi thú, dùng sức xoay một vòng, máu tươi phun ra dữ dội, rồi cả cây trường mâu nổ tung. Giữa tiếng rít gào điên cuồng, máu thịt rơi xuống như mưa, nửa người con thi thú bị Mèn Ga xé toạc. Nhưng nó cũng bung cánh tay trái, năm móng vuốt trắng ở được tạo thành từ xương sườn người cũng chụp xuống đầu Mèn Ga. Lúc này, một trưởng lão của bộ tộc Ozoboro là Tiago kịp thời xông lên, đẩy bay Mèn Ga, còn bản thân ông ta lại hét lên một tiếng thảm thiết, chân phải đã bị móng vuốt của thi thú chặt đứt. Và ngay lúc đó, Mèn Ga đã giết đến đỏ mắt cũng giật lấy một cây trường mâu khác, đâm ngược vào ngực ông ta. Phải biết rằng, Mèn Ga căm hận tất cả người đi bại a, đó là một loại tâm lý bệnh hoạn vô cùng méo mó. Đối với gã, năm đó chỉ là Gùn Ga ra tay ác độc nhất, giết nhiều người thân của gã nhất, còn những người đi bại a khác cũng đều tay đầy máu tanh, coi tộc nhân của gã như thức ăn. Gã có thể giết được một người, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sau khi giết trưởng lão tỷ ạ gỗ của bộ tộc Ozoboro, Mèn Ga đang định xông lên lần nữa, nhưng gã đột nhiên cảm thấy một trận suy yếu, loạn choạng lùi lại mấy bước, thở hổn hển. Trước mắt tối sầm, gã quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy dài bên má. Ha 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 ha. Chứng kiến cảnh này, Gùn Ga cười phá lên, vô cùng quái trá. Lúc này, Phương Sâm Nham lại hiểu rất rõ tại sao Gùn Ga lại cười. Bởi vì Mèn Ga có thể khống chế thân thể của Cương Đạt Tán là dựa vào luồng lệ khí trong lòng. Nói một cách trực quan hoặc thông tục hơn, chính là oán niệm trước khi chết. Nhưng lúc này, mỗi khi Mèn Ga giết một người đi bại a, oán niệm trong lòng sẽ vô hình chung được giải tỏa đi một phần. Gã giết càng nhiều người đi bại a, oán niệm được giải tỏa càng mạnh tương ứng, sự áp chế đối với nhân cách chủ sẽ càng yếu đi. Phương Sâm Nham cũng là một kẻ rất có tâm cơ, thực lực hiện tại của hắn có lẽ còn thua xa Gùn Ga, nhưng nếu luận về tâm kế và sự tính toán, chưa chắc đã kém Gùn Ga. Hắn lập tức nắm bắt được thâm ý của Gùn Ga, chỉ cần tạo thêm cơ hội cho Mèn Ga, thuận tay giết luôn vị trưởng lão còn lại của bộ tộc Cổ Dô Bồ Dô là Hát Thảo Tư, thì rất có thể sau khi oán niệm của Mèn Ga lại tiêu tan, lệ khí giảm mạnh, gã sẽ không thể áp chế toàn diện nhân cách chủ như hiện tại nữa. Khi đó, nhân cách chính và phụ tranh đoạt cơ thể, cái giá phải trả giống như cảnh sát vũ trang và cảnh sát thường xảy ra xung đột, chắc chắn sẽ dẫn đến chức năng của cả hai bên cùng tê liệt, cơ thể đương nhiên cũng sẽ mất kiểm soát. Lúc đó, Gùn Ga có thể mặc sức ra tay. Dựa vào năng lực quỷ dị mà gã thể hiện lúc này, rất có thể gã sở hữu một loại pháp thuật nào đó, có thể biến thân thể hiện tại của Mèn Ga thành con rối của mình. Như vậy, kết cục của cuộc chiến này sẽ là các trưởng lão trung thành trong bộ tộc Ozoboro đều chết sạch, người thừa kế hợp pháp duy nhất bị Gùn Ga khống chế. Gã sẽ âm thầm nắm giữ mọi thứ từ trên xuống dưới, hiệu quả tốt hơn gấp trăm lần so với việc trực tiếp dùng vũ lực thôn tính bộ tộc Ozoboro. Sự ra đời và mưu sâu kế hiểm của Gùn Ga có thể thấy rõ, so với gã, hai vị trưởng lão của bộ tộc Ozoboro quả thực giống như trẻ con. Nếu đã như vậy, Phương Sâm Nham đang giả chết ở phía xa, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Vậy thì ngươi không dám giết Mẹn Ga, chính xác hơn là cơ thể mà Mẹn Ga đang sở hữu. Nếu không, tâm huyết trước đó của ngươi sẽ đổ sông đổ bể, bộ tộc Cổ Dỗ Bộ Dỗ không thể nào tha cho kẻ thù đã giết thủ lĩnh Cương Đạt Tán của họ. Hừ hừ, vậy thì trận chiến này ta có đất dụng võ rồi. Hắc Thảo Tư, Gung Ga đột nhiên gọi tên vị trưởng lão Ổ Dỗ Bộ Dỗ còn lại. Ngươi không có cơ hội chiến thắng, dù chỉ là một chút. Vì vậy ta cho ngươi một cơ hội sống, đó là lập tức phối hợp với ta bắt lấy gã trước mặt, sau đó ta sẽ biến hắn thành một con rối ngoan ngoãn. Sau khi hai tộc chúng ta hợp nhất, vinh quang của tộc Địa Bá sẽ một lần nữa tỏa sáng trên mặt đất này. Tương lai thuộc về chúng ta, ta ban ơn cho ngươi được phép đi theo bước chân của ta. Hắc Thảo Tư đứng ở một góc của quảng trường hỏa diễm, khoảng cách của ông ta đến Mẹn Ga và Gùn Ga đều bằng nhau. Ông ta cong lưng, dùng lòng bàn tay che miệng, khi bỏ tay ra, trên tay đột nhiên có thêm mấy vệt tấm nóng. Chương 63, Hắc Thảo Trung ương thâm tàng bất lộ trên lòng bàn tay đang xuề ra của Hắc Thảo Tư, rõ ràng là mấy vũng máu đỏ sẫm, thứ máu tươi khiến người ta nhìn mà giật mình. Đó là máu tươi mà Hắc Thảo Tư ho sặc sụa khả ra. Thấy cảnh tượng này, Phương Sâm Nham chợt đăm chiêu suy nghĩ, bởi vì trước đó, gã Hắc Thảo Tư này dường như chẳng hề ra tay, chỉ toàn né tránh. Dù có tấn công cũng chỉ là bắn từ xa chứ không hề cận chiến, sao lại đột nhiên bị trọng thương nôn ra máu thế này? Nhìn kỹ vũng máu mà gã nôn ra, có thể thấy nó rất kỳ lạ, tụ lại mà không tan, lấp lánh ánh kim như thủy ngân, trông lại có vài nét tương đồng với thứ chất lỏng mà bậc thang mặt trời tiết ra. Hiện tượng này thật quái dị, lẽ nào Phương Sâm Nham không thể tin nổi, lẩm bẩm một mình. Gã này cũng là kẻ thâm tàng bất lộ sao? Hắc Thảo Tư đối mặt với Cổ Nhĩ Gia đang ở thế thượng phong nhưng không hề tỏ ra sợ hãi hay rụt rè, gã chậm rãi nói, "Cảm ơn ngươi hôm nay đã tạo ra cơ hội này, thành công giết chết lão già cổ hủ Đề A Qua. Lão là người duy nhất có thể khắc chế ta, cũng là hòn đá ngáng đường duy nhất. Vinh quang của bộ tộc Địch Bái Á chắc chắn sẽ lại một lần nữa tỏa sáng trên mặt đất này, nhưng là dưới sự dẫn dắt của ta. Hơn nữa, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội đi theo bước chân của ta đâu." Ngay lúc Hắc Thảo Tư đang nói, cánh tay trái của gã bắt đầu biến dị. Các mạch máu từ vai gã điên cuồng phân cách, như những xúc tu lan xuống, cuốn chặt lấy toàn bộ cánh tay. Cả cánh tay gã bắt đầu phình to, dài ra, toàn thân gã cũng thở hổn hển nặng nề, dường như phải chịu đựng nỗi đau tột cùng mà co rúm người lại. Cổ Nhĩ Gia phát hiện có điều không ổn, vội điều khiển con thi thú khổng lồ kia lao lên tấn công. Nhưng không hiểu vì sao, con thi thú chỉ lảng vảng đánh hơi cách Hắc Thảo Tư 7-8 mét, lại không thể nào tìm ra vị trí cụ thể của gã. Vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Cổ Nhĩ Gia, hắn đột nhiên bừng tỉnh, gầm lên giận dữ, ngươi lại còn lén giữ lại bộ thánh vật. Chỉ có thứ này mới có thể gây nhiễu loạn cảm giác của con ta, xem ra ngươi đã âm mưu đối phó ta từ lâu rồi. Cổ Nhĩ Gia lập tức vung quyền trợ vàng, điều khiển hai pho tượng thân người đầu rắn khổng lồ ở phía xa từ từ xoay chuyển, định dùng ánh nắng hội tụ qua thấu kính lồi để tấn công Hắc Thảo Tư. Nhưng ngay lúc pho tượng khổng lồ đang xoay, tiếng thở dốc nặng nề của Hắc Thảo Tư đã dần ngừng lại, gã đột ngột ngẩng đầu đỡ ngực đứng thẳng dậy. Vị tư thế vừa mới dây trước còn cong lưng, da mua yếu ớt, lúc này trông lại tràn đầy sinh lực, cường tráng và uy manh chưa từng thấy. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu tựa da thú của gã đột ngột ngước lên, mang theo 3 phần hung tàn 7 phần dữ tợn, nhìn chằm chằm về phía Cổ Nhĩ Gia. Chỉ thấy toàn bộ cánh tay trái của gã đã không còn hình dạng tay người, tựa như một con địa khổng lồ màu đỏ tươi đang tự mình ngọ nguậy, dưới lớp da không ngừng co giật, cuộn trào. Gần xương vai, những động mạch hay tĩnh mạch nổi cuộn cuộn lại như rắn, giống như những rễ cây màu đỏ máu đang lan ra khắp cơ thể với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc này, ánh sáng từ pho tượng đã hội tụ và bắn tới trước mặt Hắc Thảo Tư, nhưng gã lại dùng cánh tay trái dị dạng khổng lồ của mình đập mạnh xuống đất. Giữa lúc đá vụn bay tứ tung, gã dựa vào phản lực mà lăn một vòng với sự nhanh nhẹn chưa từng có để né đi. Con thi thú đột nhiên gầm lên một tiếng đầy uy hiếp, hẳn là đã cảm nhận được hành động của Hắc Thảo Tư. Thế nhưng, tay trái của gã đã tiến hóa thành một cánh tay dị dạng khổng lồ, ghê tởm. Cánh tay này trông như một con côn trùng khổng lồ ghê tởm ký sinh trên người gã. Thoạt nhìn giống một con mãng xà, nhưng lại không có mắt, trên cái đầu phình to chỉ có một bộ phận miệng khổng lồ. Nó từ từ bốn lượn trong không khí, thận trọng ngóc lên, nhắm thẳng vào con thi thú ở phía xa, đồng thời cẩn thận phun ra một làn sương mù màu tím. Có thể thấy rõ, trong cái miệng khổng lồ đen ngòm của nó, hơn 10 vòng răng nhỏ màu xám sắc lẻm đang từ từ xoay tròn, sâu trong cổ họng le lói những đốm sáng màu tím tuyệt đẹp. Hắc Thảo Tư này không ngờ cũng có thể nắm giữ năng lực của ký sinh trùng biến dị giống như những người châu Âu ngoại lai. Phương Sâm Nham lập tức khẳng định điều này, bởi vì hắn đã chịu không ít khổ sở dưới tay của loại ký sinh trùng biến dị trưởng thành này, nên cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, chỉ liếc mắt đã nhận ra điểm tương đồng giữa con ký sinh trùng này và ký sinh trùng của Trà Vít. Lúc này, dưới sự điều khiển của Cổ Nhĩ Gia, con thi thú đã thoát khỏi mê trận mà Hắc Thảo Tư bày ra, mang theo một trận gió tanh nồng, hung hãn lao về phía gã. Hắc Thảo Tư trông có vẻ cồng kềnh, cả người trở nên dị dạng vì cánh tay trái đã hóa thành cánh tay ký sinh trùng khổng lồ, nhưng thực tế lại sở hữu sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, dễ dàng né được đòn tấn công. Con thi thú khổng lồ vô hụt, vừa mới quay đầu lại, Hắc Thảo Tư đã quăng ngược một cây lao ngắn đâm xuyên qua mắt trái của nó, rồi hạ thấp người lặn vào điểm mù thị giác của con quái vật này. Cùng lúc đó, cánh tay ký sinh trùng lại dẻo dai như rắn, nhanh chóng quấn mấy vòng quanh chân trước của thi thú, sau đó phần đầu phình to với bộ phận miệng khổng lồ đã bước cao, những vòng răng nhỏ màu xám bên trong bắt đầu xoay tròn tốc độ cao, giống như một cái cơ máy, dứt khoát khoan sâu vào cơ thể con thi thú. Máu thịt lập tức văng ra tung tóe. Cảnh tượng chẳng khác nào xe phun nước, xối lên đầy đầu đầy mặt Hắc Thảo Tư. Gã vừa há miệng ra nuốt lấy nuốt để, máu thịt tan không hết chảy tràn ra từ khoe miệng, trông vô cùng điên cuồng. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham lại nhìn thấy ánh mắt của gã, vô cùng tàn nhẫn và bình tĩnh, không hề có chút điên loạn nào. Con thi thú khổng lồ đau đớn gào thét, định giơ đuốt sắp phản kháng, nhưng cánh tay ký sinh trùng của Hắc Thảo Tư đã quấn lấy chân sau của nó, lập tức thuận thế giật mạnh. Cú giật này ngay lập tức khiến con quái vật mất thăng bằng ngã song xoài xuống đất. Đòn tấn công bằng đuốt sắc đương nhiên cũng bị hóa giải, chiêu lấy công làm thủ này của Hắc Thảo Tư có thể nói là đã vận dụng đến mức tuyệt thủ. Nhân cơ hội này, Hắc Thảo Tư lại một lần nữa phóng ra một cây lao bay nhanh như chớp, cắm sâu vào con mắt còn lại của thi thú khổng lồ. Điều đáng nói là, Phương Sâm Nham đã chú ý tới một chi tiết ở đây. Cây lao đâm vào mắt thi thú khổng lồ, sau khi rời tay bay ra, trước tiên đã cắm vào một thước. Nhưng một giây sau, cây lao rõ ràng đã được ném đi, lại như có một bàn tay vô hình thúc đẩy từ phía sau, tiếp tục cắm sâu thêm hai thước nữa. Máu tươi, thủy dịch, thể dịch lúc này mới theo cú đâm thứ hai mà phun ra, văng tung tóe khắp nơi. Kỹ thuật ném lao này trông có vẻ không nổi bật, nhưng thực chất lại là một năng lực ném vô cùng cao cấp. Chứng kiến toàn bộ trận chiến này, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy gã Hắc Thảo Tư này tuy cũng là người mang ký sinh trùng biến dị, nhưng lại hoàn toàn khác với Trạ Vịt và những người khác. Bọn Trạ Vịt hoàn toàn bị ký sinh trùng khống chế, ngay cả thần kinh của bản thân cũng bị dục vọng của ký sinh trùng chi phối. Ngay cả Trạ Vịt, người tỏ ra có tính tự chủ mạnh nhất, cũng chỉ giữ lại được chưa tới một nửa ý thức của con người, và vào thời khắc mấu chốt nhất, vì trung khu thần kinh của ký sinh trùng cảm thấy bị uy hiếp nên đã mất kiểm soát mà tự hủy. Thế nhưng, đối với gã Hắc Thảo Tư trước mặt này, có thể cảm nhận rõ ràng, con ký sinh trùng trong cơ thể gã hoàn toàn là công cụ, về bản chất không khác gì một cây lao cầm trong tay để vung đẩy. Hắc Thảo Tư đã khéo léo lợi dụng dục vọng ăn uống của ký sinh trùng để chiến đấu cho mình, còn bản thân gã lại không hề bị ảnh hưởng, ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu cá nhân đều được bảo toàn. Con thi thú khổng lồ trong nháy mắt đã bị trọng thương cực kỳ thảm khốc. Trong cảm nhận của Phương Sâm Nham, con quái vật to lớn hung bạo tàn nhẫn này giống như một bức tường sắp sụp đổ, trong chốc lát đã bị cánh tay ký sinh trùng của Hắc Thảo Tư, tựa như những mũi khoan điện liên tục khoan cho thủng lỗ chỗ. Lúc né tránh, Hắc Thảo Tư trông cũng không nhanh nhẹn cho lắm, Phương Sâm Nham thậm chí có thể cảm nhận được, nếu chạy đua trên đất bằng thì tốc độ của gã chắc chắn không bằng thi thú khổng lồ. Tuy nhiên, trong trận cận chiến thế này, sự to lớn của thi thú khổng lồ lại trở thành điểm yếu chí mạng của nó. Kỹ năng né tránh của Hắc Thảo Tư quả thực khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Trong trận chiến, Hắc Thảo Tư dường như rất quen thuộc với thói quen tấn công của thi thú khổng lồ, gã luôn ở những vị trí như sau lưng, sau gáy, dưới bụng của nó, những nơi cực kỳ khó tấn công. Nếu bị dồn ép đến mức không còn khoảng trống để ẩn nấp, gã sẽ mạnh mẽ tạo ra điểm mù. Thêm vào đó, sức phòng ngự đáng thương của thi thú khổng lồ khiến nó trước cánh tay ký sinh trùng kia chẳng khác nào đồ giấy, vì vậy không bao lâu sau, từng mảng máu thịt trên người thi thú khổng lồ bị gọt đi, lõi bên trong của nó bị lột ra, phơi bày trong không khí. Đó chính là một cái lõi nhân tạo hình thành từ vũng máu mà cổ nhĩ ra nôn ra. Cái lõi đó có hình cầu, nhưng lại như một con nhím, tỏa ra vô số mạch máu xung quanh, co bóp không ngừng như một trái tim. Cánh tay ký sinh trùng của Hắc Thảo Tư há to bộ phận miệng, một ngụm cắn thủng một lỗ lớn trên cái lõi đó. Từ cực, ngay nuốt từ ngực. Cái lõi bị trọng thương, con thi thú lập tức cứng đờ tại chỗ. Sau đó, vô số xác chết trên người nó lần lượt tách ra, rơi xuống quảng trường, rồi nhanh chóng thâm đen, khô quắt lại, cuối cùng bị gió thổi đi như những xác khô. Điều bất ngờ là, cổ nhĩ gia vẫn cứ ngồi yên nhìn sinh vật của mình bị giết. Gã đàn ông vạm vỡ cường tráng nở một nụ cười lạnh lùng thờ ơ, hai tay quanh trước ngực lạnh lùng quan sát Hắc Thảo Tư. Nhưng ngay lúc con thi thú sắp chết, cổ nhĩ gia đột nhiên giơ cao cây quyền trượng vàng lên chương 64, được và mất mặt trời đứng bóng, ánh nắng dường như tụ lại cả vào cây quyền trượng hoàng kim rực rỡ kia, rồi đột nhiên bùng nổ. Hắc Thảo Tư bị ánh sáng chói lòa kích thích, lập tức cho rằng gù gạ sắp tung đòn phản công cuối cùng, liền lấy tay che mắt lùi gấp, đồng thời lăn một vòng tại chỗ, cảnh giác phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Thế nhưng đúng lúc này, gù gạ đã điều khiển con thi thú khổng lồ chỉ còn lại hơn nửa thân tàn, đang hấp hối, điên cuồng lao về phía mện dạ đang ôm đầu run rẩy ở bên cạnh. Trong khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham gần như nín thở. Bảo hắn trơ mắt nhìn mện dạ chết ngay trước mặt mình thì tuyệt đối không thể được, hắn gần như đã muốn nhảy ra giúp mện dạ đỡ lấy đòn này. Thế nhưng, trong đầu Phương Sâm Nham đột nhiên lại lóe lên một ý nghĩ, nếu ta là gù gạ chính vì ý nghĩ này, Phương Sâm Nham lại nín thở giả chết tiếp. Chỉ thấy móng vuốt trước trắng ẩn đến rợn người của con thi thú khổng lồ đã nhắm thẳng vào đầu mện dạ mà bổ xuống. Có lẽ vì cảm nhận được tính mạng bị uy hiếp nặng nề, mện dạ gầm lên một tiếng rồi ngẩng đầu. Có thể thấy máu tươi đã chảy ra từ hai mắt gã, chứng tỏ nhân cách chủ đã bắt đầu tranh đoạt kịch liệt quyền kiểm soát cơ thể với nhân cách phụ. Giây tiếp theo, mện dạ đã vung tay chộp lấy một cây trường mâu, cứ thế lăn một vòng tại chỗ rồi dựng mâu lên. Một chiêu này, mũi mâu lập tức đâm xuyên qua lõi còn sót lại của con thi thú khổng lồ. Cứ như thể con quái vật này tự mình đưa yếu huyệt vào vũ khí của mện dạ vậy. Kỹ xảo chiến đấu như vậy có thể nói là tinh túy sau ngàn lần tôi luyện, nhưng Phương Sâm Nham lại thầm than thở cho tâm cơ sâu nặng của Guga. Quả nhiên là vậy, con thi thú khổng lồ đã vô dụng, vậy thì cứ thuận nước đẩy thuyền, tận dụng nó để phát huy giá trị cuối cùng để cho mện dạ giết nó. Rất có thể năm xưa người thân, đồng bạn của mện dạ cũng có người chết dưới tay thi thú, như vậy oán niệm của mện dạ lại được giải tỏa, cường độ linh hồn của gã cũng theo đó mà suy yếu lần nữa. Nhân cách chủ vốn bị áp chế đương nhiên sẽ chấp lấy cơ hội phản công, hòng đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể. Xung đột giữa hai bên sẽ dẫn đến thân thể gã hoàn toàn tê liệt. Điều này cũng có nghĩa là trong thời gian ngắn, Guga không cần phải lo lắng về mối đe dọa từ mện dạ nữa, tâm cơ thật là sâu. Ngoài ra, Guga có lẽ còn tính toán sâu xa hơn. Gã định biến thân thể mà mện dạ đang chiếm giữ thành một con rối, sau đó mượn danh chính thống để thâu tóm bộ tộc Hàm Vĩ Xà. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, gã hy vọng nhất là cả nhân cách chủ và nhân cách phụ trong cơ thể đều đấu đến lưỡng bại câu thương, suy yếu tột cùng, tốt nhất là biến thành kẻ ngốc. Cho nên con thi thú khổng lồ kia chắc chắn phải bị hy sinh để tiếp tục làm suy yếu nhân cách phụ vẫn còn đang chiếm thế thượng phong. Hắc Thảo Tư lập tức nhận ra mình đã phán đoán sai. Sau khi chứng kiến con thi thú khổng lồ bị giết, gã cũng không vội tấn công. Cánh tay ký sinh trùng khổng lồ bên trái cũng dần teo lại, thu nhỏ, rồi biến về thành cánh tay trái bình thường. Con ký sinh trùng hung hãn lúc trước giờ chỉ trông như một mạch máu lớn màu xanh dị dạng, quấn quanh ký sinh trên tay trái của gã. Gã nhìn Guga, nghiêm túc nói, đến đây, hãy để ta xem sức mạnh thực sự của Thái Dương Chi Tử. Đánh bại ta đi, rồi trở ngại cuối cùng trước mặt ngươi sẽ không còn nữa, bộ tộc Hàm Vĩ Xà sẽ hoàn toàn rơi vào tay ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi bị ta đánh bại, bộ tộc Thái Dương cũng sẽ rắn mất đầu, không thoát khỏi số phận bị ta thôn tính. Guga sừng sững đứng dưới ánh mặt trời, vẻ mặt điềm nhiên, quyền trượng hoàng kim tỏa sáng trong tay, thân hình vạm vỡ toát ra một áp lực bức người. Gã đột nhiên dùng giọng điệu trầm trọng nói, thật ra ta nên nói cho ngươi biết một chuyện, huyết mạch của gia tộc Bạch Ngân thực ra đã tuyệt tự cùng với cái chết của lão Gẳng Đa Dạn rồi. Người đang đứng trước mặt ngươi đây không phải là hậu duệ của lão Gẳng Đa Dạn. Cho nên, dù hôm nay ngươi có giết được ta con rối này cũng chẳng thể nào thể hiện được bất kỳ thần tích nào đâu. Lời này của Guga vừa thốt ra, cơ thể mện dạ đang đau đớn ôm đầu đống co giật mạnh, còn Hắc Thảo Tư thì khinh thường nói, "Ồ, Guga, lời của ngươi giống như trứng cóc tối giữa, vừa hôi thối vừa kịch độc. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?" Guga xoa đầu chọc của mình, cười ha hả, "Nếu trong huyết quản của Gẳng Đa Dạn nhà các ngươi thật sự chảy dòng máu của gia tộc Bạch Ngân, thì sao lại bị huyết chú giam cầm suốt mấy năm trời?" Hắc Thảo Tư hừ lạnh, "Lão Gẳng Đa Dạn mạnh hơn ngươi nhiều, cũng khôn ngoan hơn ngươi nhiều, Guga à, ngươi nghĩ lão sẽ thừa nhận một kẻ không phải huyết thống của mình làm người thừa kế sao? Năm đó lão Gẳng Đa Dạn đã để lại di ngôn trước mặt tất cả tộc nhân, và còn tiên đoán rằng con trai lão tất sẽ trở về kế vị trí Gẳng Đa Dạn." Guga thản nhiên nói, "Ngươi nói không sai, lão Gẳng Đa Dạn quả thật mạnh hơn ta, cũng khôn ngoan hơn ta, nhưng lão cũng già hơn ta. Xét trên phương diện một người đàn ông, không có khả năng khiến đàn bà sinh cho mình một bầy con cũng thật là một nỗi nhục lớn. Lão ta có đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi không? Cho nên đối mặt với đứa con riêng của mình, lão Gẳng Đa Dạn chỉ như một con giun, lựa chọn chui xuống đất im hơi lặng tiếng, chứ không dứt khoát giết quách nó đi." Đồng tử của Hắc Thảo Tư bắt đầu co lại, "Ngươi tưởng ta không biết sao? Huyết mạch của gia tộc Bạch Ngân thường thức tỉnh rất muộn, không giống như huyết mạch của gia tộc Hoàng Kim, các ngươi chỉ cần được ánh mặt trời chiếu rọi là có thể nhanh chóng thức tỉnh. Bọn họ phải trải qua sự tôi luyện của đêm tối, mặt trăng và các vì sao mới có thể thức tỉnh sức mạnh thần bí." Guga nói bằng giọng kinh miệt, "Vậy sao? Ta khinh nhất là loại ngu ngốc biết được một chút đã tưởng mình biết hết trận tướng. Vậy ngươi có biết không? Tất cả chiến binh mang huyết mạch thần quyến đều có ấn ký do thiên thần khắc trên lưng." Guga vừa nói câu này, khóe mắt Hắc Thảo Tư không khỏi giật giật, bất giác nhìn về phía Mện Dạ đang đau đớn ôm đầu ở bên cạnh. Thế nhưng Hắc Thảo Tư không ngờ rằng, lý do Guga chịu nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, không tiếc cho gã cơ hội hồi phục thể lực, chính là để dùng lời nói dối này chiếm lấy tiên cơ trong khoảnh khắc đó. Gần như chỉ trong chớp mắt, bóng người cao lớn vạm vỡ của Guga đã vọt lên không trung. Trên tấm áo choàng da thú trên vai gã, đầu sư tử khổng lồ dường như sống lại, điên cuồng gầm thét. Mặt trời chói chang trở thành nền cho gã, ánh nắng tựa như ngàn vạn mũi tên bắn tới, đốt cho hai mắt Hắc Thảo Tư đau nhói, ngay cả bẩm sư tử trên áo choàng cũng rực lên hừng hực, dường như mỗi sợi đều được mạ một lớp vàng óng ánh. Cái bóng to lớn của Guga bao trùm lên người Hắc Thảo Tư. Ánh mặt trời từ sau lưng Guga chiếu tới, tàn nhẫn dọi thẳng vào mắt Hắc Thảo Tư, khiến cho thông tin mà võng mạc truyền đến đại não chỉ là một mảng trắng xóa. Cùng với cú lao xuống của Guga, cây quyền trượng hoàng kim trong tay gã cũng xoay tròn múa lượn, thứ tạo ra động lực cho nó chính là năm ngón tay linh hoạt vô cùng. Theo lý mà nói, sử dụng loại vũ khí nặng nề này nên cầm bằng hai tay, nhưng đối với Guga, ngón tay và quyền trượng hoàng kim của gã đều mang lại cho người ta cảm giác chấn động như thể chúng là những sinh vật sống đang nô đùa với nhau. Đến cuối cùng, chỉ thấy một vầng sáng vàng quay cuồng không ngừng quanh tay trái gã, thỉnh thoảng còn bắn ra những tia sáng sắc bén, phản chiếu ánh mặt trời chói lọi đốt cháy đồng tử của Hắc Thảo Tư. Hắc Thảo Tư hừ một tiếng, đã nhắm chặt mắt lại, nhưng dưới mí mắt đã chảy ra hai dòng máu, tựa như hai hàng huyết lệ. Nhưng đúng lúc này, tay trái của gã lại nhanh chóng phình to, biến thành cánh tay ký sinh trùng khổng lồ điên cuồng đáng sợ kia. Dưới sự điều khiển ý niệm của Hắc Thảo Tư, thứ đó lập tức đón lấy quyền trượng hoàng kim, giống như kẹo cao su, liên tục quấn chặt lấy quyền trượng, cuối cùng, cái miệng gớm viết của nó xoay tròn với tốc độ cao, hung hãn đâm thẳng vào cánh tay gù gạ đang cầm quyền trượng. Không còn nghi ngờ gì nữa, một khi thân thể máu thịt bị tấn công, lập tức sẽ có từng mảng lớn da thịt bị tham lam gặm nhấm. Gù gạ dùng sức giật lại, nhưng về mặt sức mạnh lại không thể nào địch nổi cánh tay ký sinh trùng kia, hoàn toàn không đoạt lại được biểu tượng quyền lực của mình, đành phải buông tay. Nhưng vẻ mặt của gã cũng chỉ có chút ngỡ ngàng và kinh ngạc, chứ không hề có vẻ tức tối vì công kích thất bại, vũ khí thần thánh bị đoạt đi, ngược lại còn toát ra vẻ điềm tĩnh như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Phương Sâm Nham nhìn Guga, hắn đột nhiên nhận ra gã này có lẽ vẫn còn giữ lại con bài tẩy. Tên thủ trưởng bộ tộc hùng mạnh này ngay từ lúc ở trạng thái toàn thịnh đã có thể dốc toàn lực để chiến đấu, dùng hết sức như sư tử bổ thỏ. Lúc đó, dù cả ba người đồng tâm hiệp lực cũng khó lòng chống lại tổ hợp của gã và con thi thú kia. Nhưng cảm giác mà Guga mang lại cho Phương Sâm Nham là gã có thể đánh, nhưng không muốn đánh. Chưa đến bước đường cùng, tuyệt đối không làm chuyện không nắm chắc. Hắn không muốn thất bại. Hắn không thích cảm giác bất lực khi bị đánh bại. Hắn thích cảm giác vui sướng khi không đánh mà khuất phục được người. Đây có lẽ chính là tâm thái của Guga. Nhìn quyền trượng hoàng kim của mình bị Hắc Thảo Tư đoạt đi, Guga vẫn điểm tĩnh đứng đó, rất mạnh, thật sự rất mạnh. Những kẻ ngoại lai vượt biển từ bên ngoài đại dương kia lại dám dòm ngó sức mạnh của Thang Thái Dương, cho nên chúng tất sẽ bị trừng phạt, bị cái ác trong cơ thể mình chi phối. Thật không ngờ, ngươi lại nhắm vào sức mạnh tà ác mà Thang Thái Dương dùng để trừng phạt những kẻ đó. hơn nữa còn nắm giữ được nó. Hắc Thảo Tư thản nhiên nói, sức mạnh không phân biệt chính tà, cũng như thế giới này chỉ có thắng và bại. Giống như đầm lầy đi bậy ạ, trong mắt các bộ tộc khác, nó là biểu tượng kinh hoàng của sự hôi thối và bệnh dịch, nhưng đối với chúng ta, nó lại là thần linh đã che chở cho người đi bậy ạ mấy ngàn năm. Chương 65, yêu nhãn nói hay lắm. Gún gạ cười ha hả. Vì vậy, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, lập tức từ bỏ tất cả sức mạnh rồi đầu hàng ta. Bởi vì bây giờ ta không thiếu sức mạnh, mà là thiếu một trợ thủ có đầu óc tinh danh như ngươi. Cánh tay ký sinh trùng khổng lồ của Hỉ Gạ Xi đột nhiên giơ lên, cái miệng gớm viết đó nhắm thẳng vào Gùn Gạ phun ra một luồng độc dịch. Tuy không phun trúng mặt Gùn Gạ, nhưng độc dịch vẫn rơi xuống đất kêu xèo xèo, trong nháy mắt đã ăn mòn mặt đất thành mấy cái hố sâu, không khí cũng sặc lên một mùi hôi thối khó chịu. Gùn Gạ hừ một tiếng, thật đáng tiếc, lẽ nào đây là câu trả lời ngu xuẩn của ngươi? Lúc này, Hỉ Gạ Xi đã đột ngột lao lên. Hắn nhận ra Gùn Gạ dường như đang cố kéo dài thời gian. Tình trạng của hắn lúc này đã gần như hồi phục đỉnh cao, nên không muốn trì hoãn thêm nữa, một khi đã ra tay thì tuyệt không nương tình. Khi đến gần Gùn Gạ, Hỉ Gạ Xi càng có ảo giác huyết mạch đang sôi trào. Rẽ một tiếng, tấm da thú quấn quanh người hắn đã bị cơ bắp căng phồng làm rách toạc, để lộ ra những vết sẹo chẳng chịt kinh hoàng ở chỗ nối giữa cánh tay ký sinh trùng và cơ thể. Vô số mạch máu và gân gốc phân bố ở vùng giao nhau như những đường chỉ phẫu thuật, đang truyền nguồn năng lượng quẩn quẩn bên trong cơ thể vào con ký sinh trùng cộng sinh. Cái miệng gớm viết của con ký sinh trùng há rộng đến cực hạn, những chiếc răng hình vòng cung bên trong ngọ nghệ với tốc độ cao. Ngay cả Phương Sâm Nham đang nằm dạp trên mặt đất từ xa cũng cảm thấy bên trong cái miệng đó như ẩn chứa một trung tâm xoáy nước, một lực hút vô tận tỏa ra từ điểm đó, dẫn dụ luồng khí xung quanh quần quần chảy vào. Nếu bản thân hắn đứng trước cái miệng đó, cái giá phải trả chắc chắn là bị hút vào nghiền nát thành bã máu thịt. Gùn Gạ cất tiếng cười ngạo nghễ, tay phải của hắn đột ngột tấn về phía trước, nhắm thẳng vào cánh tay ký sinh trùng của Hỉ Gạ Xi. Phương Sâm Nham có thể thấy rõ ràng, toàn thân Gùn Gạ dường như đang phình to lên một cách kỳ lạ. Phía trước tay phải của hắn có những gợn sóng không khí vô cùng rõ rệt, giống như luồng khí nóng bốc lên từ đống lửa trại, nhưng lại mãnh liệt hơn rất nhiều, tựa như không gian đang vặn vẹo run rẩy. Không khí vang lên tiếng nổ vang dội. Dưới luồng khí xung đột kịch liệt, chiếc áo khoác vai sư tử của Gùn Gạ bị thổi tung lên, để lộ thân hài nhỏ cường tráng bị che khuất bên dưới. Ngay lập tức, đồng tử của Hỉ Gạ Xi co rút lại, tim của Phương Sâm Nham cũng đột nhiên đập nhanh hơn. Có thể thấy rõ, trong tiếng cười ngông cuồng của Gùn Gạ, toàn bộ vai phải to lớn của hắn nhanh chóng phình to một cách dị dạng. Dưới lớp áo khoác vai sư tử to lớn uy mãnh kia, lại ẩn giấu một sức mạnh kinh hoàng đến thế. Đó là một con mắt khổng lồ màu đỏ như máu. Con mắt khổng lồ này có đường kính ít nhất hơn 70 cm, chiếm gần hết phần ngực phải của Gùn Gạ, đỉnh của nó ở vùng xương bả vai thậm chí còn cao gần bằng đầu. Xung quanh nhãn cầu chi chít những mạch máu to lớn màu đỏ, cưỡng ép kết nối cơ quan kỳ dị này với thân thể. Lớp da ở chỗ giao nhau dường như cũng bị căng rách hoàn toàn, có thể thấy rõ những sợi cơ màu đỏ thẫm. Trong trắng của con mắt có màu xám cho, chi chít tơ máu, còn con ngươi màu đỏ sẫm chỉ to bằng nắm tay lại sâu thẳm như đại dương vô tận, ngay cả ánh mặt trời chói chang chiếu vào dường như cũng sẽ bị nó nuốt chửng hoàn toàn. Dưới cái nhìn của con mắt tà ác này, Phương Sâm Nham thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng những gợn sóng năng lượng tinh thần gần như hữu hình lan tỏa ra xung quanh. Những gợn sóng năng lượng tinh thần này nóng rực vô cùng, khuyết tán từ con ngươi của con mắt khổng lồ, cuối cùng lại tập trung vào cây quyền trượng vàng mà Hỉ Gạ Xỉ đang nắm giữ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cây quyền trượng vàng đó lại tự động xoay 180 độ, rồi với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp kích hoạt cơ quan bên trong. Hỉ Gạ Xỉ hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể cứng rắn hứng chịu. Khoảnh khắc ấy, cảm giác của Phương Sâm Nham vô cùng kỳ lạ, rõ ràng là mặt trời đang đứng bóng, nhưng cả bầu trời dường như trong nháy mắt biến thành đêm đen sâu thẳm, tựa như mọi tia sáng trong khoảnh khắc đều bị quyền trượng vàng hút sạch. Dị tượng này tuy chỉ kéo dài 2 giây, nhưng khi Phương Sâm Nham hoàn hồn lại, Hỉ Gạ Xỉ đã ngã sấp xuống đất một cách dứt khoát. Toàn thân hắn như bị thiêu cháy, xuất hiện nhiều vết bỏng nặng, khói bốc lên mùi khét lẹt. Sau khi ngã xuống, thậm chí còn làm tung lên một lớp bụi cho đen kịt, cảm giác hệt như một khúc tuổi khô cháy đen vừa được lôi ra từ trong bếp lò. Gùn Gạ cười khẩy, quyền trượng vàng của tộc Thái Dương đã được truyền thừa 1530 năm, lịch sử còn lâu đời hơn cả Khô Tiêu một cổ xưa nhất, sao có thể dễ dàng bị kẻ ngoại tộc cướp đi như vậy? Kẻ nào dám xúc phạm uy nghiêm của thần mặt trời, đều phải chuộc tội trong lửa dữ. Dưới ánh mặt trời gay gắt, Gùn Gạ nắm chặt quyền trượng vàng, thân hình như cao lớn hơn. Kết hợp với con mắt khổng lồ kỳ dị trên vai phải và thân hải nhờ, hắn toát lên một vẻ quyến rũ ma quái khó tả, dường như muốn chấn áp tất cả thế lực, con người, thậm chí cả ý niệm chống đối hắn vào tận sâu trong linh hồn. Sau đó dùng ngọn lửa nóng như mặt trời thiêu thành cho bụi. Đối mặt với một con quái vật khủng khiếp như vậy, Phương Sâm Nham rất dứt khoát giả chết. Hắn cảm nhận sâu sắc rằng, Gùn Gạ này có lẽ là một sự tồn tại cùng cấp với con bột lật cơ cuối. Bảo hắn đi xử lý con quái vật này, về cơ bản không khác gì tự sát. Đột nhiên, Hỉ Gạ Xi lặng lẽ bật dậy khỏi mặt đất, vẻ mặt gớm ghiếc và liều lĩnh như được ăn cả ngã về không. Cánh tay trái ký sinh trùng to như cột điện của hắn lại nhắm vào Gùn Gạ, cái miệng phình to của con ký sinh trùng lại há rộng đến cực hạn. Bên trong cái miệng ký sinh trùng, những chiếc răng nanh sắc nhọn xếp thành vòng và thành họng chi chít mạch máu hiện ra rõ mồn một, nhưng kỳ lạ là không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Một quả cầu ánh sáng màu đỏ máu đang hình thành và không ngừng lớn dần. Ngay khoảnh khắc quả cầu ánh sáng đó bay về phía Gùn Gạ với tốc độ cao, toàn thân Hỉ Gạ Xỉ tuy vẫn cao lớn như trước, nhưng lại không còn cảm nhận được sức mạnh và sự bá đạo của giây phút trước đó. Quả cầu ánh sáng màu đỏ máu kia dường như đã hút cạn toàn bộ tinh lực của hắn. Cánh tay ký sinh trùng của Hỉ Gạ Xỉ cũng mềm nhũn rũ xuống, khô gắt teo tót, thậm chí còn trông nhỏ hơn cả cánh tay bình thường, hệt như một quả bóng bay bị xì hết hơi. Nhìn thấy đòn liều mạng của Hỉ Gạ Xỉ, sắc mặt Gùn Gạ cũng lập tức thay đổi. Hắn giơ quyền trượng vàng lên hét lớn, con ngươi trên vai co lại càng dữ dội hơn, rồi lại đưa tay phải ra ấn về phía trước, đối diện với quả cầu ánh sáng màu đỏ máu từ xa. Thế nhưng hai bên chỉ rằng co được vài giây, Gunga đã cảm thấy suy yếu và khó lòng chống cự. Chớ chết hay, áp lực từ quả cầu ánh sáng màu đỏ máu truyền đến vẫn cuồng bạo và hung mãnh như lúc đầu, năng lượng ẩn chứa bên trong dường như vô cùng vô tận. Mặc dù đang ở thế yếu, Gunga lại không hề tỏ ra hoảng loạn. Hắn hít một hơi thật sâu, con mắt khổng lồ trên vai đột nhiên thực hiện một động tác trước mắt. Động tác này đối với mỗi người thực ra là vô cùng bình thường, nhưng đối với con mắt khổng lồ ma quái tà ác trên người Gunga mà nói, lại truyền đến một cảm giác kỳ dị khó tả. Cùng với đó là sự kinh hoàng khiến người ta run rẩy gấp bội. Ánh sáng mặt trời lại biến mất trong nháy mắt, bóng tối hoàn toàn thống trị khu vực này. Dưới môi trường nắng gắt như vậy, lại có thể cảm nhận được tất cả ánh nắng xung quanh đang bị hút nhanh vào con người của con mắt khổng lồ đó. Rất rõ ràng, sau khi tích tụ năng lượng như vậy, đòn đánh tung ra rất có thể sẽ là một đòn kinh thiên động địa. Một phát bắn hội tụ hủy diệt tất cả. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, "Gunga, ngươi bẩn thỉu như con chó hoang trên thảo nguyên, tham lam như con mãng xà trong rừng rậm, ghê tởm như con giun cắt trên bãi bồi, và ngu xuẩn như con ba ba dưới sông. Năm đó khi ngươi cố gắng hấp thụ sức mạnh trong thang thái dương nhưng thất bại, sắp trở thành vật tế của thần linh, chính thần xà ổ rỗ bổ rỗ vĩ đại đã dùng sức mạnh vô biên của mình để cứu ngươi thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đó, mới giúp ngươi có được sức mạnh kinh hoàng trong thang thái dương. Bây giờ ngươi lại dám dùng sức mạnh đó để đối phó với tín đồ trung thành của ổ rỗ bổ rỗ, hậu duệ của chim bùn găng dữ vĩ đại sao?" Nghe thấy giọng nói này, trong lòng Phương Sâm Nham chấn động dữ dội. Hắn không nhịn được nhìn sang, chỉ thấy bên cạnh bức tượng ổ rỗ bổ rỗ trên quảng trường hỏa diễm, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người, Mẹ Gạ. Chỉ là lúc này, tuy ngoại hình của Mẹ Gạ không thay đổi, nhưng vết sẹo màu đỏ máu trên trán đã mở đến mức gần như không nhìn thấy, khí chất của cả người cũng đã thay đổi hoàn toàn. Lúc này, nếu bất kỳ một người dân bản địa nào của cảng Cù Mù đến đây, chắc chắn sẽ không nhận ra một Mẹn Gạ vốn điên điên cùng, thật thà ngốc điếc. Điều này cũng có nghĩa là một chuyện, tù trưởng bộ tộc Ổ Rỗ Bổ Rỗ, người thừa kế chính thống, người thừa kế huyết mạch bạc vĩ đại, gẳng đa dạn, cuối cùng đã thoát khỏi sự trói buộc của linh hồn oán niệm Mẹn Gạ, giành lại quyền kiểm soát cơ thể của mình. Rõ ràng, biến số này thực sự nằm ngoài dự liệu của Gừng Gạ. Là bộ não của cả đội, Phương Sâm Nham hiểu rõ nhất một điều, đó là kế hoạch dù có chu toàn đến đâu, trong quá trình thực hiện cũng thường sẽ xuất hiện những sơ hở lớn. Sức người cuối cùng cũng không thể nhìn thấu vận mệnh. Rõ ràng, việc gặng đa dạng tỉnh lại nhanh và đột ngột như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Gunga, là một sơ hở không thể chối cãi trong kế hoạch của hắn. Gunga hoàn toàn không trả lời, thực tế hắn còn chẳng nghe gặng đa dạng nói gì. Chỉ cần nhìn thấy gã này không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh bức tượng Ozo Bozo, trong lòng hắn đã dâng lên một cảm giác nguy cơ cực lớn, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến mức dường như có thể quyết định sự sống, chết, còn mất của mình. Chương 66, tức đoạt lục giác Gunga đã rất lâu rồi chưa nhận được cảnh báo về mối đe dọa chí mạng như thế này. Vì vậy, hắn lập tức chẳng thèm để ý đến quả cầu ánh sáng màu đỏ máu trước mặt, thân hình đột ngột xoay sang một bên, cố gắng dùng con mắt máu khổng lồ kia khóa chặt lấy thân thể gặng đa dạn, định dùng đòn tấn công mạnh nhất của mình để bóp chết mối nguy này từ trong trứng nước. Thế nhưng, trước khi gặng đa dạn nói dứt lời, hắn đã dùng hai tay hung hăng rạch hai vết thương thật sâu vào lòng bàn tay, sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương bàn tay trắng nếu. Đợi đến khi nói xong chữ cuối cùng, hắn liền đặt mạnh hai lòng bàn tay đẫm máu lên đôi mắt của bức tượng Ozo Bozo giữ tận kia. Bức tượng Ozo Bozo này sừng sững ở đây, bất kể là chiều cao, độ tinh xảo hay khí thế đều không thể nào so sánh được với pho tượng khổng lồ bên ngoài khu vực sương mù dày đặc. Phèn Mi An, thậm chí là đại đa số người đi Hania, đều chỉ biết tác dụng lớn nhất của bức tượng này là mở ra cánh cổng dẫn đến tế đàn mặt trời. Nhưng nhìn điệu bộ của gặng đa dạng, xem ra trong bức tượng này còn ẩn giấu một bí mật to lớn, một bí mật thậm chí có thể đẩy Gunga hùng mạnh vô song vào chỗ chết. Trong lòng Gunga cũng dâng lên một luồng hơi lạnh, bởi vì dù sao hắn cũng là đại tỉa của tộc đi bảy ạ, cũng biết bộ tộc Ổ Rỗ Bổ Rỗ nắm giữ một bí mật kinh thiên động địa. Chỉ là Gunga lại tưởng rằng bí mật này đã tan thành mây khói cùng với cái chết của gặng đa dạng già, không ngờ nó vẫn còn được lưu giữ lại. Một giây trôi qua, ba giây trôi qua, năm giây trôi qua, mọi người ngượng ngùng nhìn nhau. Sau khi tiếp xúc với máu tươi và chú ngữ của gặng đa dạng, bức tượng Ổ Rỗ Bổ Rỗ kia vậy mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Gunga ngây người, Phèn Sen Mi Ản cũng sững sờ, thậm chí ngay cả chính gặng đa dạng cũng chết lặng. Lẽ nào do lâu ngày không được bảo trì, cơ quan hỏng rồi sao? Phèn Sen Mi Ản không nhịn được suy đoán, nhưng anh lập tức tự mình lật đổ phòng đoán đó. Không, không thể nào, cơ quan này là cánh cổng duy nhất dẫn đến thang mặt trời, chắc chắn được xây dựng vô cùng kiên cố, bền bỉ theo thời gian. Cho dù tất cả cơ quan của tộc Đi Bạ đều hỏng, thì nơi này chắc chắn sẽ là nơi hỏng cuối cùng. Mặc dù chiến trường rơi vào tình thế khó xử, nhưng Gunga lại là người phản ứng đầu tiên, dù sao thì mối đe dọa chí mạng mà hắn vừa cảm nhận được không thể là giả. Chỉ thấy, trong con ngươi của con mắt máu khổng lồ trên vai hắn đã phản chiếu hình ảnh của gặng đa dạng, rồi trong nháy mắt, quảng trường rực lửa này như thể có cả ngàn mặt trời cùng lúc bừng sáng. Thứ ánh sáng chói lòa đó, sức nóng quần quần tuôn ra, tất cả đều hội tụ thành một tia sáng rực rỡ cực mạnh, cực thẳng. Tia sáng gần như ngưng tụ gấp trăm lần ánh mặt trời này lập tức bắn ra từ con ngươi của con mắt khổng lồ, xuyên thẳng qua cơ thể gặng đa dạng đang nằm úp sấp trên bức tượng Ozo Bozo, đốt cháy một cái hố sâu máu thịt bé bét, trông không nỡ nhìn. Một mùi da thịt cháy khét lẹt khó ngửi lập tức bốc lên. Tia sáng to bằng ngón tay ngưng tụ mà không tan. Tồn tại chưa đến một giây, hoàn toàn dựa vào nhiệt độ kinh hoàng và tốc độ đáng kinh ngạc để tấn công kẻ địch. Ánh sáng lóe lên, chỉ thấy trên tấm lưng rắn chắc như sắt của gặng đa dạng đã có thêm một cái hố máu to bằng quả bóng bàn, thậm chí còn có bụi đất mờ mịt bay lên, rồi có thể từ bên này hố máu nhìn thẳng sang thấy cả mây trắng trời xanh. Càng quỷ dị hơn là vì tia sáng mang theo nhiệt độ cực kỳ khủng khiếp, nên các mô cơ đi qua đều bị đốt cháy thành tro, ngay cả vết thương bị xuyên thủng cũng bị nung cháy, cơ bắp bị nhiệt làm chết, nhất thời ngay cả máu tươi cũng không chảy ra được. Chỉ có thể tàn nhẫn nói rằng, cơ bắp và nội tạng gần cái hố máu đó gần như đã bị nhiệt độ cao làm cho chín tới bảy, tám phần. Không chỉ vậy, vì con mắt khổng lồ quỷ dị kia cũng cực kỳ mạnh về mặt tinh thần, nên nó còn có tác dụng xé nát linh hồn từ tầng diện tinh thần. Găng Đạ Giản đứng ngây người một lúc, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, tuyệt vọng và cả sự chán nản cuối cùng, lúc này mới phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã dầm xuống đất. Lần này, cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều phải chịu một đòn chí mạng. Vị thủ lĩnh của bộ tộc Odo Bộ Rồ này quả thực là xui đến tận cùng, bao nhiêu năm chủ nhân cách bị đè nén sâu trong thức hải thì không nói, khó khăn lắm mới xuất hiện với thân phận bẩn, muốn dựa vào bí mật gia truyền để một đòn định đoạt, lại đau đớn gặp phải chuyện khốn kiếp là bí mật đó rất có thể chỉ là một lời nói dối để an ủi hắn mà thôi. Thế nhưng, hành động của Găng Đạ Giản cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Ít nhất đối với Hecas, hành động của Găng Đạ Giản đã ngay lập tức thu hút phần lớn sự chú ý của Gunga. Vì vậy, quả cầu ánh sáng màu đỏ máu mà hắn dốc toàn lực đánh ra đã lao thẳng đến trước mặt Gunga, đột ngột vỡ tan, một lượng lớn chất lỏng màu đỏ máu bắn tung tóe, phần lớn trong số đó dính chặt lên con mắt khổng lồ trên người Gunga. Gunga, người vẫn luôn làm chủ toàn bộ chiến trường, lập tức cảm nhận được uy lực của đòn tấn công này từ Hecas. Trên cơ thể hắn, nơi bị quả cầu ánh sáng đỏ máu dính vào, một cảm giác lạnh lẽo, tê dại đang dần lan ra. Không chỉ vậy, khi con mắt khổng lồ vô cùng quỷ dị trên thân bị ăn mòn dần, thị lực của Gunga cũng bắt đầu suy giảm nhanh chóng, cảm giác như toàn thân bị bóng tối tuyệt đối dần bao phủ. Lúc này Gunga mới phát hiện, quả cầu ánh sáng màu đỏ máu kia chỉ là vẻ bên ngoài, bên trong toàn là chất lỏng sền sệt, có lẽ là độc dịch do sinh vật ký sinh tiết ra, sau khi bắn tung tóe xuống đất, ngay cả đá sỏi cứng rắn cũng có thể hòa tan, huống chi là thân thể máu thịt. Trong ngay mắt, những tiếng xèo xèo rợn người vang lên. Gunga giống như bị tạt axit, lớp da trên cơ mặt liên tục bị ăn mòn, không ngừng phát ra tiếng xèo xèo. Trên khuôn mặt nhắm nghiền hai mắt của hắn, chất lỏng chứa trong quả cầu ánh sáng đỏ máu cũng văng vào, một vài vùng thậm chí đã lộ ra xương trắng nếu. Mạnh mẽ như Gunga, trong khoảnh khắc này, cũng không nhịn được mà bị cơn đau đớn như thể từng sợi thần kinh bị nuốt chửng nhấn chìm, hắn hét lên một tiếng thảm thiết. Đúng lúc này, Hecas đã rút ngược ra một cây đoàn mâu. Chiếc đoàn mâu này cũng được làm theo hình con rắn, vừa được Hecas nắm trong tay, dường như có một luồng hơi lạnh u ám ngưng tụ lại xung quanh. Đừng bao giờ quên, Hecas là trưởng lão bộ tộc Ozo Bộ Rồ chuyên về chiến đấu tầm xa, năng lực tấn công tầm xa của hắn chắc chắn cũng cực mạnh. Hắn vừa rút đoàn mâu ra liền ném thẳng đi, trong không khí lập tức vang lên tiếng xé gió chói tai. Gunga lúc này hoàn toàn không có khả năng né tránh cây lao rắn này, bị nó đâm thẳng vào lồng ngực. Chỉ thấy cây lao rắn tựa như một mũi quan điện, điên cuồng xoay tròn và bắn ra vô số máu thịt, khoét một lỗ thủng kinh hoàng xuyên qua ngực Gunga. Trong lúc máu tươi phun trào, Gunga gầm lên một tiếng, một tay nắm chặt lấy đuôi cây lao rắn, rồi chỉ thấy con mắt máu quỷ dị trên vai phải của hắn lập tức phồng lên như một quả bóng cao su được bơm hơi, sau đó nổ tung. Trong khoảnh khắc con mắt khổng lồ đó nổ tung, ngay cả phèn xẹn nhì ạn ở phía xa cũng có một ảo giác mãnh liệt, rằng thời gian của cả thế giới dường như đã ngừng lại. Sau đó anh mới cảm nhận được, không phải thời gian ngừng lại, mà là tất cả các giác quan của anh từ khoảnh khắc đó đã bị phong bế. Thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, khứu giác, thậm chí cả trực giác khó mà diễn tả được, tất cả đều bị tê liệt hoàn toàn. Vì vậy, dù thế giới anh đang ở vẫn tồn tại một cách chân thực, nhưng cũng chẳng khác gì không có. Khi thị lực của phèn xẹn nhì ạn hoàn toàn hồi phục, anh vừa kịp thấy Gunga đã áp sát, một tay moi tim Hecas ra, rồi tham lam và đói khát nhai ngấu nghiến, máu tươi chảy dài theo khóe miệng, vô cùng đẫm máu. Còn Gunga lúc này cũng cực kỳ thảm hại, nửa người bên phải, nơi con mắt máu khổng lồ đã vỡ, giờ không còn gì cả, chỉ còn lại một cái hố lõm máu thịt bé bé, bên trong toàn là những mạch máu và dây thần kinh to lớn chẳng chịt, vẫn đang rỉ ra thứ chất lỏng không rõ tên. Bề mặt cơ thể hắn cũng bị ăn mòn thành từng lỗ sâu hoắm, có chỗ thậm chí có thể nhìn thấy cả xương trắng nếu. Sau khi nuốt chửng trái tim, Gunga dường như vẫn chưa thỏa mãn, thấy Găng Đạ Giản bên dưới bức tượng Ozo Bộ Rồ có vẻ vẫn còn một hơi thở, hắn liền lên những bước chân nặng nề đi thẳng về phía đó. Hắn đi lại có chút loạn choạng, mỗi bước chân đều để lại một vệt nước sâu dưới đất, dường như dịch mồ, dịch bạch huyết trong cơ thể đang liều mạng chảy ra ngoài. Ngay khi Gunga thở hổn hển, sắp đi đến trước mặt Găng Đạ Giản, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa quay đầu lại, hắn đã thấy một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình. Khoảnh khắc đó, trong lòng Gunga dâng lên một cảm giác kỳ lạ, dường như đôi mắt này đã nhìn hắn từ rất lâu rồi. Người là ai? Chủ nhân của đôi mắt đó chậm rãi bò ra từ trong đống xác chết, trông vô cùng thảm hại, toàn thân đẫm máu. Nhưng vẻ mặt của anh lại vô cùng bình tĩnh, như thể mọi diễn biến của sự việc đều nằm trong dự liệu của anh. Gunga rất không thích vẻ mặt của người này, bởi vì bình thường hắn rất thích dùng thái độ như vậy để nhìn người khác, nắm trong tay sự sống chết của họ, nhưng ngược lại bị người khác đối xử như vậy, cảm giác khác biệt rõ rệt như việc đi giết người và bị người giết. Vì vậy, Gunga bước về phía trước một bước, thở hổn hển vài hơi. Hắn có thể nhìn ra gã trước mặt hẳn là một kẻ ngoại lai, nhưng thực lực cũng chỉ ngang với một chiến binh bộ tộc bình thường mà thôi. Mà vào thời kỳ hoàng kim của đế quốc đi bảy ạ, những chiến binh như vậy có ít nhất 50 vạn người. Ngay cả khi đã suy tàn đến bây giờ, dưới trướng Gunga cũng có hơn 200 chiến binh như vậy. Cho nên, Phèn Xẹn Nhì Ạn đột ngột xuất hiện trong mắt Gunga, hoàn toàn chỉ là một con kiến không hơn không kém. Chương 67, có những việc không thể làm. Sự chênh lệch khổng lồ giữa hai người, dùng cách giải thích của không gian ác mộng mà nói, Phèn Xẹn Nhì Ạn hiện tại vẫn là khế ước giả cấp thấp nhất, còn Gunga có thể nói là một tô tỉnh giả đang ở thời kỳ đỉnh cao. Giữa hai người cách nhau đến hai cấp bậc lớn, nói thẳng ra, đó là khoảng cách mà chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết. Vì vậy, đối với loại kiến hôi khiến hắn phiền lòng này, Vulga căn bản không muốn để trong lòng, giống như một người đang đói sẽ quan tâm đến một chiếc hamburger hơn là một con kiến dưới đất. Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi thở phả ra nóng rực, cả người cũng cảm thấy vô cùng đói khát. Lúc này, hắn cần gấp máu thịt tươi sống để dập tắt ngọn lửa trong lòng. Thế nên Vulga giơ tay lên, móng tay hắn vô cùng sắc bén, định dùng sức móc vào gẳng đá dạn trước mặt. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau, Vulga chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội, lập tức tức giận quay lại, phát hiện con kiến hôi phía sau đã có thêm một món vũ khí trong tay, nòng súng vẫn còn đang lượn lờ khói xanh. Vulga gầm lên một tiếng giận dữ, lao thẳng về phía con kiến hôi này. Trong khoảnh khắc đó, thể diện đã chiến thắng tôn nghiêm, hắn chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị thách thức. Cả hai va chạm mãnh liệt vào nhau, nhưng kết cục lại khiến người ta kinh ngạc đến sững sờ, cả hai đồng thời bị bật văng ra ngoài. Fensenny án đâm một dao vào khoang bụng của Vulga, kéo theo một dòng chất lỏng sền sệt màu vàng lục, nhưng Vulga cũng tắt một phát vào mặt Fensenny án. Khoảnh khắc đó, đối mặt với sức mạnh cuồng bạo của Vulga, bản thân Fensenny án còn có ảo giác rằng xương cổ mình sắp gãy, nhưng cuối cùng vẫn ho ra máu rồi bỏ dậy được. Sao có thể như vậy? Vulga đột nhiên dâng lên một cảm giác chẳng lành. Sao có thể như vậy? Chắc chắn là do ta đã sơ suất. Nhưng cảm giác chẳng lành này ngay lập tức bị cơn thịnh nộ ngút trời che lấp. Vulga thở hổn hển, một lần nữa nhắm vào Fensenny án đang bị văng ra mà lao tới. Nhưng kết quả của lần va chạm này lại là Vulga bị hất văng. Fensenny án không hề hấn gì, chỉ lạnh lùng cười nhìn hắn. Fensenny án đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống vị tế ti hùng mạnh của bộ tộc mặt trời. Ánh mắt lộ vẻ bi ai và trầm trọng, nói: "Đại tế ti Vulga, lẽ nào đến giờ ngươi vẫn không biết mình đã xảy ra chuyện gì sao?" Vulga khó nhọc bò dậy từ mặt đất, "Ngươi, con kiến hôi này, ta có thể xảy ra chuyện gì được chứ?" Fensenny án cụp mắt xuống, thản nhiên nói: "Ngươi hãy nhìn tay phải của mình đi." Vulga phá lên cười ha hả, chiêu dương đông kích tây này hắn đã chơi đến nát rồi, con kiến hôi trước mặt lại dám dở trò ma quỷ trước mặt hắn sao? Hắn cảnh giác cao độ, rõ ràng cho rằng đây là trò lừa bịp mà Fensenny án bày ra, nhưng thấy đối phương không có động tĩnh gì khác thường, hắn không nhịn được mà liếc nhìn tay phải của mình. Vừa nhìn, một luồng khí lạnh đến khó tả lập tức chạy dọc sống lưng. Hóa ra, tay phải của Vulga lúc này đang xoắn vặn một cách kỳ dị rồi tan chảy ra, giống như sắp đến đang nhỏ dọn, không chỉ có lớp da thịt bên ngoài mà còn bao gồm cả xương cốt trắng nếu bên trong. Trông vô cùng kinh hãi, Vulga vừa kinh ngạc vừa giận dữ gầm lên một tiếng, đang định nói gì đó, nhưng lúc này Fensenny án đã nhân lúc hắn phân tâm, túi đầu lao thẳng đến trước mặt. Vung dao lên, thanh huyết chém một vệt sáng màu xanh lam thê lương trong không trung. Bị chém vào vai, Vulga liên tục lùi lại, gầm thét không ngừng, nhưng hắn càng lùi, toàn thân lại càng như tan chảy, không ngừng phun ra một lượng lớn chất lỏng màu vàng lục, dường như mỗi bước lùi đều để lại một dấu chân sền sệt trên mặt đất. Fensenny án hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói: "Ngươi vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?" Vulga, gẳng đa dạng của bộ tộc Ozo Bộ Rồ đã thu hồi lời chúc phúc của thần Ozo Bộ Rồ, sức mạnh trong thang mặt trời mà năm xưa ngươi không thể khống chế đã mất kiểm soát một lần nữa. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Mặt Vulga đã bắt đầu lở loét đến trơ xương nhưng vẫn gào lên đầy khó tin. Fensenny án thở dài lắc đầu, thật đáng tiếc, lẽ nào ngươi không nghe thấy tiếng gầm giận dữ của gẳng đa dạng lúc đầu sao? Hắn đã kích hoạt thần Ozo Bộ Rồ, tước đoạt sức mạnh của ngươi. Vulga điên cuồng hét lên, không thể nào, cơ quan đó ta chưa từng nghe nói ngoài việc mở thần miếu ra còn có công dụng khác. Tên hàng giả ngay cả huyết mạch bạc cũng không có, làm sao có thể khiến thần linh ra tay? Hơn nữa, thần miếu này đã được xây dựng hàng ngàn năm, cho dù có cơ quan gì cũng đã sớm hỏng rồi. Cơ quan đó không hỏng. Fensenny án tàn nhẫn nói, nó đã được kích hoạt ngay khi tiếp xúc với máu tươi của gẳng đa dạng. Chỉ là, gẳng đa dạng đáng thương kia quá thiếu kiên nhẫn, mà quá trình phát huy tác dụng của cơ quan này lại hơi chậm một chút mà thôi. Lúc đó Fensenny án nằm dạp trên mặt đất giả chết, khoảng cách với bức tượng Ozo Bộ Rồ khá gần, nên hắn cũng cảm nhận được sau khi bức tượng Ozo Bộ Rồ được máu tươi kích hoạt không lâu, bức tượng đó mới từ từ nâng lên khoảng 5 cm. Trên phần đế được nâng lên có một hàng lỗ nhỏ cỡ que diêm, từ trong đó có lẽ đã phun ra một làn khí nhàn nhạt không màu. Làn khí này không có màu sắc gì, nhưng lại có một mùi tanh rất nhẹ. Tuy nhiên, khi quyết tán ra xa trong không khí thì không còn ngửi thấy nữa. Chẳng qua Fensenny án rất nhanh đã phát hiện ra, màu sắc của những tảng đá gần mình dường như đã có chút thay đổi. Không chỉ vậy, ngay cả một loại rêu đen rất độc đáo mọc ở nơi tối tăm trên bệ đá cũng nhanh chóng khô héo. Ở thế giới hiện thực, Fensenny án từng biết một điều, thực vật họ rêu là một loài tồn tại khá đặc biệt, là sản phẩm của quá trình thực vật chuyển tiếp từ môi trường nước lên cạn. Cấu trúc thân lá của nó rất đơn giản, thường chỉ là một lớp tế bào. Lại vì thân lá của rêu không có mô dẫn chuyển, cũng không có rễ thật, chỉ có rễ giả đơn bào hoặc một hàng tế bào, mà loại rễ giả này chủ yếu để bám, chỉ có thể hấp thụ một lượng nhỏ nước, do đó rêu có thể hấp thụ trực tiếp chất dinh dưỡng và chất ô nhiễm trong không khí, và nồng độ ô nhiễm trung bình mà mỗi tế bào phải chịu cao hơn các loài thực vật bậc cao khác. Vì vậy, phần lớn các loài rêu là sinh vật rất nhạy cảm, chỉ cần trong không khí có một chút chất bất lợi cho chúng, thì rất có thể các loài thực vật khác không sao, nhưng chúng lại rất dễ bị ảnh hưởng và bị giết chết. Cho nên ở thế giới hiện thực, người ta thường dùng rêu để giám sát ô nhiễm, rêu vừa khô héo, điều đó có nghĩa là nơi này đã bị ô nhiễm. Năm xưa, một vị tù trưởng của bộ tộc Ozo Bộ Rồ rất am hiểu về tập tính của thực vật, sau khi khổ công suy nghĩ đã bố trí một kế hoạch gần thánh địa của bộ tộc Đi Bảy ạ, trồng rộng rãi một loại rêu đen. Loại rêu này rất nhạy cảm với một loại vật chất đặc biệt nào đó, cho dù trong không khí có nồng độ cực thấp của chất này, nó cũng sẽ nhanh chóng khô héo. Từ những lỗ nhỏ bên dưới bức tượng Ozo Bộ Rồ, thứ được phun ra chính là loại bụi vật chất đặc biệt này. Khi lớp rêu đen mọc gần đó nhanh chóng khô héo, đám rêu chết biến thành cho bụi tan vào không khí, liền kích hoạt một cơ quan khác mà vị thủ trưởng kia đã bố trí. Một loại vật chất tương tự như phốt pho trắng, khi tiếp xúc với không khí sẽ bốc cháy, vì không còn lớp rêu đen che phủ bên trên, đã tiếp xúc với không khí và tạo ra những ngọn lửa bùng lên, tiếp theo là một loạt phản ứng dây chuyền, cho đến khi kích hoạt cơ quan cuối cùng. Cái gọi là thu hồi sức mạnh của thần Ozo bổ dầu nghe có vẻ rất thần bí, nhưng đối với Phèn Sèn Mị Ản, người nắm vững khoa học hiện đại, thực ra đó cũng chỉ là một cái cớ. Vị tù trưởng kêu biết rằng những người đã dùng thang mặt trời sẽ xuất hiện một số điểm yếu chí mạng mà người bình thường không có. Giống như người bình thường ăn nhiều đường một chút thì cùng lắm chỉ uống thêm chút nước, còn người bị tiểu đường ăn nhiều đường sẽ trực tiếp dẫn đến nhiễm độc sệ tổng, đau thắt ngực, hoàn toàn không khác gì uống thuốc độc. Thế là ông ta đã nhắm vào điểm yếu đó để bố trí. Cơ quan cuối cùng được kích hoạt, ví dụ như phát ra một đoạn sóng hạ âm đặc biệt nào đó, hoặc đốt cháy thứ gì đó để tạo ra khí và bột không màu không vị, nhằm kích hoạt lỗ hổng tiềm ẩn trong cơ thể người đã dùng thang mặt trời. Tự nhiên có thể khoác lên hành vi của mình một tấm màn che bí ẩn. Lúc này, bầu trời không biết từ khi nào cũng đã trở nên âm u, mây đen quẩn quẩn nơi chân trời, dường như sắp có một trận mưa lớn. Sự thối rữa trên cơ thể Gùn Ga bắt đầu tăng tốc, đặc biệt là phần thân thể ký sinh con mắt ác quỷ khổng lồ kia, trông không khác gì nửa cây nến đang tan chảy. Hắn mềm nhũn ra trên mặt đất, lúc đầu còn vì ghen mất kiểm soát mà phát ra những tiếng kêu thảm thiết, lúc này ngay cả sức để nói cũng không còn, huống chi là phản kháng. Phèn Sen Nỉ Ản chỉ cần một nhát dao nhẹ nhàng là có thể kết liễu gã khổng lồ mạnh mẽ vô song này. Phèn Sen Nỉ Ản đang nóng lòng muốn tiến lên kết liễu, nhưng đột nhiên nhìn thấy gẳng đạ dạn đang nằm dạp trên mặt đất bên cạnh, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi bi ai và thương cảm mãnh liệt. Hồi tưởng lại quá trình đến được đây, quả thực vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nếu không có sự giúp đỡ của mẹ gạ, mình tuyệt đối không thể đi đến bước này. Thế nhưng người đàn ông mang trong mình nỗi bi thương sâu sắc và sự phẫn nộ ngoan cường ấy, cuối cùng vẫn tan biến khỏi thế giới này. Mẹ gạ với nụ cười khoe hàm răng trắng bóng, mẹ gạ chỉ biết cười ngây ngô khờ khạo, mẹ gạ không hề sợ hãi trước bất kỳ nguy hiểm nào, cuối cùng vẫn ngã xuống trước kẻ thù. Tâm nguyện của anh, tâm nguyện giết chết Gùn Ga, tâm nguyện mà anh không tiếc từ bỏ tất cả, hy sinh cả tính mạng thậm chí cả linh hồn để đạt được, lại là tâm nguyện đốt cháy cả linh hồn mà cuối cùng vẫn không thể hoàn thành. Phèn Sen Nỉ An hít một hơi thật sâu, một ý nghĩ trỗi dậy từ tận đáy lòng, rồi bùng cháy dữ dội, không thể nào dập tắt được nữa. Hắn từ từ rút thanh huyết khỏi cổ Gùn Ga, lắc đầu thật mạnh. Con người không thể lúc nào cũng chỉ sống vì lợi ích. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Chương 68, vẫn có thưởng đối với Phèn Sen Nỉ An lúc này, việc giết Gùn Ga dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên, Gùn Ga rơi vào tình cảnh hiện tại là do Hợi Cảm Si và gặng đạ dạng cùng hợp sức gây ra, nói một cách nghiêm ngặt thì còn phải kể đến vị tù trưởng của tộc Ozo Bổ Rộ đã bố trí cơ quan tinh xảo đó từ rất lâu về trước, hoàn toàn chẳng có chút quan hệ nào với Phèn Sen Nỉ An. Vì vậy, phần thưởng mà hắn nhận được khi giết Gùn Ga lúc này chắc chắn sẽ là mức thấp nhất. Thế nhưng, Gùn Ga không phải là một nhân vật tầm thường. Gã là một sự tồn tại cao hơn Phèn Sen Nỉ An đến hai giai vị. Cho dù là phần thưởng thấp nhất, rất có thể cũng sẽ kèm theo những bất ngờ vô cùng hấp dẫn. Nhưng Phèn Sen Nỉ An lại định từ bỏ phần thưởng này, hắn muốn hoàn thành di nguyện của mình. Di nguyện mà gã trai cao lớn với hàm răng trắng bóng và nụ cười ngây ngô ấy đã không tiếc hy sinh tất cả để phấn đấu. Tự tay giết chết Gùn Ga. Nếu Phèn Sen Nỉ An đoán không lầm, sức mạnh linh hồn của nhân cách phụ đại diện cho Ben đã bị nhân cách chính là gặng đạ dạn hoàn toàn nuốt chửng. Do đó, nếu hắn làm vậy, điều đó đồng nghĩa với việc gặng đạ dạn đã giết Gùn Ga, tương đương với việc một nhân vật cốt truyện giết một nhân vật cốt truyện khác, và hắn sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Chỉ là Phèn Sen Nỉ An muốn làm như vậy, nhất quyết phải làm như vậy, bởi vì máu trong người hắn vẫn luôn nóng hổi. Hắn không thể cứu sống người đồng đội đã cùng mình vào sinh ra tử, vậy thì ít nhất cũng phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng và cũng là lớn nhất của cậu ấy. Lợi ích cố nhiên là vĩnh hằng, nhưng sự dằn vặt nội tâm có thể khiến con người ta cả đời không được yên ổn. Phèn Sen Nỉ An là người nghĩ là làm, hắn lập tức nắm lấy bàn tay trái đang thối rữa nhanh chóng của Gùn Ga, dứt khoát vác gã lên vai, kéo về phía bức tượng ổ rổ bổ rổ giữa quảng trường lửa. Hai chân của Gùn Ga đã tan chảy đến tận đùi, bị Phèn Sen Nỉ An kéo lê như vậy, toàn thân chảy ra một lượng lớn chất lỏng màu vàng xanh, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, giống như một cây kem bị phơi dưới nắng trưa tháng 7 suốt nửa tiếng, đi đến đâu cũng để lại một vệt mủ dịch trên đường. Khi đến trước thân thể của mình, hay nói đúng hơn là gặng đã dạn, Phèn Sen Nỉ An nhận ra gã cũng chỉ còn lại hơi tàn, hai mắt trống rỗng, như một con rối mặc người sắp đặt, trông đã rất giống người thực vật. Rõ ràng, nhân cách chính kia cũng đã bị trọng thương, hoàn toàn mất hết dũng khí sống sót và đã tan vỡ. Đối với điều này, Phèn Sen Nỉ An chỉ có thể thở dài, gã xui xẻo này đầu tiên biết được mình không phải là người thừa kế huyết mạch của gia tộc Bạch Ngân, mà chỉ là một đứa con hoang. Cú sốc như vậy đã đủ để khiến một người bình thường suy sụp, linh hồn tan vỡ của gã vẫn có thể chịu đựng được đã là rất kiên cường rồi. Nhưng sự thật tàn khốc sau đó đã hoàn toàn phá hủy dũng khí cầu sinh của gã. Gã phát hiện ra bí mật mà chỉ các đời gặng đạ dạn mới biết lại chẳng có tác dụng gì. E rằng gặng đạ dạn đời trước cũng không biết cơ quan này có độ trễ dài đến mức khó tin, dài đến mức có thể so sánh với việc người dùng mạng Việt xem video trên server FPT thời xưa. Rõ ràng mình đã kích hoạt cơ quan của tượng Ozo Bozo, nhưng Gùn Ga vẫn sống nhăn răng, thậm chí còn khiến mình trọng thương. Không khó để tưởng tượng rằng gặng đạ dạn đời trước chắc chắn đã nói cho gã biết bí mật to lớn này với ánh mắt hiền từ và tình thương của một người cha, và lúc đó gã chắc chắn cũng đã coi đó là tài sản quý giá nhất trong lòng, là dũng khí và động lực để sống. Thế nhưng, khi kết nối tất cả nguyên nhân và kết quả lại với nhau, ký ức quý giá trong lòng này đã trở thành một trò cười và một màn lừa đảo hoàn toàn. Cú sốc tâm lý từ đó đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải suy sụp và phát điên. Thú hồ, một đòn tấn công từ con mắt khổng lồ màu máu của Gùn Ga cũng kèm theo tấn công tinh thần, gây tổn thương cho linh hồn. Dưới nhiều tầng tổn thương, sự sụp đổ của nhân cách chính gẳng đa dạng là điều hoàn toàn hợp lý. Đối mặt với tình huống này, Phèn Sen Mị Ảnh cũng chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối, hắn không có chút tình cảm nào với gẳng đa dạng. Hắn thở dài, dứt khoát nhặt một cây giáo dài, cầm tay chỉ việc để thân thể trước mặt nắm chặt lấy, sau đó đột ngột dùng sức, đâm thật sâu vào mắt trái của gà, kẻ đã sắp hoàn toàn thối giữa thành một vũng mủ. Mũi dao xuyên thẳng vào não. Lúc này, ánh nắng đã hoàn toàn tắt lịm, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, dường như một trận cuồng phong báo táp đang trực chờ ập xuống bất cứ lúc nào. Vết thương nặng này ngược lại khiến khóe miệng Gùn Ga nhếch lên một nụ cười. Nỗi đau đớn do tế bào tan rã, ghen sụp đổ là điều không ai có thể chịu được nổi. Đối với gã, cái chết không phải là sự dày vò, mà là sự giải thoát. Sau đó, gã chết một cách dứt khoát. Phèn Sen Nhi Ản cũng nhận được thông báo, chiến binh ngươi thuê đã giết chết đại tiệp của tộc Thái Dương Đu này, Gùn Ga. Vì ngươi không đóng vai trò quyết định trong cái chết của Gùn Ga, chiến lợi phẩm và phần thưởng sẽ được phát theo tiêu chuẩn thấp nhất. Ngươi nhận được điểm công văn 2, 1/1 trên phần thưởng cố định. Ngươi nhận được điểm thuộc tính cơ bản tự do 2, 1/5 trên phần thưởng cố định. Ngươi nhận được 100 điểm năng lượng linh hồn, ngươi có thể tiêu thụ năng lượng linh hồn để chọn phần thưởng cho mình từ danh sách vật phẩm rơi của Gùn Ga. Dựa trên việc ngươi chỉ đóng góp cực nhỏ trong việc tiêu diệt Gùn Ga, danh sách vật phẩm rơi này cũng sẽ chỉ xuất hiện một trang bị độc quyền mà Gùn Ga có thể rơi ra để ngươi lựa chọn. Cảnh báo, nếu ngươi không tiêu thụ hết năng lượng linh hồn khi lựa chọn, số năng lượng linh hồn còn lại cũng sẽ biến mất. Danh sách phần thưởng rơi như sau: phần thưởng A, ngươi nhận được 5 điểm thuộc tính cơ bản ngẫu nhiên. Mô tả, sau khi chọn mục này, điểm thuộc tính cơ bản của ngươi sẽ được tăng thêm 5 điểm ngẫu nhiên, hiệu quả này là vĩnh viễn. Mức tiêu thụ, lựa chọn này sẽ tiêu tốn 33 điểm năng lượng linh hồn. Phần thưởng B, ngươi nhận được thêm 3 điểm công văn. Mô tả, sau khi chọn mục này, điểm công văn của ngươi sẽ được tăng thêm 3 điểm. Mức tiêu thụ, lựa chọn này sẽ tiêu tốn 33 điểm năng lượng linh hồn. Phần thưởng C, thuốc khô đặc chế của tộc Thái Dương Đu Bí 3 độ hiếm, lam đậm nguồn gốc, bộ lạc Đu Mai chất liệu, thảo dược, phân động vật yêu cầu sử dụng, không có yêu cầu đặc biệt hiệu quả sử dụng, ngươi cần nhai kỹ trong 60 giây, một nửa uống, một nửa ra ngoài. Trong quá trình nhai, hồi phục 120 điểm sinh mệnh và loại bỏ hiệu quả một số trạng thái trúng độc hoặc bệnh tật. Mô tả, vật phẩm này sẽ khiến người nhai bị chóng mặt, thể lực giảm 3 điểm, hoa mắt, tỷ lệ chính xác, né tránh, bạo kích giảm 5, không thể niệm chú, câm lặng phép thuật, trong 60 giây. Đánh giá, chua, tê, đắng, chắc, hay tóm lại là tất cả những vị khó ăn đều có trong đó. Mức tiêu thụ, lựa chọn này sẽ tiêu tốn 10 điểm năng lượng linh hồn. Bí dược, sức mạnh ánh dương, chưa điều chế, độ hiếm, cốt truyện bạc nguồn gốc, bộ lạc Đu Nai, tộc Thái Dương chất liệu, bột từ cành lá khô héo của bậc thang mặt trời, các loại vật liệu vu thuật yêu cầu sử dụng, không hiệu quả sử dụng, ngươi có thể sử dụng vật phẩm này lên sinh vật, cũng có thể sử dụng lên trang bị hoặc đạo cụ, đều sẽ tạo ra những hậu quả khó lường. Nếu sử dụng lên các sản vật đặc trưng của thế giới này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Ngươi có thể thông qua đặc quyền quân hàm để xem xét độ tương thích khi sử dụng. Đánh giá, loại thuốc này rất có thể sẽ dẫn đến cái chết của ngươi, vì vậy không khuyến khích ngươi tự mình sử dụng nó. Mức tiêu thụ, lựa chọn này sẽ tiêu tốn 33 điểm năng lượng linh hồn. Tên, da cá sấu hoàn chỉnh, tình trạng, tốt, nguồn gốc, đầm lầy chết, vật phẩm đặc hữu của thế giới ẩn nguồn gốc nguy cơ, độ hiếm, đen loại, vật liệu hiệu quả sử dụng, có khả năng phòng ngự tốt, có thể dùng để chế tạo trang bị, tăng độ hảo cảm với người khác giới. Mô tả, ngoài túi sách, nó còn có thể làm được nhiều hơn thế. Tác dụng phụ, hảo cảm với cá sấu 2 cảnh báo, không mua bán, không giết chóc. Điều kiện sử dụng, không đánh giá, dùng để chiếm được trái tim phụ nữ, hoặc để cứu mạng chính mình. Mức tiêu thụ, lựa chọn này sẽ tiêu tốn 15 điểm năng lượng linh hồn. Tên, thuốc xịt 3 màu tổng hợp, tình trạng, xuất sắc, nguồn gốc, tất cả các thế giới liên quan đến rẻ xỉ đèn đệ biểu. Độ hiếm, cốt truyện bạc. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng, hồi phục toàn bộ sinh mệnh của người dùng, đồng minh trong phạm vi 3 mét hồi phục 50 sinh mệnh, và xua tan tất cả các hiệu ứng bệnh tật trong phạm vi bao phủ của thuốc xịt, hiệu quả này có tính quyền uy lĩnh vực. Đồng thời tăng vĩnh viễn giới hạn sinh mệnh của người dùng từ 50 đến 150 điểm. Giá trị tăng thêm dao động theo thể lực của người dùng. Hiệu quả này mỗi khế ước giả chỉ có thể nhận được 4 lần cộng dồn, sau 4 lần, người dùng sẽ chỉ nhận được hiệu quả chữa trị mà không nhận được hiệu quả cộng dồn này. Thời gian hồi chiêu 1 giờ. Mô tả, đạo cụ này không thể nhận được trực tiếp, cần thu thập đủ thảo dược xanh, đỏ, vàng để tổng hợp, quá trình tổng hợp có thể thất bại. Có thể đổi lấy 55.000 điểm thông dụng. Tác dụng phụ, không. Cảnh báo, nếu quá trình sử dụng đạo cụ này bị gián đoạn, có 50 khả năng sẽ bị hư hỏng. Sau khi hư hỏng sẽ không thể sử dụng. Điều kiện sử dụng, cần tốn 3 giây để cầm bình xịt và xịt lên cơ thể. Đánh giá, ngươi thật sự có cả kiên nhẫn và may mắn đấy, trước khi tìm thấy loại cỏ vàng chết tiệt kia, ngươi lại có thể nhịn không tổng hợp cỏ xanh và cỏ đỏ, điều này có nghĩa là ngươi sẽ có thêm một mạng sống khi bị những sinh vật biến dị kinh khủng này vây công. Mức tiêu thụ, lựa chọn này sẽ tiêu tốn 100 điểm năng lượng linh hồn. Tên, áo choàng vai sư tử châu Phi, phần thưởng, loại, trang bị cốt truyện đặc biệt của Gunga. Mô tả, ngươi không có đủ điểm linh hồn để đổi nó, vì vậy ngươi không thể xem thông tin chi tiết. Mức tiêu thụ, lựa chọn này sẽ tiêu tốn 150 điểm năng lượng linh hồn. Chương 69, Thủy Ám Kim đối mặt với kiểu lựa chọn phần thưởng bằng cách mua sắm thế này, Phương Sâm Nham vẫn còn khá lạ lẫm. Hắn vốn rất hứng thú với bình xịt 3 màu tổng hợp, nhưng yêu cầu 100 điểm năng lượng linh hồn thực sự khiến người ta chùn bước. Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, hắn đã đưa ra hai lựa chọn thiết thực nhất, tăng ngẫu nhiên 5 điểm thuộc tính cơ bản và 3 điểm công văn, khiến năng lượng linh hồn chỉ còn lại 34 điểm. Đáng tiếc, lần này Phương Sâm Nham đã không được như ý, 5 điểm thuộc tính cơ bản tăng ngẫu nhiên lại là 3 điểm cảm chi và 2 điểm tinh thần. Những thứ hắn có thể mua tiếp theo không còn nhiều. Cuối cùng, với nguyên tắc không lãng phí, hắn đã chọn bí dược, sức mạnh nhật chiếu, chưa điều chế. Hắn để mắt đến thứ này vì thành phần chính bên trong là bột của thang mặt trời, và đã thuận lợi mua được nó. Quan trọng hơn, trên người Phương Sâm Nham lúc này còn không ít vật phẩm đặc biệt của thế giới này, ví dụ như 2 món hồn khí của cự trạm đầm lấy chết, trứng vẹn đỏ ra, mặt nạ bộ. Dường như bí dược này đều có thể tác dụng lên chúng, chỉ là không thể đánh giá được sự thay đổi sau khi sử dụng mà thôi. Quả nhiên, lựa chọn sức mạnh nhật chiếu đã mang đến cho Phương Sâm Nham một bất ngờ. Sau khi dùng đặc quyền quân hàm của mình để kiểm tra, hắn phát hiện ra một món đồ mình có được lại có độ tương thích với sức mạnh nhật chiếu cực cao, thậm chí đạt tới 90. Đúng vậy, đó chính là thủy trị liệu bộ tộc Đi Bảy ạ, vật phẩm đặc biệt. Thứ này tuy phẩm chất chỉ là màu xanh đậm, nhưng sau khi sử dụng sức mạnh nhật chiếu lên nó, phẩm chất lại tăng liên tiếp 3 bậc, đạt đến cấp ám kim, thuộc tính cũng xuất hiện những thay đổi vô cùng khủng khiếp. Thủy trị liệu bộ tộc Đi Bảy ạ, vật phẩm đặc biệt, nguồn gốc, đầm lầy Đi Bảy ạ đồ hiếm, ám kim năng lực đi kèm, hút máu. Đặt vật phẩm này lên bề mặt da, nó sẽ hút máu của người sử dụng với tốc độ 10 điểm một giây. Tùy theo tổng lượng máu hấp thụ mà sẽ có những hiệu quả sử dụng khác nhau. Gợi ý, quá trình hút máu chỉ có thể bị gián đoạn sau khi đạt đến một mức độ nhất định, nếu không sẽ không thể kích hoạt các loại năng lực. Gợi ý, quá trình hút máu sẽ được coi là đòn tấn công thân thiện, tương tự như phẫu thuật, tuy gây tổn thương cho cơ thể mục tiêu nhưng mục đích là để chữa trị, sẽ không tiến vào trạng thái chiến đấu, không làm gián đoạn các hiệu ứng và trang bị hồi phục. Cảnh báo, mặc dù quá trình hút máu được coi là đòn tấn công thân thiện, nhưng nếu không kịp thời gián đoạn, nó vẫn có thể khiến sinh mệnh giảm về không và dẫn đến tử vong. Mô tả, trong quá trình hút máu, nếu tồn tại các hiệu ứng tiêu cực như virus, lời nguyền, thì khi hồi phục sinh mệnh cũng sẽ mang theo các hiệu ứng tiêu cực tương tự, thời gian duy trì bằng tổng thời gian hiệu ứng tiêu cực tồn tại trên người. Cảnh báo, thủy chứa một lượng độc tố nhỏ có thể gây tê liệt cho mục tiêu, khiến tỷ lệ né tránh và chính xác giảm 3, kéo dài 60 phút. Năng lực có thể kích hoạt, phản hồi. Năng lực này sẽ được kích hoạt sau khi thủy tiến hóa của bộ tộc Đi Bạ hút liên tục 500 điểm sinh mệnh. Sau khi sử dụng phản hồi, sinh vật này sẽ truyền liên tục 350 cờ cờ máu vào cơ thể bạn trong 10 giây, giúp bạn hồi phục 350 điểm sinh mệnh. Năng lực có thể kích hoạt, giáp hút. Năng lực này sẽ được kích hoạt sau khi thủy tiến hóa của bộ tộc Đi Bạ hút liên tục 1000 điểm sinh mệnh. Sau khi sử dụng năng lực giáp hút, sinh vật này sẽ bám chặt vào cơ thể bạn, liên tục tiêm gỡ lũ tạ mỹ nệ và aspa dạ tìn vào vật chủ, giúp tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của bạn đồng thời tăng 20. Đồng thời, đòn tấn công của bạn sẽ có khả năng bám dính, khiến tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của kẻ địch bị bạn tấn công đồng thời giảm 20. Thời gian duy trì 30 giây. Cảnh báo, sau khi kích hoạt năng lực giáp hút, trong 60 phút tiếp theo, bất kỳ sát thương nào bạn phải chịu cũng sẽ kèm theo hiệu ứng chảy máu. Hiệu ứng chảy máu kéo dài 15 giây, tổng sát thương bằng 15 sát thương của đòn đó. Cảnh báo, sau khi kích hoạt năng lực giáp hút, trong 60 phút tiếp theo, nếu bạn bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hiệu ứng chảy máu nào, thời gian duy trì của nó sẽ bị kéo dài thêm 200. Năng lực tối thượng có thể kích hoạt, thở virus bùng nổ. Năng lực này chỉ có thể được kích hoạt sau khi thủy tiến hóa của bộ tộc Đi Bạ hút liên tục ít nhất 5000 điểm sinh mệnh. Virus thủy tổ ẩn chứa trong thang mặt trời có mức độ tương thích đáng kinh ngạc với thủy, tình tiết rẻ xì đèn đệ được không, vì vậy con thủy này cũng trở thành vật lây nhiễm tờ virus. Tuy nhiên, do trong bí dược có các thành phần khác, nên trước khi nhận đủ năng lượng máu để cung cấp, tờ virus vẫn sẽ ngủ yên sâu trong cơ thể nó. Sau khi kích hoạt năng lực tối thượng, tờ virus thức tỉnh. Sức mạnh kinh hoàng bên trong thủy tiến hóa của bộ tộc Đi Bạ sẽ được giải phóng, trong 10 giây, nó sẽ biến thành một sinh vật khổng lồ vô cùng đáng sợ. Sinh mệnh cơ bản của nó là 2000 điểm, sinh mệnh cộng thêm, lượng sinh mệnh hút thêm, ít 100. Nghĩa là cần hút 5000 điểm sinh mệnh của vật chủ để kích hoạt, sau đó cứ để nó hút thêm 100 điểm sinh mệnh, sinh vật này có thể nhận thêm 10000 điểm sinh mệnh, cứ thế tiếp diễn. Sau khi biến thành sinh vật lây nhiễm tờ virus, thủy tiến hóa của bộ tộc Đi Bạ sẽ được phán định là loại khế ước giả, vì vậy khi tấn công khế ước giả sẽ chịu ảnh hưởng của quy tắc 40. Phương thức tấn công của nó là tấn công bằng chất nhảy trên diện rộng, gây sát thương cho tất cả sinh vật trong phạm vi 5 mét xung quanh. Lực tấn công của nó bằng 50 lực tấn công của vật chủ, đồng thời sẽ kèm theo khả năng bám dính mạnh, khiến kẻ địch bị tấn công rơi vào trạng thái giảm 50 tốc độ di chuyển, kéo dài 10 giây. Sau khi bị thủy khổng lồ đã thức tỉnh tấn công, trong 60 phút tiếp theo, nếu kẻ địch bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hiệu ứng chảy máu nào, thời gian duy trì của nó sẽ bị kéo dài thêm 200. Năng lực tối thượng, tờ virus thức tỉnh sẽ kéo dài 30 phút hoặc cho đến khi sinh mệnh cạn kiệt. Một khi thủy bị giết, nó chỉ có thể được hồi sinh trong không gian đắc ngộng, chi phí hồi sinh là 10000 điểm thông dụng ít hệ số độ khó của thế giới đó. Việc thủy trị liệu bộ tộc Đi Bảy ạ, vật phẩm đặc biệt, có thể được nâng lên cấp ám kim là điều Phương Sâm Nham không ngờ tới. Đối với hắn, ban đầu hắn ước tính có thể nhận được một món đạo cụ cấp bậc bạc sử thi đã là rất tốt rồi, không ngờ lại còn tăng bậc cấp. Phương Sâm Nham lại không biết rằng, hành động này của hắn chính là mèo mù vớ cá rán. Trong câu chuyện của Rẽ Xì Đèn Đệm Hiệu, Marcus, một trong ba người sáng lập tập đoàn Đúng Mở Dẻo Lạ, chính là nhờ kết hợp virus thủy tổ loại virus cổ đại bí ẩn được phát hiện sớm với thủy, cuối cùng mới tách ra được một loại virus hoàn toàn mới và đặt tên nó theo chữ cái đầu của tỷ dặn, đó chính là nguồn gốc của tờ virus. Hơn nữa, từ đó còn tiến hóa ra những quái vật mạnh mẽ như nữ hoàng thủy. Sau khi được nâng lên phẩm chất ám kim, năng lực có giá trị lớn nhất của thủy trị liệu bộ tộc Đi Bạ chắc chắn là năng lực tối thượng có thể kích hoạt, tờ virus bùng nổ. Lực tấn công của sinh vật này tuy không cao, nhưng hiệu ứng giảm tốc độ trên diện rộng đi kèm lại vô cùng khó chịu, chưa kể còn có hiệu ứng cộng thêm cho hiệu ứng chảy máu. Có thể tưởng tượng được, thứ này dù dùng để tấn công, phòng thủ, và tất nhiên quan trọng hơn là để bảo mệnh chạy trốn, chắc chắn sẽ vô cùng hữu dụng. Dĩ nhiên, đối với người sở hữu, điều kiện đạt được khó xử nhất chính là phải bị con thủy này hút máu liên tục. Trong tình huống thông thường, kích hoạt 1-2 năng lực đầu thì không thành vấn đề, nhưng để nó hút liên tục tổng cộng 5000 điểm sinh mệnh, với tình trạng hiện tại, ngay cả Phương Sâm Nham cũng phải chuẩn bị đủ đồ tiếp tế. Giới hạn sinh mệnh của Phương Sâm Nham hiện tại còn thiếu một chút nữa là phá nghìn. Dù có sử dụng thuốc danh dự cộng thêm chữa trị dự trữ, thì cũng chỉ có thể để thủy hút đi khoảng 2500 điểm sinh mệnh. Khoảng trống còn lại, e rằng phải dùng các loại thực phẩm hồi phục để bù vào, mà đó lại là một khoản tiền lớn. Theo giá cả hiện tại trong không gian, ít nhất cũng phải hơn 50000 điểm thông dụng. Muốn giảm chi phí sử dụng này, e rằng chỉ có thể cải thiện sau khi chuyển chức thành thực liệp giả chính thức. Sau khi kiểm kê lại chi phí và thu hoạch, Phương Sâm Nham dần thoát khỏi sự phấn khích và đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời lại không tìm ra manh mối. Vừa đi được vài bước, hắn đột nhiên bừng tỉnh, tại sao mình lại nhận được phần thưởng khi giết Hồn Ga? Lẽ nào là do tính đặc thù của thế giới ở này? Điều đó cũng không hợp lý. Phương Sâm Nham lập tức kiểm tra lại thông báo của ấn ký ác mộng trước đó, hai mắt hắn lập tức mở to. Chiến binh ngươi thuê, Mega, đã giết chết đại tiệc Hồn Ga của bộ tộc Mặt Trời đi bậy ạ. Chuyện này, lẽ nào vào lúc nhân cách chính của Gẳng Đa Dạng khởi động cơ quan, ông ta đã cho rằng mình bị lừa dối, đồng thời bị Hồn Ga trọng thương, nên đã hoàn toàn mất đi động lực sống sót và tan thành mây khói. Vậy thì lúc này nếu nhân cách phụ mẹn gạ vẫn còn sót lại một tia chấp niệm, tự nhiên không gian ác mộng sẽ phán định lại hắn chính là mẹn gạ. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức mang theo một niềm vui sướng khó tả mà chạy như bay tới, rồi lấy ra trang bị linh hồn, buồn cả vô tận. Sau đó, hắn điên cuồng đổ hai ngụm vào miệng mẹn gạ, nhưng rượu lại chảy ra từ khoe miệng, tràn xuống đất. Nếu không phải mũi ông ta vẫn còn một tia hơi thở, Phương Sâm Nham thật sự đã nghĩ rằng ông ta đã chết hoàn toàn. Tỉnh lại đi! Phương Sâm Nham hét lớn, lòng nóng như lửa đốt, hắn túm lấy cổ mẹn gạ mà lắc mạnh, thằng ngu này, thằng đần này. Mở mắt ra mà nhìn đi, kẻ mà mày muốn giết đã bị chính tay mày kết liễu rồi. Mày phải nhìn một lần rồi mới được chết. Chương 70, lời trăng trối nhưng Phương Sâm Nham lắc mạnh thế nào cũng vô dụng, đôi mắt đờ đẫn của mèn vẫn không có chút khởi sắc. Cả người gã mềm nhũn, hơi thở yếu ớt như sợi tơ, sinh mệnh tựa ngọn đến trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. A a a. Phương Sâm Nham không kìm được mà tắt mạnh một cái, in hẳn 5 ngón tay rõ rệt trên má mèn, máu mũi cũng từ từ chảy ra. Hắn gầm lên giận dữ, mày không được chết. Ít nhất cũng phải mở mắt ra nhìn một lần rồi mới được chết. Không hiểu vì sao, lúc gầm lên Phương Sâm Nham cảm thấy sống mũi cay cay, trong lồng ngực có thứ gì đó đang cuộn trào dữ dội. Hắn bất giác nhớ lại đêm mưa đó, cái đêm trước khi tiến vào thế giới mộng ma, bị người ta truy sát đến mức gần như không còn đường lui. Nếu không có cơ duyên ở không gian mộng ma, có lẽ mình cũng sẽ giống như mình, mang theo nỗi lòng mãnh liệt và không cam tâm mà tan thành mây khói trên thế gian này. Nghĩ vậy, Phương Sâm Nham bóp chặt mũi mình, gắng sức đổ chai vụn cả vô tận vào cổ họng gã. Dù phần lớn rượu tràn ra bên mép, nhưng Phương Sâm Nham vẫn thấy rõ yết hầu của mình giật nhẹ một cái. Điều này cho thấy gã đã uống được ít nhất một ngụm, giúp sinh mệnh đang trôi đi nhanh chóng được níu lại đôi chút. Từ từ, đôi đồng tử vô hồn đang giãn ra của mèn bắt đầu co lại. Ngón tay gã khẽ động, rồi mới nhìn rõ Phương Sâm Nham trước mặt, nở một nụ cười hiền hậu đặc trưng, anh lấy được thang mặt trời rồi hả? Lòng Phương Sâm Nham nóng lên, đến lúc này mà mèn vẫn còn quan tâm mình có lấy được thang mặt trời hay không. Hắn hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, anh đã làm được, mèn, anh đã làm được. Chính tay anh đã giết chết Hồn Ga, báo thù cho bộ tộc của mình. Nhìn đi. Nghe tin này, mèn sững sờ. Phương Sâm Nham liền kéo gã dậy, choàng tay gã qua vai mình, gắng sức dịu gã để gã tận mắt nhìn thấy thi thể của Hồn Ga đang nằm song xoài trên mặt đất. Đúng vậy, anh đã làm được. Anh đã tự tay đâm chết hắn bằng một ngọn giáo. Ken một tiếng, ngọn giáo mà mèn vô thức nắm chặt cuối cùng cũng rơi xuống đất. Lúc này, một tia chớp rạch ngang trời, cơn mưa như chút nước đổ xuống. Mèn thở dốc từng hơi, ngửa mặt, nhắm mắt lại, trên mặt toàn là những vệt nước loang lổ, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt. Cú gì ạ? Từ đôi môi dày của gã bật ra một cái tên. Từng cảnh tượng lướt nhanh qua tâm trí mèn, gia đình hạnh phúc, đứa con đáng yêu, người phụ nữ thầm thường, rồi đến những cuộc tàn sát điên cuồng, những màn ngược đãi gây rợn và cảnh tượng thảm khốc khi hàng trăm cái đầu cùng lúc nổ tung, phát ra lời nguyền rủa của những linh hồn tan vỡ, nỗi đau đớn khi linh hồn bị xé toạc. Tất cả đã kết thúc vào ngày hôm nay. Cảm ơn. Hai chữ này đã nói lên tất cả vui buồn, sướng khổ, ngọt bùi, cay đắng. Mình hất tay thoát khỏi sự dịu đỡ của Phương Sâm Nham, loạn choạng bước về phía trước vài bước, rồi từ từ dựa lưng vào bức tượng ổ rồ bổ rồ và ngồi xuống. Lồng ngực gã phập phồng dữ dội, nhưng gương mặt đã trở nên bình yên và thanh thản. Xen lẫn cảm giác như chút được gánh nặng, cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi, bạn của tôi, cảm ơn anh đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Tôi sắp được đoàn tụ với gia đình rồi. Vậy thì, bí mật lớn nhất trong lòng tôi, không, phải là bí mật lớn nhất của cảng Cụ Mù và bộ tộc Hồ Dồ Bồ Dồ, cũng thuộc về anh. Đây là sự báo đáp cuối cùng mà anh xứng đáng nhận được. Một phút sau, dưới chân bức tượng Hồ Dồ Bồ Dồ khổng lồ, gón đã giản đương thời, qua đời, thưởng thọ 37 tuổi. Gã chết rất thanh thản, khoe miệng thậm chí còn nở một nụ cười, tựa như đang ngủ say. Đối với mình, người đã gánh vác quá nhiều thứ, cái chết thực sự là một sự giải thoát triệt để. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, sự thật lại là như vậy. Nếu mình không còn giữ được một phần ký ức của Gọn Đa Dạn, thì dù là mình cũng tuyệt đối không thể ngờ được rằng, thứ mà mình miệt mài tìm kiếm lại nằm ngay ở điểm xuất phát. Cơn mưa như chút nước vô cùng dữ dội, như muốn càn quét cả thiên hạ, nhấn chìm mặt đất, khiến người ta có ảo giác mùa mưa đã đến sớm. Lúc này, Phương Sâm Nham lại bôi khắp người loại dược tề có thể che giấu mùi. đôi tay hắn đã lành lặn, với sự trợ giúp của con dao găm vết sắc bén, việc trèo lên lại vách đá bên ngoài phế tích vương đô cũng không quá khó khăn. Trong mê cung, vì trước đó từng bị lũ quái vật sinh học tấn công, nên những vết dịch nhảy và máu trên mặt đất đã trở thành biển chỉ đường tốt nhất. Trên đường đi, Phương Sâm Nham khéo léo tránh được vài nơi vẫn đang giao chiến ác liệt, sau đó chui ra từ một lỗ hổng do lũ quái vật sinh học hút vỡ. Nếu hắn đoán không lầm, phía trước chính là đường dẫn đến khu vực sương mù. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một mối đe dọa cực lớn truyền đến từ bên cạnh. Phương Sâm Nham, người vẫn luôn căng thẳng thần kinh, lập tức lao sang bên, hai tay ôm lấy đầu. Âm một tiếng, bức tường cổ xưa được xây dựng vô cùng kiên cố bên cạnh đống vỡ nát, vô số đá vụn bay tung tóe giữa làn bụi mù mịt. Một con lạc cờ màu đỏ tươi gớm viết lao ra, đè một chiến binh man tộc của bộ tộc mặt trời xuống đất. Sức mạnh của nó rõ ràng vượt trội hơn chiến binh này. Bộ vuốt sắc bén đáng sợ cứ từ từ ấn xuống, những thớ cơ bắp không có da bao bọc trông vô cùng kinh khủng, dường như dây tiếp theo sẽ cắt đứt động mạch cổ của kẻ địch, khiến dòng máu nóng hổi ngọt ngào phun ra. Phương Sâm Nham nhớ đã từng thấy chiến binh của bộ tộc mặt trời này ở quảng trường lửa, gã từng giao đấu ngang ngửa với mình, thực lực khá mạnh. Đối mặt với mối đe dọa ngày càng gần, chiến binh này gầm lên như một con dã thú, đầu nghiêng đi, cơ bắp trên hai cánh tay căng cứng như đá, toàn thân phình to ra hơn một nửa. Rõ ràng gã cũng là tâm phúc của Hữu Ác, một người đã tiếp xúc với bí mật của thang mặt trời. Đôi mắt gã đỏ ngầu, dùng chiếc khiên gỗ trong tay đẩy mạnh lên trên để tạo ra một chút không gian rồi lập tức lăn ra xa, rút từ hông ra một chiếc rìu đá một tay đã được mài sắc, hét lớn một tiếng rồi bổ mạnh vào đầu con lật cờ. Điểm yếu lớn nhất của lật cờ chính là đầu của nó. Do xương sọ bị mục giữa nhanh chóng, não của nó lộ thẳng ra ngoài không khí. Hơn nữa, nó vốn đã bị thương không nhẹ trong trận chiến trước đó, nên lập tức rú lên một tiếng thê lương, tổ chức não bị đập nát như đậu phụ, những thứ bên trong màu trắng xám thậm chí còn văng cả lên mặt Phương Sâm Nham. Mùi tanh nồng nặc lập tức khiến hắn suýt nôn mẹ. Phương Sâm Nham biết não của lật cờ là nơi tập trung nhiều virus nhất, đương nhiên không dám để nó lưu lại trên mặt mình, liền vỡ đại một hòn đá trên mặt đất để lau đi thứ chất lỏng sền sệt ghê tởm đó. Chỉ là sức sống ngoan cường của con lật cờ vượt ngoài dự đoán, trước khi chết, nó vẫn nhắm vào chiến binh của bộ tộc mặt trời, đột ngột phóng lưỡi ra. Lưỡi của lật cờ là đòn tấn công mạnh nhất của nó, không có gì sánh bằng. Dưới sự thúc đẩy tốc độ cao của động mạch dưới lưỡi, tốc độ bắn ra tức thời của chiếc lưỡi thậm chí còn vượt qua cả viên đạn. Chỉ thấy một bóng đỏ lóe lên, nó đã xuyên thủng đùi của chiến binh man tộc, lúc thu về còn cuốn theo cả một mảng thịt lớn. Bị thương nặng, chiến binh của bộ tộc mặt trời cũng nổi thú tính, gầm lên một tiếng rồi lao thẳng vào con lật cờ, hai cánh tay to khỏe kẹp lấy cổ nó, dùng sức vặn một cái rồi giật mạnh ra ngoài. Một tiếng rắc giòn tan, cổ của con quái vật lập tức bẹo sang một bên, thậm chí có thể thấy cả cổ sống trắng nếu bị kéo ra một chút. Chiếc lưỡi đáng sợ cũng rũ xuống một cách yếu ớt, toàn thân nó bắt đầu co giật dữ dội, rõ ràng không thể sống sót được nữa. Không chỉ vậy, chiến binh bị thương còn nổi điên, giơ rìu đá lên điên cuồng bổ xuống đầu con lật cờ, máu tươi và óc vàng tung tóe khắp nơi. Gã cứ đập mãi cho đến khi cái đầu của con quái vật biến thành một đống thịt bầy nhảy mới chịu dừng lại. Cũng khó trách gã lại tức giận đến vậy, con lật cờ này đã giết hai người trong tộc của gã và còn làm gã bị thương nặng, tâm lý báo thù điên cuồng đã khiến gã mất hết lý trí, gần như rơi vào trạng thái điên loạn. Mãi mới chút giận xong, chiến binh của bộ tộc mặt trời mới ngồi lên xác con lật cờ, thở hổn hển. Đột nhiên, gã quay lại nhìn về phía Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham giật mình, thực ra hắn đã muốn rời đi từ lâu, nhưng cuộc chiến giữa chiến binh này và con lật cờ lại chặn đúng lối đi, phía sau lại có các chiến binh bộ tộc đi tuần tra, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Chiến binh của bộ tộc mặt trời khịt mũi vài cái, ánh mắt đang dần mở đi bỗng trở nên cảnh giác trở lại, hai mắt cũng bắt đầu đỏ ngầu. Phương Sâm Nham lập tức nhận ra, dược tề mà mình chế tạo không còn đáng tin cậy trong phạm vi 3 mét, và có vẻ như hành động lao vết não lật cờ văng trên mặt lúc nãy của mình quá mạnh, nên đã bị lộ. Hắn cũng rất quyết đoán, vừa cảm thấy không ổn liền rút ngay khẩu giã tâm sau lưng, dùng khúc ca rượu run làm choáng gã chiến binh 2 giây, rồi lách qua người gã bỏ chạy. Hắn còn tiện tay ném ra một lọ dược tề giảm tốc, khiến một làn khói màu xanh nhạt bao trùm chiến trường. Chương 71, sắc bột thiểm thực giả đỏ máu. Mặc dù thực lực của chiến binh thuộc bộ tộc mặt trời này chỉ ở mức bình thường, nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà Phương Sâm Nham hiện tại có thể đối đầu. Dù sao thì hai bên cũng chênh lệch tới 2 giai vị, dùng cách nói của chuyện huyền huyễn, kiếm sĩ tài giỏi nhất cũng không phải là đối thủ của kiếm thánh kém cỏi nhất, còn theo cách nói của chuyện tiên hiệp, cao thủ giai đoạn ngự vật đại thành khi gặp một tay mơ vừa qua lôi kiếp cũng chỉ có nước bỏ chạy. May mà đùi của chiến binh bộ tộc mặt trời này đã bị thiểm thực giả gây trọng thương, khiến tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên dù đi cả nhắc, gã cũng nhất thời không đổi kịp Phương Sâm Nham. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn Phương Sâm Nham cũng đừng hòng cắt đuôi được gã, chủ yếu là vì bộ não của con thiểm thực giả kia quá mức ghê tởm, mùi hôi quá nồng nặc, cho dù đã lau đi rồi vẫn tỏa ra một mùi rất rõ rệt, nếu không rửa sạch sẽ thì chẳng khác nào đèn hiệu chỉ đường cho kẻ địch. Phương Sâm Nham vừa chạy trốn phía trước, vừa để ý thấy mạch máu trên cổ gã đang đuổi theo sau lưng cũng nổi phồng lên, như rễ cây cắm sâu vào trong cơ thể, sắc máu trong hai mắt càng thêm đậm đặc, tiếng thở dốc kịch liệt nghe rõ một một. Nếu là người bình thường, tuyệt đối không thể xuất hiện dấu hiệu cuồng bạo như vậy, xem ra mức độ nhiễm virus trong cơ thể gã cũng khá nghiêm trọng. Đột nhiên, Phương Sâm Nham cảm nhận được một luồng gió ào ạt thổi tới, ngay sau đó là hơi lạnh phả vào mặt và không khí ẩm ướt. Tinh thần hắn lập tức phấn chấn, xem ra phía trước hẳn là khu vực sương mù dày đặc ở lớp trong rồi. Nơi đó địa hình phức tạp, rộng lớn, lại có nhiều sinh vật biến dị, rất thuận lợi cho việc chạy trốn. Chỉ cần đến được đó, Phương Sâm Nham sẽ có khả năng cắt đuôi được gã dai như địa này. Phía sau đám dây leo chẳng chịt phía trước le lói ánh sáng yếu ớt, rõ ràng lối ra ở ngay đó. Phương Sâm Nham chỉ nghe thấy tiếng thở dốc sau lưng ngày càng nặng nề, không kìm được mà dồn sức vào chân, hai tay ôm đầu lao vọt ra khỏi cửa động. Vừa lao ra, hắn không khỏi thầm kêu khổ trong lòng. hóa ra lối ra này lại ở trên một vách đá cao hơn 20 mét. Phương Sâm Nham vừa lao ra, thấy bên dưới trống không, lập tức biết có chuyện không hay. Nhìn xuống một vùng đen kịt bên dưới, vì ánh sáng quá yếu nên không biết đó là lá cây, bụi cỏ hay đá tảng, hắn chỉ đánh hít sâu một hơi rồi rơi xuống. Vừa tiếp đất, hai chân đau nhói, đùn nước bắn tung tóe, hắn liền lăn sang bên cạnh để giảm lực. Vừa tiếp đất, Phương Sâm Nham thầm thấy may mắn. Cảm giác dưới chân cho thấy rõ ràng bên dưới là một bãi lầy mềm xốp mọc đầy lau sậy. Dù vậy, hai chân bị thương là điều khó tránh khỏi, bùn nước dưới chân bị lực va chạm cực mạnh đẩy ra sang hai bên, còn những giọt mưa lớn trong nháy mắt đã xối ướt đẫm cả người hắn. Ngay sau đó, một tiếng động trầm đục vang lên sau lưng Phương Sâm Nham, rõ ràng là chiến binh của bộ tộc Mặt Trời cũng đã nhảy xuống. Nhưng vốn di chân đã bị thương, khả năng bật nhảy chắc chắn sẽ giảm sút, vì vậy gã đã rơi xuống nền đất cứng, khiến vết thương ở chân càng thêm nặng. Có thể thấy xương chân bị thương của gã đã cong mẹo một cách bất thường, xem ra không chỉ đơn giản là gãy, mà xương gãy có lẽ còn đâm sâu vào trong cơ bắp. Nhưng gã này vẫn kiên trì gầm lên đuổi theo Phương Sâm Nham. Điều đáng nói là, cảm giác đau trong thế giới này không hề bị suy giảm chút nào, nên Phương Sâm Nham vẫn bị ảnh hưởng bởi phương diện này. Trong khi đó, gã đang truy đuổi lại như thể hoàn toàn mất đi cảm giác, cứ thế bám giết không ngừng. Hai người tiếp tục một đuổi một chạy thêm 100-200 mét, cả hai đều bị cơn mưa như chút nước làm cho ướt như chuột lột. Phương Sâm Nham thở hổn hển, đến mức vô tình uống phải không ít nước mưa. Đột nhiên, chiến binh bộ tộc Mặt Trời đang đuổi theo sau lưng Phương Sâm Nham rú lên một tiếng thê lương. Phương Sâm Nham lập tức quay đầu lại, chỉ thấy gã đột nhiên đứng lại, đôi mắt vằn tia máu lồi ra, không biết lấy sức từ đâu mà lao sầm về phía Phương Sâm Nham, nhưng lại như một con ruồi không đầu, dầm một tiếng đâm sầm vào tảng đá lớn chắn giữa hai người. Tảng đá lớn cũng bị đâm sập mất một nửa, đá vụn bay tứ tung, còn gã thì bị bật ra, máu chảy đầy mặt, ngã song xoài trên đất. Một lát sau, gã lại đứng dậy. Có thể thấy hai mắt của gã đã nổ tung, chảy ra hai dòng máu nhỏ. Một con mắt nổ tung rơi ra ngoài, lủng lẳng bên ngoài hốc mắt, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhưng lại bị cơn mưa xối xả gột sạch trong nháy mắt. Chiến binh của bộ tộc Mặt Trời này đứng chết chân tại chỗ, miệng há to những chiếc răng trắng ẩn nổi bật trên nền máu đỏ sẫm. Từ cổ họng sâu thẳm tối tăm phát ra từng tràng gầm gừ kỳ lạ, đầu tiên là tiếng rền trầm và kéo dài, sau đó là một tiếng gầm giận dữ, rồi lại là một tiếng rên rỉ thảm thiết. Âm thanh vang lên liên tục, chói tai, hoang dại mà đáng sợ. Tiếp đó là sự im lặng chết chóc bao trùm lấy nơi quái dị kinh hoàng này. Không rõ vì sao, các khớp ngón tay của chiến binh này do siết chặt cán dịu đá lại hiện lên một màu trắng bệnh thê lương trong mắt Phương Sâm Nham. Đột nhiên, trong không khí vang lên một tiếng đục nhẹ. Âm thanh phát ra từ cơ thể của chiến binh này, tuy nhỏ nhưng giòn giã, dường như còn vang vọng trên vùng đất trống trải một lúc rồi mới tan đi. Sắc mặt của chiến binh này lập tức trở nên lốm đốm và trắng bệnh, miệng cũng vì đau đớn mà há to đến cực điểm, khóe môi đã rách toạc, máu tươi chảy ra. Phương Sâm Nham nhìn thấy rõ một vùng da bị nước mưa xối vào của gã nứt toát, để lộ ra những mảng cơ đỏ hòn bên trong. Ngay sau đó, một chiếc xương sườn trắng nếu từ dưới sườn của gã bay bật ra, va vào tảng đá bên cạnh, rơi xuống đất rồi còn nảy lên mấy lần mới chịu nằm yên. Sau đó, xương cốt trên người chiến binh bộ tộc Mặt Trời này dường như cùng lúc đổ xô đến một bữa tiệc thịnh soạn được tổ chức trên mặt đất, chúng hân hoan và vội vã rời khỏi nơi vốn thuộc về mình bằng cách bay tứ tung ra ngoài. Phần còn lại trông mà kinh hồn bạt vía vẫn không ngừng co giật, lúc đầu chỉ là co giật nhẹ, sau đó bên trong như thể có hàng ngàn con rết hoảng loạn đang bò lúc đúc, cắn xé. Cảm giác như thể toàn bộ xương cốt trên người chiến binh bộ tộc Mặt Trời này đã đồng loạt tạo phản, điên cuồng trốn khỏi cơ thể của gã. Phương Sâm Nham nhìn cảnh tượng trước mắt, trăm mối không có lời giải, nhưng thời gian cấp bách, hắn cũng không thể suy nghĩ sâu xa về nguyên nhân, bắt đầu tiếp tục đi sâu vào khu vực xương mù bên trong. Lúc này Phương Sâm Nham chỉ có một mình, lại bôi loại thuốc đã điều chế lên người, có thể che giấu thành công hơi thở của bản thân, nên đi đường cũng không hề sợ hãi. Mặc dù lúc này Phương Sâm Nham biết rất rõ, nán lại thêm một khắc là đang đốt tiền, nhưng hắn vẫn có một việc không thể không làm. Bởi vì, nếu không làm việc này, thì thu hoạch thực sự trong thế giới này sẽ giảm đi ít nhất một nửa. Đây không phải là nói quá, mà bởi vì chuyện này vốn dĩ vô cùng khó tin, nếu không phải Mẫn Dạ đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, không còn chút lưu luyến nào với thế giới này và tiết lộ bí mật cuối cùng đó, thì dù Phương Sâm Nham có vắt óc suy nghĩ cũng không thể nào nghĩ ra được. Thử, phía trước là cái gì? Phương Sâm Nham đi trong bóng tối, vẫn di chuyển hết sức cẩn thận, đột nhiên nhìn thấy trong dòng nước mưa chảy trên đường phía trước có thứ gì đó màu đỏ sền sệt đang cuộn lên. Hắn bước nhanh tới, lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối khó tả, xem ra phía trước chắc chắn có thứ gì đó đã chết. Phương Sâm Nham cẩn thận trèo lên tảng đá phía trước, quẹt đi dòng nước mưa gần như khiến mắt hắn không mở nổi, sau đó nhìn rõ cảnh tượng phía trước. Phương Sâm Nham không khỏi hít một hơi khí lạnh, trên con đường phía trước, một con quái vật khổng lồ như quả đồi đang nằm sấp ở đó. Đó là con bột thiểm thực giả khổng lồ màu đỏ máu. Vẻ mặt nó vô cùng dữ tợn, miệng há to, lưỡi thẻ ra rất dài, dường như việc hít thở không khí cũng là một hành vi xa xỉ. Một trong những móng đuốt đáng sợ của nó đặt ở cổ họng, cao xé nơi đó đến mức máu thịt bé bét. Dưới sự xối rửa của lượng mưa lớn, gã khổng lồ này dường như đang dần tan rã. Có chỗ đã bắt đầu thối rữa đến mức lộ cả xương ra. Trên cơ thể nó hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, càng không cần phải nói đến áp lực đáng sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, con quái vật thậm chí có thể sánh ngang với gã khổng lồ đau này đã chết. Không ai lại cảm thấy sợ hãi trước một đống thịt nát, cho dù đống thịt nát đó đã từng vô địch thiên hạ, sở hữu sức mạnh vô song. Trong lòng Phương Sâm Nham cũng hiểu rất rõ, mọi thứ trước mắt không phải là ảo ảnh, cũng không phải là ảo giác do áp chế cảm giác gây ra. Giống như một người muốn giẫm chết một con kiến, sẽ không thể nào bày trò dương đông kích tây hay không thành kế với một con kiến được. Nhìn cái xác khổng lồ đang tan rã, Phương Sâm Nham từ từ tiến lại gần, đưa tay ra bóp thử, cảm giác từ đầu ngón tay chuyển đến vô cùng kỳ lạ, vừa giống như sờ vào mực tươi, lại vừa như bóp vào mũ nấm. Vừa buông tay ra, một chất lỏng sền sệt như nước muối chảy xuống. Trong lòng Phương Sâm Nham cũng đầy nghi hoặc, con quái vật này theo lý mà nói đã đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, ước chừng toàn bộ người đi bà hợp sức lại, e rằng cũng chỉ có thể đả thương và đuổi nó đi chứ không thể giết chết. Nhưng tại sao nó lại chết ở đây? Nhìn tình trạng của nó, môi trường địa lý xung quanh không hề thay đổi, trông có vẻ giống như chết vì ngạt thở sau khi phát điên. Phải là một sự tồn tại mạnh mẽ đến mức nào mới có thể giết người vô hình như vậy? Chương 72, bộ trang bị, phần 2. Khi Phương Sâm Nham tiếp tục men theo khu vực sương mù để khám phá, hắn lại phát hiện thêm vài sinh vật biến dị đã chết cứng. Tất cả đều là những tồn tại cấp bột, nhanh nhanh muốn bước, trông vô cùng hung tợn. Nguyên nhân cái chết khá kỳ lạ, hiện trường dường như không có dấu vết giao chiến kịch liệt. Nói theo kiểu nhà nghề thì khả năng tự sát còn lớn hơn là bị giết. Những sinh vật biến dị còn sống sót thì trông rất ủ rũ, và dường như chúng vô cùng sợ hãi cơn mưa từ trên trời rơi xuống, bằng mọi giá cũng phải tránh né, như thể trong màn mưa giả dích ấy ẩn chứa sức sát thương vô tận. Thấy cảnh này, Phương Sâm Nham lập tức hiểu ra, e rằng sự biến đổi này không thể không liên quan đến trận kịch chiến ở quảng trường hỏa diệm trước đó. Để khắc chế gã ổ dạ đáng sợ và hùng mạnh, gẳng đa dạng đã khởi động cơ quan cổ đại còn sót lại trên bức tượng Ozoboro, giải phóng lời nguyền cuối cùng do tộc trưởng bộ tộc Ozoboro năm xưa bố trí, tức đoạt sức mạnh của thần Ozoboro. Gã ổ dạ chính là vật hy sinh đầu tiên của lời nguyền đó. Xem ra, lời nguyền cực kỳ độc các này, bản chất có lẽ là một loại bột hoặc khí bí ẩn nào đó, đã theo cơn mưa lan rộng ra toàn bộ khu vực đi bảy ạ. Những sinh vật bị nhiễm virus thủy tổ trong thang mặt trời mà biến dị càng nghiêm trọng thì càng chịu ảnh hưởng lớn, còn những sinh vật biến dị nhẹ hơn thì ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn. Đối với người đi bảy ạ, lời nguyền cuối cùng này thực chất là một con dao hai lưỡi, bởi vì ở một mức độ nào đó, các trưởng lão tư tế cấp cao của họ cũng là những cá thể biến dị nhận được sức mạnh to lớn từ thang mặt trời, chỉ là họ được thần Ozo bổ rổ ban phước nên lý trí vẫn còn, hành vi vẫn trong tầm kiểm soát mà thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần hơi bất cẩn, họ cũng sẽ chết thảm dưới lời nguyền này. Cả người đi bạ và đối thủ chính của họ là các sinh vật biến dị đều sẽ mất đi những thành phần tinh anh trong trận mưa như chút nước này. Phương Sâm Nham đi trong khu sương mù nhưng không chạy loạn như rồi không đầu, mà dựa vào ký ức về chiếc xa bản đã thấy trước đó để đi đến một ngôi làng ở phía tây xa nhất. Đây cũng là một ngôi làng quan trọng của bộ tộc Ozoboro, chỉ bị lũ sinh vật biến dị đánh chiếm vào giai đoạn cuối cùng. Cũng chính vì ngôi làng này thất thủ, bộ tộc Ozoboro và bộ tộc Mặt Trời, vốn là kẻ thù không đội trời chung, mới cảm nhận được nguy cơ diệt tộc, từ đó mới thật sự liên minh, chung tay chống địch. Mục đích Phương Sâm Nham đến đây là để xác thực mức độ đáng tin trong những lời Mẹn Gà nói với mình trước khi chết. Mẹn Gà đã áp chế nhân cách chủ gẳng đa dạng suốt mấy năm trời, tất nhiên cũng sẽ sở hữu một phần những mảnh ký ức của gẳng đa dạng. Phương Sâm Nham tin tưởng Mẹn Gà, vấn đề là không biết những thông tin Mẹn Gà có được là cạm bẫy do gẳng đa dạng cố tình sắp đặt hay là sự thật. Ngôi làng bị bỏ hoang cũng là một cảnh tượng điêu tàn đổ nát. Một con giun biến dị khổng lồ chết cứng giữa quảng trường, cơ thể đã bị nước mưa hòa tan một nửa, tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Sau khi quan sát và chắc chắn rằng con vật này đã chết hẳn, Phương Sâm Nham làm theo thông tin Mẹn Gà cung cấp, đi đến phía trước một căn nhà nhỏ bên cạnh phòng nghị sự lớn nhất. Nơi đây có một bức tượng yêu dị đầu rắn mình người được điêu khắc rất thô sơ. Phương Sâm Nham đi theo hướng chiếc lưỡi yêu dị mà đầu rắn kia lẻ ra, tiến về phía trước 10 bước, rồi ngồi xổm xuống mò mẫm trong bùn nước, rất nhanh đã tìm thấy một chiếc vòng kéo. Chiếc vòng này được bệnh bằng dây thừng cỏ, dù là loại dây đặc chế nhưng cũng đã sớm mục nát. Phương Sâm Nham đành phải vừa cậy vừa đảo, cuối cùng cũng kích hoạt được một cơ quan bên dưới. Sau đó, hắn quay lại trước bức tượng yêu dị đầu rắn mình người, dùng sức ôm lấy nó rồi nổ bật lên. Một phiến đá bên cạnh liền luôn xuống, rồi khi nâng lên lại, trên đó đã có thêm một chiếc dương lớn tinh xảo, được chạm khắc hoa văn ổ rổ bổ rổ. Thế nhưng, lòng Phương Sâm Nham chợt chịu nặng nắp dương đã bị mở. Xem ra đã có người của bộ tộc ổ rổ bổ rổ lén quay về và nhanh chân đến trước. Đối mặt với tình huống này, Phương Sâm Nham vội vàng xông lên xem xét kỹ, và lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy bên trong dương trống không, nhưng đáy dương vẫn còn nguyên vẹn. Theo lời Mẹn Gà, những thứ đặt ở nơi dễ thấy trong dương chỉ là đồ để che mắt người đời, thứ tinh phẩm thật sự được cất trong lớp ngăn. Phương Sâm Nham đấm một quyền xuống đáy dương. Tấm ván gỗ dày vỡ tan, ánh sáng màu xanh đậm chiếu rọi lên mặt hắn. Phương Sâm Nham hít một hơi khí lạnh, Mẹn Gà đối xử với mình quả thật không tệ, bí mật đầu tiên ông ta tiết lộ trước khi chết lại giúp hắn có được một món trang bị khác trong bộ uy nghiêm đi bảy ạ. Găng tay uy nghiêm quả đầm đi bảy ạ nguồn gốc, rẻ xì đèn đệm hiệu, họ gì đỉnh, thế giới ẩn, độ hiếm, màu xanh đậm, bộ 2/3, chất liệu, gỗ mun sọc cho quả đầm sậy băng giá máu người bột biến dị trang bị kèm theo, không vị trí trang bị, cổ tay loại trang bị, giáp cổ tay cảnh báo, để phát huy toàn bộ sức mạnh của trang bị này, cần phải phân tích và khóa DNA của người trang bị. Một khi đã trang bị sẽ có hiệu ứng khóa linh hồn, không thể giao dịch với người khác. Trọng lượng 240g. Yêu cầu sử dụng, sức mạnh phải đạt trên 30 điểm, trí lực trên 40 điểm, tinh thần trên 40 điểm. Và thiền định cơ bản đạt LV8 yêu cầu sử dụng, để đeo nó, bạn phải trả giá bằng việc giới hạn tinh thần lực tạm thời giảm 10, hiệu ứng này sẽ biến mất sau khi tháo ra. Độ bền 0/30, đã hư hỏng, bạn phải sửa chữa mới có thể sử dụng. Trang bị, khi không ở trong trạng thái chiến đấu, linh hồn trú ngụ trong găng tay này sẽ liên tục hấp thụ năng lượng từ không khí, giúp đòn tấn công tiếp theo của bạn gây thêm 25 cường độ sát thương. Quá trình hấp thụ năng lượng cần ít nhất 120 giây, trong thời gian này MP của bạn cũng sẽ tiêu hao liên tục với tốc độ 2 điểm một giây cho đến khi quá trình hấp thụ kết thúc. Trang bị, nặng nghề và kỳ dị là đặc điểm chung của tất cả các trang bị do người đi bạ chế tạo. Sau khi đeo trang bị này, sức mạnh và cảm giác của bạn sẽ cùng giảm 3 điểm. Trang bị, mỗi khi bạn gây sát thương cho kẻ địch, linh hồn chú ngụ trong giáp cổ tay sẽ nhận được sức mạnh từ nỗi đau của kẻ địch. Khi bạn tích lũy đủ 6 lần gây sát thương, linh hồn quạ chú ngụ trong giáp cổ tay sẽ hóa thành thực thể, bay ra tấn công kẻ địch. Sát thương lần này bằng tinh thần lực của bạn ít 5 và có xác suất khiến kẻ địch nhiễm bệnh, nhiễm trùng huyết giai đoạn đầu. Phóng thích linh hồn quạ sẽ khiến bạn tiêu hao 8 tinh thần lực tối đa. Trang bị: trí lực 1, tinh thần 1, thể lực 3, hiệu ứng đặc biệt, thô sơ. Kỹ thuật chế tác thô sơ của người đi bạ quyết định tính dễ hỏng của chiếc mặt nạ này. Nếu người sở hữu bị kẻ địch tấn công trực tiếp, sẽ có 50 xác suất khiến độ bền của nó tiêu hao gấp đôi. Hiệu ứng đặc biệt: hiếm có, chiếc mặt nạ này có nguồn gốc từ thế giới ẩn, số lượng vô cùng ít ỏi, do đó vật liệu dùng để sửa chữa rất quý giá. Nếu bạn muốn bảo trì nó trong không gian, ngoài việc phải trả 500 phí sửa chữa, bạn còn phải trả thêm 1 điểm công trạng. Hiệu ứng bộ: đầm lầy thối giữa, khi bạn gây sát thương cho kẻ địch, sẽ có một xác suất nhất định khiến mặt đất gần đó biến thành môi trường của đầm lầy khổng lồ đi bay ạ, làm giảm tốc độ di chuyển của kẻ địch, đồng thời còn có khả năng khiến chúng nhiễm các loại bệnh tật. Hiệu ứng bộ: bạn phải sở hữu toàn bộ uy nghiêm đi bạ mới có thể kích hoạt thuộc tính này. Mô tả: đây là một chiếc giáp cổ tay do tù trưởng gẳng đạ dạn trước đây tự tay chế tạo. Thú cưng của ông ta là một con quạ sống trong đầm lầy khổng lồ đi bảy ạ. Để thú cưng của mình luôn ở bên cạnh, trước khi con quạ chết, tù trưởng gẳng đạ dạn đã đưa hồn phách của nó vào trong chiếc giáp cổ tay. Vì vậy, cho dù bạn được linh hồn quạ công nhận là chủ nhân, tốt nhất vẫn nên đặt nó trong môi trường mà quạ yêu thích khi không có chiến đấu, nếu không, độ bền của nó sẽ liên tục giảm xuống. Sau khi nhận được món trang bị màu xanh đậm này, Phương Sâm Nham đầu tiên là mừng rỡ, sau đó là một trận sốc của. Độ bền của món trang bị này đã hoàn toàn bể không, nghĩa là hắn phải sửa chữa nó mới có thể sử dụng. Đương nhiên Phương Sâm Nham sẽ không sửa thứ này, vì điều đó đồng nghĩa với 500 phí sửa chữa cộng thêm 1 điểm công trạng quý giá vô cùng. Nói trắng ra, nếu muốn bán món đồ này, bạn không thể nào bán một thứ đã hỏng hoàn toàn được. Lúc này, mưa cũng đã ngớt dần, có thể cảm nhận rõ ràng sương mù bao phủ nơi đây cũng đã tan đi nhiều. Phương Sâm Nham không gặp phải sự cố nào khác trên đường đi. Để tiết kiệm thời gian, hắn không đi theo con sông ngầm dưới lòng đất lúc đến, mà men theo ký ức về xa bản nhìn thấy trong lòng núi, đi đến ngôi làng nơi họ lần đầu gặp phải lũ của nện biến đến dị. Dấu vết chiến đấu ở đây vẫn còn rõ mồn một. Phương Sâm Nham lại không tìm được mà nghĩ đến Mệt Gạ đã cùng mình kể vai chiến đấu. Hai người đã cùng nhau dựa vào nhau để tiến vào vùng đất bí ẩn và kỳ lạ này, cùng nhau vào sinh ra tử, khám phá bí mật sâu thẳm nhất, nhưng bây giờ chỉ còn một người rời đi. Hắn không khỏi cảm thấy buồn bã. Sau khi vào khu vực ngoại vi của đầm lầy khổng lồ đi bảy ạ, Phương Sâm Nham phát hiện nơi này không mưa nhiều, vẫn ẩm ướt và oi bức. Lúc này, hắn vẫn còn nhớ mình có một cột mốc chưa hoàn thành, tiêu diệt 6 loại sinh vật bị ô nhiễm sinh hóa. Hiện tại, Phương Sâm Nham đã hoàn thành 5 loại: chó sinh hóa, cá thể trưởng thành biến dị, lạc cờ, sinh vật đầm lầy đi bảy ạ, cua nhện biến dị. Hắn tìm kiếm trong đầm lầy khổng lồ đi ba một lúc thì phát hiện ra loại quạ mắt đỏ thường xuất hiện theo bầy. Điều bất ngờ là, lượng máu của loại quạ này khá cao, lại còn là sinh vật bay, một khi bị tấn công sẽ lập tức bỏ chạy. Nếu có Mạc Can Sa ở đây thì không sao, nhưng một mình Phương Sâm Nham thì thực sự khá khó nhằn. Trong quá trình săn lùng, hắn đã làm kinh động 2 bầy quạ ăn xác, mãi đến bầy thứ 3 mới tung ra được một đòn chí mạng, hạ gục một con. Chương 73, xé toạc lớp ngụy trang của lịch sử tính ra, Phương Sâm Nham đã tốn một khoảng thời gian khá dài để săn giết con quạ này. May mà chi phí ở khu vực ngoại vi đã giảm xuống còn 1000 điểm đa dụng mỗi giờ. Nói thật, cái giá này vẫn không hề rẻ chút nào. Tuy nhiên, sau khi đã trải qua mức giá khủng khiếp 10000 điểm mỗi giờ ở bên trong, cậu đã cảm thấy cái giá này khá nhân từ, thậm chí là đáng đồng tiền bát gạo. Sau khi hoàn thành cột mốc này, cậu nhận được một danh hiệu gọi là kẻ dọn dẹp. Khi trang bị, lúc tấn công tất cả sinh vật biến dị, bao gồm sinh vật ma hóa, ma cà rồng, v.v., có tỷ lệ gây thêm 10-20 điểm sát thương chuẩn. Danh hiệu này rõ ràng rất hữu dụng với các xạ thủ có tốc độ tấn công siêu nhanh, nhưng đối với Phương Sâm Nham thì khá vô dụng. Hơn nữa, xem ra việc thăng cấp nó cũng còn xa vời. Việc săn giết quạ biến dị lại làm Phương Sâm Nham tốn thêm gần 2 giờ đồng hồ, nhưng cậu vốn dĩ cũng đang cố tình đợi đến chạm vạng, nên dù có lãng phí thời gian một chút cũng không sao. Trong khu rừng rậm nguyên sinh này, một khi mặt trời đã lặn xuống dưới đường chân trời, màn đêm sẽ buông xuống cực nhanh, không hề dây dưa. Vì vậy, trong khoảng thời gian chờ đợi tiếp theo, Phương Sâm Nham cũng không hề nhàn rỗi. Cậu không chỉ dọn ra một khoảng đất trống trong rừng rộng ít nhất cũng bằng một sân bóng rổ, mà còn chất hết cây cối chặt được vào một chỗ. Nếu không phải là một khế ước giả, thì thật sự không thể nào hoàn thành công việc nặng nhọc này trong một thời gian ngắn như vậy. Thấy trạng vạng buông xuống, dáng mây đỏ rực lại xuất hiện nơi chân trời, Phương Sâm Nham liền thu thập một ít cành khô lá úa rồi nhóm lên đống lửa khổng lồ. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa hừng hực bốc cao hàng chục mét, cuồn cuộn gào thét, sóng nhiệt nóng rát tập tới. Vì phần lớn cây cối dùng làm củi đều còn tươi nên lửa bốc lên khói đen vô cùng đậm đặc, cuồn cuộn bay thẳng lên giữa những đám mây rực rỡ trên bầu trời. Gió cũng thổi nhẹ, nên cột khói bay lên cao mãi mà vẫn chưa tan, ước chừng dù cách xa hàng trăm dặm cũng có thể thấy rõ. Phương Sâm Nham ngồi xuống bên đống lửa, nhắm mắt lại, dường như đang yên lặng chờ đợi điều gì đó, mặc cho thời gian không ngừng trôi. Thật là phấn khích, lớp ngụy trang của đoạn lịch sử đó sắp bị ta xé toạc ngay trước mắt rồi. Trời dần tối sầm lại. Trong khu rừng nguyên sinh, bóng tối đậm đặc bao trùm một phía. Ở những nơi ánh lửa không thể chiếu tới, dường như có những con thú đói đang lặng lẽ rình mò. Ngọn lửa lớn vẫn đang cháy dữ dội, nhiệt độ cao đã sấy khô lớp gỗ bên dưới, lúc này phát ra những tiếng lách cách nhẹ nhàng. Thớ gỗ chuyển sang màu vàng, cháy xém, rồi cuối cùng bùng cháy. Từng đàn thiêu thân và muỗi bị ánh lửa thu hút, lao vào trong đó. Tiếng côn trùng kêu vang khắp nơi, thể hiện một sức sống tràn trề. Xa xa trong bụi cỏ, đột nhiên truyền đến tiếng động rõ ràng, đó là âm thanh của một người đang gạch cỏ cây để tiến lại gần. Phương Sâm Nham quay đầu nhìn vào bóng tối. Vài phút sau, một khuôn mặt giàn mua với những nếp nhăn chẳng chịt như khe rãnh xuất hiện trước mắt cậu. Người này chính là tù trưởng của Càng Cung, lão Hạ Lạm. Trên mặt ông ta vẫn vẽ những hoa văn sặc sỡ, trên đầu đội đồ trang trí ngũ sắc, tay vẫn cầm cây trượng rắn kỳ dị, mọi thứ trông không khác gì lần đầu gặp mặt. Nhưng khuôn mặt lão Hạ Lạm phản chiếu ánh lửa tàn mờ ảo, lại tạo ra ảo giác như đang phản chiếu ngọn lửa hừng hực, bất ngờ toát ra một vẻ uy nghiêm mà ông ta chưa từng có. Phương Sâm Nham lặng lẽ đứng trước mặt ông ta, như một bức tượng đá mạnh mẽ, đường nét rõ ràng như được đục béo. Sao cậu biết cách liên lạc này với ta? Mẹ gạ đâu rồi? Lão Hạ Lạm nghi ngờ nhìn quanh, giọng khàn khàn hỏi. Phương Sâm Nham nhìn lão già, thản nhiên đáp, anh ta chết rồi. Cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ông nữa. Trong khoảnh khắc, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy một luồng gió mạnh tạt vào mặt. Giữa khu rừng nhiệt đới oi bức này, luồng không khí chuyển động dữ dội đến mức khiến cậu có ảo giác không thở nổi. Rõ ràng lá cây không hề động, vậy gió từ đâu tới? Phương Sâm Nham nhanh chóng phát hiện ra, thực ra không phải không khí đang chuyển động, mà là chính mình đang di chuyển. Và cảm giác ngạt thở đó hoàn toàn là thật. Lão giả gù lưng với đôi mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ đã lao đến trước mặt cậu trong nháy mắt, bóp chặt cổ cậu, một tay nhấc đồng cậu lên rồi đập mạnh vào thân cây to lớn, cứng rắn và lạnh lẽo phía sau. Do lực ép quá lớn, thân cây khổng lồ phía sau cũng rung lên từng hồi, và Phương Sâm Nham có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác ngạt thở trên của mình. Tay lão ạ làm run rẩy dữ dội, không biết là vì cái chết của mẹ gà hay vì lời nói của Phương Sâm Nham mà kích động đến vậy. Dù sống chết đều nằm trong tay ông ta, Phương Sâm Nham vẫn thản nhiên nói, tôi biết ông rất mạnh. Nếu không có vài phần bản lĩnh, sao có thể trốn về từ nơi kinh hoàng như ác mộng đó? Ông thấy tôi nói không đúng sao? Trong lòng ông, Mẹn Gà thực ra đã chết không còn mảnh xương từ nhiều năm trước. Trong lòng ông vẫn luôn coi người đó, người thừa kế của bộ tộc Hàm Vĩ Xà, là một cơn ác mộng. Ông không muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, vì nó sẽ gợi lại ký ức đau khổ nhất được chôn sâu dưới đáy lòng ông. Vì vậy ông lạnh nhạt với anh ta, ông xa lánh anh ta, ông gạt anh ta ra rìa trong bộ tộc. Nhưng cho đến khi anh ta rời khỏi bộ tộc, rời khỏi tầm mắt của ông một thời gian dài, ông mới nhận ra, vận mệnh của hai người các người đã sớm liên kết chặt chẽ với nhau. A a a. Lão Hạ Lạm mắt đỏ ngầu, đột nhiên ném mạnh Phương Sâm Nham ra xa. Một người cao hơn 180 cm, nặng 86 kg như Phương Sâm Nham lại bị ném đi như một hòn sỏi, bay thẳng ra xa hơn 10 m rồi lăn vài vòng. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới đau đớn, thở hổn hển bò dậy. Phương Sâm Nham có chỉ số sức mạnh lên tới 49 điểm, vậy mà trong tay lão Hạ Lạm lại không có chút sức phản kháng nào. Chỉ là sự mất kiểm soát của lão Hạ Lạm lại lọt vào mắt Phương Sâm Nham, khiến cậu nở một nụ cười lạnh, tôi đã tính toán một chút. Ở thời đại này, thức ăn khan hiếm, bệnh truyền nhiễm hoành hành, còn có những con thú dữ rình rập, nên tuổi thọ trung bình của người châu Phi các người không cao, nhiều nhất cũng chỉ 40 tuổi. Cho dù cha ông là tù trưởng, có một số đặc quyền nên sống lâu hơn một chút, 50 tuổi mới mắc bệnh nan y qua đời, vậy thì tuổi thật của ông hẳn là trong khoảng từ 25 đến 35. Thế nhưng, bây giờ trông ông còn già hơn cả cha ông trước khi chết nữa. Trong lòng mang gánh nặng và đau khổ như vậy, già đi nhanh thế này, chắc chắn không dễ chịu chút nào đâu nhỉ. Lão Hạ Lạm nghe Phương Sâm Nham nói xong, lại đột nhiên bình tĩnh trở lại. Ông ta nhìn đống lửa lớn, ngắm nhìn những ngọn lửa nhảy múa một lúc lâu rồi mới khàn giọng nói cho ta biết, nó chết như thế nào. Thế nhưng Phương Sâm Nham lại đáp một câu không liên quan, anh ta có lời muốn tôi chuyển cho ông. Nhưng trước đó, trong lòng tôi vẫn còn một thắc mắc. Lão Hạ Lạm khàn giọng nói, cậu nói đi. Phương Sâm Nham nhìn ông ta rất nghiêm túc, thực lực của ông tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của các dũng sĩ thuộc bộ tộc Hàm Vĩ Xà hay bộ tộc Thái Dương ở khu vực trung tâm. Vậy thì, lúc xuất phát, lý do gì đã khiến ông tự tin rằng mình có thể lấy được thang mặt trời mà vẫn toàn thân trở ra? Đừng nói với tôi là đánh cược một phen. Nếu là đánh cược, thì ông nên đi một mình, chứ không phải đặt cược mạng sống của cả bộ tộc. Mục đích ông mang theo hơn 100 người qua đó tuyệt đối không phải là để dựa vào vũ lực của họ. Lão Hạ Lạm nhắm mắt lại, giọng nói như đang than thở, không ngờ, người muốn tìm hiểu chân tướng năm đó lại là một người ngoài. Thôi được, ta sẽ nói cho cậu biết. Năm đó không phải ta tự nguyện đi vào nơi ở của những kẻ phản bội đáng chết đó để tìm thuốc, mà là cha ta lão tù trưởng đã ép ta phải mang đủ người đi vào. Nếu chúng ta không đi, thì sẽ phải chết cùng ông ấy. Thực ra, từ rất lâu về trước, chúng ta cũng là người đi bẫy ạ. Chỉ là tố chất cơ thể và linh hồn của tổ tiên chúng ta không đủ nên đã bị trục xuất khỏi nơi đó. Vì vậy, trong một số bộ tộc có lịch sử truyền thừa tương đối hoàn chỉnh và lâu đời, họ biết một số bí mật trong đầm lầy khổng lồ đi bẫy ạ. Ví dụ như phương pháp và tỷ lệ pha chế loại thuốc mỡ có thể che giấu tung tích mà cậu đang bôi trên người, hay một số con đường ít người biết đến, thậm chí còn biết cả những thứ mà ngay cả các đại tư tế ở khu vực trung tâm của đầm lầy khổng lồ đi bẫy ạ cũng đã thất truyền. Thì ra là vậy. Phương Sâm Nham trong lòng chấn động, nếu nói như vậy thì rất nhiều chuyện đã có thể giải thích được. Vậy mục đích các người mang hơn 100 người vào đó là gì? Lão Hạ Lạm đột nhiên dùng một nhịp điệu kỳ lạ, nửa hát nửa ngâm nga, trước khi đến được quảng trường ngọn lửa thiêng, phải vượt qua thử thách của thần mặt trời rực cháy. Trước khi chấp nhận thử thách của thần mặt trời rực cháy, còn phải đi qua phế tích cổ xưa và nguy hiểm. Công dụng của những người ta mang theo chính là dùng họ để mở đường, để vượt qua phế tích mê cung đáng sợ đó. Vậy còn mẹ gà? Phương Sâm Nham do dự hỏi, cũng là vật hy sinh dùng để dò đường. Lão Hạ Lạm từ từ lắc đầu, mặc dù tổ tiên chúng ta vì không có khả năng chịu đựng thần ân mà bị trục xuất, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện hiện tượng con cháu đặc biệt ưu tú, ví dụ như ta, ví dụ như mẹ gà. Ví dụ như cụ gì ạ? Phương Sâm Nham chú ý thấy khi lão Hạ Lạm nói đến ba chữ cụ gì ạ, giọng điệu của ông ta trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn hẳn, rõ ràng là có tình ý sâu đậm. Thấy ông ta dường như đang chìm vào hồi tưởng, Cậu cũng không thúc giục mà nói tiếp, hiện tượng này của các người ở đất nước chúng tôi được gọi là di truyền cách đời, hay còn cứ gọi là lại tổ. Tuy không phổ biến, nhưng cũng không phải là hiếm. Nói như vậy, chẳng lẽ ông, Mega và cả cụ gì ạ, thực ra đều là con cháu của bộ tộc Hàm Vĩ Xà đã bị trục xuất trước đây. Chương 74, thẳng thắn lao ạ rẻ mù liếc nhìn Phèn Sen Mị Ản, cất giọng khàn khàn, ngươi tưởng mình thật sự là một vị thần toán chi sao? Cụ gì dạ mang trong mình huyết mạch của bộ tộc Thái Dương, còn Bèn Dạ là hậu duệ của bộ tộc Ozoboro. Nếu không, nếu hắn không cùng chung huyết mạch với Gặng Đa Dạn, sao có thể chiếm giữ thân thể kia lâu đến thế? Còn ta nói đến đây, lão ạ rẻ mù ngừng lại. Cái ngắt quãng này không phải để chuyển ý hay lấy hơi, mà xuất phát từ một niềm tiêu hãnh cố hữu, giống như bậc đế vương, dù thân thiết với bề tôi đến đâu, vẫn luôn có một khoảng cách rõ ràng, ta là hậu duệ của vương triều đi bại vĩ đại. Hậu duệ của vương triều? Phèn Sen Mị Ản thoáng suy nghĩ rồi lập tức hiểu ra, phải rồi, đế quốc đi bại năm xưa hùng mạnh đến thế, có lẽ đã từng tạo nên một nền văn minh huy hoàng không kém gì văn hóa Maya. Nói như vậy, đế quốc chắc chắn cần một vị vua hùng mạnh để cai trị thần dân và tôn giáo, với vai trò là công cụ tẩy não, cũng trở thành một phần quan trọng của đế quốc. Ở châu Âu thời Trung Cổ, sự phân chia giữa giáo quyền và vương quyền này rất phổ biến. Vậy thì, vương quyền của đế quốc đi mà có lẽ đã suy tàn cùng với sự sụp đổ của đế quốc. Thứ còn sót lại cuối cùng là giáo quyền, chỉ có điều giáo quyền cũng đã phân thành bộ tộc Thái Dương và bộ tộc Ozoboro. Còn lao giả yếu ớt đang đứng trước mặt mình đây, hẳn là huyết mạch của vương tộc đi bại đã sớm suy vong, chẳng trách lao biết nhiều bí mật đến vậy. Nếu thế thì mọi chuyện đều được giải thích thông suốt rồi. Lao ạ rẻ mù nhìn Phèn Sen Mị Ản, đôi mắt lóe lên từ ánh sáng tựa ma chơi, tấm thân còn xuống. Vậy thì, ngươi đã biết những gì mình muốn biết, giờ đến lượt ngươi phải nói cho ta biết mọi chuyện. Nếu ngươi dám nói nửa lời gian dối, đừng trách ta dùng những phương pháp tàn độc nhất của rừng rậm này để đối đãi với ngươi. Phèn Sen Mị Ản cũng không út mở nữa, bèn kể lại toàn bộ sự thật sau khi lên đường cho lao ạ rẻ mù. Cuối cùng, Phèn Sen Mị Ản nhìn lao ạ rẻ mù và đọc lên một chuỗi âm tiết vô cùng phức tạp nhưng không rõ ý nghĩa. Đây là điều Mện Dạ đã dặn dò Phèn Sen Mị Ản trước khi chết phải ghi nhớ và nói lại cho lao ạ rẻ mù. Có lẽ là một loại mật hiệu hay ám ngữ đã hẹn trước giữa hai người. Nghe xong lời Phèn Sen Mị Ản, sắc mặt lao ạ rẻ mù biến đổi liên tục, nhưng vẫn căng ra, rõ ràng là bán tín bán nghi. Mãi cho đến khi nghe Phèn Sen Mị Ản nói ra chuỗi âm tiết khó hiểu kia, lao mới sững sờ. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, hóa ra truyền thuyết đó là thật. Đế quốc hưng thịnh nhờ sức mạnh đó, cũng sẽ bị hủy diệt bởi sức mạnh đó. Hóa ra, ta, hậu duệ của vương tộc Đi Bảy, lại chính là thủ phạm gây nên thảm kịch này. Lúc nói những lời này, sắc mặt lao ạ rẻ mù đã trở nên vô cùng tê lương, thậm chí có máu tươi rỉ ra từ khoe miệng. Rõ ràng đã bị kích động mạnh, trong lòng đau đớn tột cùng. Phèn Sen Mị Ản thấy dáng vẻ cho tàn của lão, bèn nghiêm túc nói, vậy thì tôi đã báo thủ cho Mện Dạ và cụ Dị Dạ, toàn bộ tinh anh trong nội bộ bộ tộc Đi Bại cũng sẽ bị quét sạch, từ nay ông sẽ không còn bị uy hiếp nữa. Vì vậy, tôi muốn thánh vật của bộ tộc Cổ Rồ Bổ Rồ mà năm đó ông đã trộm đi, bởi vì tôi cũng cần sức mạnh bên trong thang Thái Dương. Lão ạ đệ mù nghe xong, trên mặt lão chợt lộ vẻ kỳ quái, giọng khàn đặc, ngươi muốn thánh vật? Phèn Sen Mị Ản nghiêm túc đáp, đúng vậy. Lão ạ rẻ mù đông cười khà khà một cách khô khốc, ngươi còn xảo quyệt hơn cả loài cá sấu tham lam nhất trong rừng rậm này. Rất nhiều chuyện chỉ cần nắm được một chút manh mối là có thể nhanh chóng suy ra sự thật. Vừa rồi lúc nói chuyện với ta, phần lớn mọi chuyện ngươi đều nói như thể chính mình đã trải qua, nhưng chỉ có một việc ngươi đã nhầm. Phèn Sen Mị Ản không nhịn được hỏi, việc nào? Ta già đi nhanh như vậy, không phải vì áp lực tâm lý chết tiệt gì cả, cũng chẳng phải do dằn vặt tội lỗi. Bến Dạ và cụ Dị Dạ hiến dâng mạng sống cho ta là vinh quang của họ. Nguyên nhân thực sự chính là vì cái gọi là thánh vật trong miệng ngươi đó. Đôi mắt đục ngầu của lão ạ rẻ mù hiện lên vẻ sợ hãi và hoán độc, nó như một con quỷ, không ngừng thì thầm bên tai ta, tham lam len lỏi vào máu thịt ta, tỏa ra mùi hôi thối đến ngạt thở, không lúc nào không điên cuồng hấp thụ sinh mệnh của ta. Ta đã dùng mọi cách cũng không thể xua đuổi nó, và lão ạ rẻ mù đã hoàn toàn mất kiểm soát, điên cuồng gầm lên, ta chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt thánh vật của bộ tộc Ozoboro. Lời cảnh báo lưu truyền trong vương tộc chúng ta luôn răn dạy phải tránh xa thứ chết tiệt này. Là nó chủ động tìm đến ta, nó cảm nhận được sự tồn tại của khí tức vương tộc, rồi dụ dỗ ta. Tin tức này lập tức khiến Phèn Sen Mị Ản chết lặng. Những thông tin từ lao ạ đệ mụ không nghi ngờ gì đã phản ánh rất nhiều điều kinh hoàng, thậm chí còn vượt xa cả những giả thuyết táo bạo nhất của hắn trước đó. Xét về lịch sử tiến bộ văn hóa của nhân loại, một nền văn minh nguyên thủy như người Đi Bảy, những thứ họ sùng bái thường là vật thể hữu hình có thể cảm nhận được, ví dụ như mặt trời, mặt trăng, các vì sao, biển cả, núi cao, sinh thực khí. Chỉ những nền văn minh tiến bộ và có thể truyền bá văn hóa một cách ổn định, các vị thần họ thờ phụng mới dần được hư cấu hóa, sau đó được cụ thể hóa bằng cách tạo hình mỹ lệ, ví dụ như chân võ đại đế, ngọc hoàng đại đế của đạo giáo, hay điệu tạng bồ tát của Phật giáo. Đại ma vương xạ tặng của thiên chủ giáo. Phèn Sen Mị Ản chỉ từ việc người bộ tộc Thái Dương sùng bái mặt trời mà suy đoán rằng người bộ tộc Cổ Dô Bổ Dô có lẽ sùng bái xương cốt, nanh độc hay hóa thạch của một loài rắn nào đó. Nhưng bây giờ, từ lời của Lao Á Dẹ Mù, không khó để suy ra rằng, thánh vật của bộ tộc Cổ Dô Bổ Dô rất có thể là một con Cổ Dô Bổ Dô thật sự, một sinh vật sống. Hơn nữa, con yêu xà đáng sợ này đang ẩn nó ngay bên cạnh Lao Á Dẹ Mù, không ngừng hút cạn sinh mệnh lực của lão, khiến một người đàn ông trung niên phải quẳng lưng như một ông lão. Nghĩ đến đây, trong mắt Phèn Sen Mị Ản thậm chí còn thoáng qua một tia kinh hãi. Bất giác nhìn về phía cây trượng rắn mà lao ạ rẻ mù không bao giờ rời tay. Đó là một cây trượng rất cũ kỹ, có một con rắn nhỏ trông không mấy nổi bật quấn quanh. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Phèn Sen Mị Ản, con rắn nhỏ chỉ dày bằng ngón tay, màu xám cho tầm thường ngẩng đầu lên, lẹ chiếc lưỡi trẻ đôi màu đỏ về phía này, rồi lại lười biếng cuộn mình lại. Trông nó vô cùng vô hại. Lúc này Phèn Sen Mì Ản mới nhận ra, khi con rắn này cuộn mình lại, đuôi của nó vừa vặn đặt ngay dưới hàm, nhìn thoáng qua quả thực giống như đang ngậm lấy đuôi của chính mình. Đây chính là thánh vật của bộ tộc Ozobozo sao? Phèn Sen Mì Ản chậm rãi nói.
Không sai.
Trên mặt Lao Ạ Rẻ Mũ lộ ra vẻ bi thương đến mức muốn khóc cũng không khóc được. Ta bị nó cắn một nhát, từ đó bị nọc độc của nó lây nhiễm, không thể chống cự mà trở thành con rối của nó, không cách nào thoát khỏi sự khống chế của nó. May mắn trong cái rủi là, trừ khi ta cố gắng thoát khỏi nó hoặc khi nó cảm thấy đói, còn lại ta vẫn có đủ tự do. Phèn Sen Mì Ản suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói, vậy có nghĩa là ông không ngại tôi lấy đi thánh vật này? Đó là điều ta hằng mơ ước. Lao Ạ Rẻ Mũ kích động hét lớn. Phèn Sen Mì Ản giơ một ngón tay lên, tôi còn một câu hỏi cuối cùng, ông phải trả lời thật. Lao Ạ Rẻ Mũ gật đầu, nếu ta biết. Phèn Sen Mì Ản suy nghĩ rồi hỏi, nghi thức hấp thụ sức mạnh bên trong thang thái dương cụ thể là như thế nào? Lao Ạ Rẻ Mũ hồi tưởng một lát rồi nói, theo ghi chép của tổ tiên ta để lại, mỗi khi trăng tròn sẽ tổ chức một buổi tế lễ long trọng, vì truyền thuyết nói rằng việc hấp thụ sức mạnh của thang thái dương là điều thái dương thần không cho phép, chỉ vào lúc trăng to và sáng nhất mới có thể che mắt được vị thần của mặt trời. Theo lời kể của Lao Ạ Rẻ Mũ, Phèn Sen Mì Ản dần dần hiểu ra bí mật tối cao của bộ tộc Đi Bảy. Thông thường, để hấp thụ sức mạnh của thang thái dương, người ta sẽ nghiền những chiếc lá khô héo của nó thành bột, sau đó hít sâu vào cơ thể. Thời gian đầu, trong 10 người trải qua quá trình này, chưa đến một người sống sót. Mà cho dù sống sót, họ cũng sẽ trở nên điên cuồng, tham lam, khát máu, không biết đau đớn và mệt mỏi. Những người trong tộc bị những kẻ điên này giết chết cũng sẽ biến thành đồng loại của chúng. Chỉ có một số rất ít người có thể chịu đựng được thần lực của Thái Dương Thần mà sống sót, nhận được sức mạnh to lớn, thành công dẫn dắt chúng ta chinh chiến bốn phương, trở thành những chiến binh dũng mãnh bất khả chiến bại. Về sau, trong số người đi mới có một chiến binh đã tiếp nhận sức mạnh của thang Thái Dương nhưng không vượt qua được thử thách. Mọi người đều cho rằng anh ta đã chết và chôn cất anh ta trong một thân cây lớn. Kết quả là cuối cùng anh ta lại sống lại một cách thần kỳ và có được sức mạnh to lớn. Anh ta nhớ rất rõ, trong quá trình tuyệt vọng chờ đợi được chôn cất trong trạng thái chết giả đó, anh ta đã bị một con rắn nhỏ trông không mấy nổi bật cắn phải. Sau đó, nọc độc của con rắn đó đã cứu anh ta thoát khỏi cơn ác mộng chết chóc một cách kỳ diệu. Chiến binh này chính là người sáng lập bộ tộc Ozobozo, Chungangz. Hắn cũng là một kẻ có tâm cơ và thành phủ vô cùng sâu sắc, vì vậy hắn không nói chuyện này cho bất kỳ ai. Thay vào đó, hắn có ý thức cứu chữa những chiến binh đã mất kiểm soát sau khi tiếp nhận sức mạnh của thang Thái Dương và yêu cầu họ phải thể trung thành với Ozobozo thần. Dần dần, thế lực bí mật do Chungangz lãnh đạo ngày càng lớn mạnh, hình thành một phe có thể đối trọng với giáo phái Thái Dương lúc bấy giờ. Phía vương quyền cũng sớm nhận ra việc giáo phái Thái Dương một mình một cõi sẽ bất lợi cho sự thống trị của mình, nên đã bắt đầu nâng đỡ giáo phái Ozobozo. Chương 75, cuộc tử chiến của thánh vật. Giọng nói khàn khàn của Lao Ạ Lạp Mụ vang vọng giữa rừng rậm, mang theo chút tiếc nuối và bi thương của kẻ hậu duệ cuối cùng. Ánh lửa bập bùng bên cạnh giường như đưa Phèn Sen Mì Ản quay ngược về câu chuyện của mấy ngàn năm trước. Sau một loạt thỏa hiệp và cân bằng, giáo phái Thái Dương và giáo phái Ozobozo đã đạt được thế cân bằng. Nghi thức dùng để kế thừa sức mạnh của nấc thang mặt trời cũng đã trải qua ngàn vạn lần thử nghiệm, cuối cùng quy trình được cố định như sau. Nghi thức tế lễ nhận được sự ban phước của thần Ozobozo chính là bị rắn cắn một cái, hấp thụ bí dược được điều chế chủ yếu từ bột lá khô của nấc thang mặt trời ngâm mình trong một hang động tối tăm. Như vậy, cho dù dũng sĩ không vượt qua được thử thách, họ cũng sẽ chết một cách yên lặng dưới tác dụng của nọc độc Ozobozo, không xảy ra tình trạng mất kiểm soát làm bị thương người khác. Nghe đến đây, Phèn Sen Mì Ản cuối cùng cũng bừng tỉnh ngộ. Vì rút thủy tổ ẩn giấu trong nấc thang mặt trời có đặc tính cường hóa và tái tổ hợp gen di truyền của sinh vật, nhưng hầu hết sinh vật đều sẽ chết hoặc không thể thích ứng với tính đột biến của nó mà trở thành những con quái vật đáng sợ mất hết lý trí. Đối với con người, người có thể chất chịu đựng được sức mạnh của virus chỉ có một trong số hàng chục triệu người. Dù thể chất của người Đi Bại giản tốt hơn người hiện đại, tỷ lệ thành công cũng nhỏ đến đáng thương. Mà nọc độc của Ozobozo về cơ bản giống như chất xúc tác trong công nghiệp, nó có thể bôi chân và trung hòa đáng kể sự phá hủy của virus thủy tổ đối với cơ thể người, do đó nâng cao đáng kể tỷ lệ thành công. Khi thánh vật của bộ tộc Ozobozo bị Lao Ạ Lạp Mụ mang đi, mắt xích quan trọng nhất đã bị mất đi. Chớ trêu hay, những người Đi Bại giản còn lại không biết gì về virus, họ đều đã bị tôn giáo tẩy não, cho rằng sự thành tính có thể bù đắp mọi sai lầm, rằng thần linh sẽ chi phối tất cả. Vì vậy, họ vẫn tiếp tục cử hành nghi thức tiếp nhận sức mạnh vào những đêm trăng tròn như thường lệ. Kết quả có thể tưởng tượng được, dưới tỷ lệ thành công cực thấp, một lượng lớn quái vật sinh hóa cứ thế được tạo ra không ngừng. Những người được chọn để tiếp nhận sức mạnh của nấc thang mặt trời đều là tinh anh trong tộc. Sau khi những tinh anh này bị lây nhiễm, họ lại biến thành những quái vật sinh hóa đáng sợ quay lại tấn công người Đi Bại giản ở khu vực bên trong. Cứ thế một bên suy một bên thịnh, những người Đi Bại giản thành kính lại cho rằng đây là thử thách của thần mặt trời khi nổi giận. Hơn nữa, việc trực tiếp dùng bột của nấc thang mặt trời cũng có một tỷ lệ thành công rất nhỏ, nên những người may mắn thỉnh thoảng xuất hiện lại được coi là phúc lành của thần mặt trời. Vì vậy, nghi thức vẫn được tiếp tục cử hành như uống thuốc độc giải khát, hình thành một vòng lặp ác tính, áp lực tiền tuyến càng lớn thì càng phải cử hành nghi thức tiếp nhận sức mạnh. Nếu Phèn Sen Mì Ản không xuất hiện kịp thời, chẳng bao lâu nữa, tất cả mọi người trong khu vực nội bộ của đầm lầy khổng lồ Đi Bại giản rất có thể sẽ chết dưới sự vây công của các thể biến dị. Đây chính là sự thật về sự suy tàn của tộc Đi Bại giản sau khi nhóm Lao Ạ Lạp Mụ rời đi năm đó. Dĩ nhiên, những người như Gùn Dì Ạ đã áp chế được virus thủy tổ và thành công nhận được sức mạnh từ nó, tự nhiên đều là những người đã chuyển chức từ 4 năm trước, khi con Ozobozo vẫn còn ở đó. Đến đây, bí ẩn cuối cùng trong lòng Phèn Sen Mì Ản cũng được giải đáp, toàn bộ lịch sử và ngọn nguồn của người Đi Bại giản đã trở nên rõ ràng. Phèn Sen Ni An nhìn về phía chân trời, rồi gật đầu, tôi hiểu rồi. Vậy, ông sẽ để tôi lấy con ổ rổ bổ rổ chứ? Lao Á La Mù nhìn Phèn Sen Ni An với ánh mắt mong đợi, mau đuổi thứ này khỏi người ta đi, càng nhanh càng tốt. Nhưng cậu phải nhớ, không được dùng vũ lực, nếu không nó sẽ điều khiển ta tấn công cậu, mà cậu thì không thể nào chịu nổi một đòn của ta đâu. Trong lòng Phèn Sen Ni An không khỏi nảy ra một ý nghĩ đen tối, đó là lợi ích thu được sau khi giết chết Lao Á La Mù, dòng máu chính thống của hoàng tộc đế quốc bị bại dạn. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó, bởi vì không gian chắc chắn sẽ tính đến khả năng có những kẻ tàn nhẫn vừa vào thế giới này đã đổ sát cả làng. Lao Á La Mù gánh vác trọng trách duy trì huyết mạch hoàng tộc, có thể trốn thoát từ bên trong đầm lầy khổng lồ đi bại dạn, chắc chắn công phu chạy trốn và ẩn nấp ra truyền phải thuộc hàng thượng thừa, muốn mạnh tay giết chết là điều không tưởng. Hắn quan sát con rắn nhỏ trông không có gì nổi bật, rồi thăm dò đưa tay ra. Thánh vật không có chút phản ứng nào, trông bộ dạng hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, thái độ phớt lờ đó như thể hắn hoàn toàn không đáng để nó lãng phí nọc độc. Phèn Sen Ni An vừa định thử vớt ve hay tiếp xúc cơ thể, Lao Á La Mù hét lớn một tiếng cẩn thận, nhưng phản ứng của cơ thể lại là vung tay tát một cái thật mạnh, đánh cho Phèn Sen Ni An vẽ lửa mắt, máu mũi chảy ròng ròng, năm dấu ngón tay in hẳn trên mặt, hai ong ong một lúc lâu mới hoàn hồn. Phèn Sen Ni An khó khăn lắm mới lấy lại hơi, định chửi ầm lên, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vô tội đến khó tả của Lao Á La Mù, hắn chỉ đành thở dài một hơi. Sau khi rút kinh nghiệm, Phèn Sen Ni An không dám tùy tiện động tay động chân nữa, quan sát từ xa một lúc vẫn không tìm ra sơ hở. Hắn dù sao cũng chỉ là một thủy thủ, không phải nhà động vật học, không thể nào nắm rõ tập tính của các loài rắn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Phèn Sen Ni An, không thể nào. Con rắn này không thể chỉ nhận ra người đi bại giản để cắn được. Đúng rồi, lão già trước mặt cũng chỉ nghe tổ tiên truyền lại quá trình tế lễ chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Lẽ nào con rắn chết tiệt này chỉ cắn những người vừa bị nhiễm virus thủy tổ? Nghĩ đến đây, Phèn Sen Ni An liền lấy ra chiến lợi phẩm thu được ở tế đàn mặt trời lúc trước. Lúc này, Phèn Sen Ni An mới nhận ra hai vấn đề rất nghiêm trọng, một là tuy hắn đã giật đứt nửa cái tua cuốn của nấc thang mặt trời, nhưng cái tua đó vẫn cuốn trên cây non, nghĩa là muốn lấy thì phải lấy cả cây non và cái tua bị đứt của cây mẹ. Hai là người đi bãi giản hít vào đều là bột được nghiền từ lá khô của nấc thang mặt trời, còn hắn lại trực tiếp hái lá tươi về. Theo lý thuyết thực vật học thông thường, hàm lượng virus trong lá khô chắc chắn ít hơn nhiều. Nhưng bây giờ Phèn Sen Ni An cũng chỉ có thể còn nước còn tát, đi bước nào hay bước đó. Hắn thử lấy cây non nấc thang mặt trời từ trong không gian ra. Không ngờ đã lâu không gặp, cây non này ở trong không gian cá nhân cũng rất không yên phận, có thể thấy bộ rễ của nó đã bám chặt chẳng chịt vào mảnh thiên thạch mà Phèn Sen Ni An mang về, xem ra đã hấp thụ năng lượng của thiên thạch rất đầy đủ. Còn cái tua của cây mẹ quấn quanh cây non, trông có vẻ đã sớm bị cây non này hung hăng hấp thụ làm chất dinh dưỡng. Cái này làm sao đây? Lẽ nào phải hái một chiếc lá trên cây non từ trước? Phèn Sen Ni An vừa tính toán trong lòng, vừa lấy cây non ra. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Phèn Sen Ni An cầm cây non nấc thang mặt trời trên tay, con ổ rổ bổ rổ vốn đang lười biếng bỗng nhiên trở nên phấn chấn, dựng thẳng người lên, phần đầu phình ra như rắn hổ mang, nhanh chóng lẹ chiếc lưỡi đỏ chẻ đôi, phát ra tiếng xì xì đe dọa. Điều kỳ lạ hơn là cây non nấc thang mặt trời cũng thể hiện tính công kích cực mạnh, đột nhiên nhảy từ tay Phèn Sen Ni An xuống đất, hai cái rễ giống như xúc tu quất vào không khí nghe bù bù. Một nửa bộ rễ của nó sau khi tiếp xúc với mặt đất liền nhanh chóng cắm sâu vào, nửa còn lại quấn quanh mảnh thiên thạch cũng nhanh chóng biến mất, hấp thụ. Phèn Sen Ni An nhớ rõ, lá của cây nấc thang mặt trời mẹ vốn chỉ có 5 màu, nhưng bây giờ lá của cây non này đã có tới 7 màu. Xem ra, loài thực vật nấc thang mặt trời này là thai sinh, hành động vô cùng nhanh nhẹn, lại có bộ rễ cắm vào đất, thật khó xác định nó là thực vật hay động vật. Đột nhiên, một bóng xám lóe lên, con ổ rổ bổ rổ lại chủ động tấn công cây con của nấc thang mặt trời. Nó cắn một phát vào thân chính của cây con. Đối mặt với sự tấn công của kẻ thù, cây con của nấc thang mặt trời cũng không chịu yếu thế, hai cái tua cuốn tựa như xúc tu siết chặt lấy thân con ổ rổ bổ rổ, ra sức kéo giật, đồng thời tiết ra thứ chất lòng ăn mòn mạnh như thủy ngân, ăn mòn thân rắn đến kêu xèo xèo, da rắn dễ dàng bị ăn mòn xuyên thủng, thậm chí còn ăn sâu vào máu thịt. Rõ ràng, cảm giác đau của thực vật thấp hơn động vật rất nhiều. Hơn nữa, cây con vừa dùng tua cuốn không ngừng ăn mòn hòa tan cơ thể kẻ thù, vừa không ngừng hấp thụ những chất dinh dưỡng bị ăn mòn đó, thấu triệt chân lý lấy chiến nuôi chiến. Con ổ rổ bổ rổ dù đau đớn nhưng vẫn rất hung hãn không chịu nhả miệng. Bởi vì thân của cây con nấc thang mặt trời lúc này còn non nên trong suốt, có thể thấy rõ từ hai chiếc răng nanh của ổ rổ bổ rổ, từng tia chất lỏng màu đen không ngừng khuyết tán vào bên trong cây con, khiến cành lá của cây con nấc thang mặt trời cũng bắt đầu co giật từng cơn. Hai thứ này vốn là vai trò nước lửa không dung. Nọc độc của ổ rổ bổ rổ đối với người chỉ có tác dụng gây tê liệt, khống chế chứ không gây chết người, lại vô tình khắc chế được virus của loài thực vật hiếm có này. Chỉ là trong mấy ngàn năm qua, cuộc đối đầu của chúng đều diễn ra gián tiếp trong cơ thể người bị lây nhiễm, chứ không phải là virus và nọc độc trực tiếp đối đầu như bây giờ. Kết quả như vậy tất yếu phải là một cuộc tử chiến chỉ kết thúc khi một bên chết đi. Lúc này, hai người đứng xem đều kinh ngạc đến ngây người. Phèn Sen Ni An sợ nhất là cả hai cùng bị thương, mình mất cả chỉ lẫn trải, chẳng được gì cả. Còn Lao Á La Mù thì mong nhất là con ổ rổ bổ rổ chết đi, sợ nhất là nó thắng một cách thảm hại, rồi trong tình trạng trọng thương lại bơi về cơ thể mình, điên cuồng hút máu thịt tinh hoa để làm một bữa đại tiệc mãn hán bồi bổ. Lão Á La Mù đáng thương bây giờ mới 30 mà trông đã như 60, nếu bị nó đại bổ thêm một lần nữa, dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Chương 76, nghi thức của vương tộc. Cuộc chiến giữa hai thánh vật này lại chẳng hề kịch tính hay hoành tráng chút nào. Nói thẳng ra, nó giống như một con rắn nhỏ đang kèn cựa với một mầm đậu, và 99 thời gian chiến đấu trôi qua trong thế giằng co. Kết cục là cây con của thang mặt trời điên cuồng hấp thụ năng lượng từ mảnh vỡ thiên thạch cho đến khi cạn kiệt, sau đó hòa tan và hấp thụ hoàn toàn con rắn ổ rồ bồ rồ. Nhưng nó cũng phải trả một cái giá đắt. Thân cây vốn trong suốt như pha lê giờ đây quần quần sắc đen, như thể một cốc nước trong bị đổ cả lọ mực vào, lá và những tua cuốn như xúc tu đều rũ xuống. Lúc này, lão Á Dẻ mới thở phào một hơi dài, lau mồ hôi, tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm. Lão bây giờ chỉ bị tổn thương nguyên khí chứ chưa tổn hại đến căn cơ, nếu điều dưỡng tốt thì có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ, thậm chí còn có thể phục hồi thanh xuân. Thấy vẻ mặt rối rắm của Phèn Sen Mỹ An, lão suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói, người ngoài, tình huống cậu gặp phải bây giờ rất hiếm thấy. Cậu chỉ lấy được cây con của thang mặt trời mà không có lá khô của nó, hoàn toàn không thể dùng phương pháp thông thường để hấp thụ sức mạnh của thang mặt trời được nữa. Phèn Sen Mỹ An lúc này chỉ có thể cười khổ, hắn làm gì còn đủ kinh tế để quay lại khu phế tích thu thập lá khô của thang mặt trời nữa. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra ngụ ý trong lời nói của lão Adem, liền kinh ngạc nhìn lão, lẽ nào ông còn có cách nào khác sao? Lão Adem ngẫm nghĩ rồi nói, trong vương tộc đi bãi dạ chúng ta có lưu truyền một nghi thức cổ xưa, gọi là bảy bù dạ. Đây là phương pháp đặc biệt của vương tộc để sử dụng thang mặt trời. Bộ tộc Cô Dỗ Bồ Dỗ và bộ tộc mặt trời đều dựa vào sức mạnh trong lá khô, còn bảy bù dạ lại đi theo một con đường khác. Câu hẳn cũng biết, cây mẹ của thang mặt trời là một loài thực vật vô cùng tàn khốc, nó sẽ tự tay giết chết cây con của mình. Phương pháp cổ xưa của chúng ta lại được áp dụng trên những cây con đã chết đó. Nhưng những cây con kia đều bị cây mẹ giết chết, còn cây con của cậu hiện tại không chỉ trong trạng thái nửa sống nửa chết mà còn bị Ô Dỗ Bồ Dỗ cắn qua. Ta không thể đảm bảo phương pháp cổ xưa đó sẽ có hiệu quả. Quan trọng hơn, cho dù nghi thức bảy bù dạ thực hiện thành công, tỷ lệ tử vong của phương pháp này cũng rất cao, hơn nữa còn vô cùng đau đớn. Vậy nếu thành công thì sao? Phèn Sen Nhi An đột nhiên hỏi, nếu phương pháp này đã được lưu truyền lại, chứng tỏ nó nhất định có tác dụng. Sau khi thành công sẽ thế nào? Lão Á Đẹp hồi tưởng một lát rồi nói, ta không thể dùng ngôn ngữ của các cậu để hình dung sức mạnh có được sau khi thành công. Nó hoàn toàn khác với sức mạnh mà bộ tộc mặt trời và bộ tộc Ô Dỗ Bồ Dỗ nhận được. Bản thân họ không thay đổi nhiều, nhưng lại có thể khiến hàng ngàn người mất mạng trong vô thức. Phèn Sen Nhi An suy nghĩ một lát, hít sâu một hơi nói, ông cứ nói phương pháp cho tôi trước đã, tôi sẽ cân nhắc. Lão Á Đẹp đã thoát khỏi sự đeo bám của Ô Dỗ Bồ Dỗ nên tâm trạng rất tốt, liền đồng ý với yêu cầu của Phèn Sen Nhi An. Lão lấy từ sau lưng ra một sợi dây thường rất cũ, trên đó thắt chi chít những nút thắt với hình dạng khác nhau. Vừa thấy cảnh này, Phèn Sen Nhi An lập tức nhớ đến một tập tục cổ xưa từng nghe qua, tục thắt nút ghi việc. Phương thức truyền thừa lịch sử, văn hóa này trông có vẻ khó tin, nhưng thực tế lại tồn tại trong nhiều nền văn minh cổ xưa có lịch sử lâu đời. Kinh dịch có câu, thượng cổ kết thẳng nhi trị, hậu thế thánh nhân dịch chi di thư khế, bách quan di trị, vạn dân di sát. Cách thắt nút thường tuân theo nguyên tắc, việc lớn, thắt nút lớn, việc nhỏ, thắt nút nhỏ, số lượng nút tùy theo sự nhiều ít của sự vật. Hơn nữa, tập tục này không chỉ có ở Trung Quốc, người Anh Điên cũng có cách làm tương tự. Đương nhiên, để giải mã những nút thắt lớn nhỏ kia thành văn tự thì chỉ có thể dựa vào khẩu quyết được chuyển từ đời này sang đời khác trong tộc. Những ngón tay thô ráp của lão Á Đẹp lướt qua từng nút thắt, dần dần chìm vào cảnh giới giao tiếp với thần linh tổ tiên, ngôn ngữ phát ra từ miệng lão vừa thần bí vừa xa xăm, có chút âm hưởng của lời tụng niệm cổ xưa. Dù không hiểu một chữ, người nghe vẫn cảm nhận được một giai điệu kỳ lạ thấm vào lòng. Một lúc lâu sau, lão Á Đẹp mới nói với Phèn Sen Mị Án, phương pháp của bẫy bu bếp dạ vô cùng tàn khốc, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Nếu không thành công, cậu sẽ trở thành thức ăn của nó, phải trơ mắt nhìn cơ thể mình bị nó nuốt chửng. Quá trình này thậm chí sẽ kéo dài cho đến khi mặt trời mọc lặn hai lần. Cậu có chắc muốn tiếp nhận không? Mặt trời mọc lặn hai lần tức là trọn vẹn 48 tiếng. Nghe giọng nói chậm rãi của Lao Agem, Phèn Sen Nhi An không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy, hắn ho một tiếng rồi hỏi, vậy ý tôi là nếu đến lúc đó tôi cảm thấy không chịu nổi nữa, muốn dùng ngoại lực để cưỡng ép dừng lại thì sẽ thế nào? Lao Agem khẳng định, khả năng lớn nhất là cậu và người chủ trì nghi thức sẽ cùng chết. Một khả năng khác là nghi thức bảy bù bệnh dạ thất bại, cậu không nhận được sức mạnh. Ghi chép của tổ tiên biết rất chi tiết, giữa chừng nghi thức này không thể bị bất kỳ yếu tố nào làm phiền, một khi bị làm phiền tức là thất bại. Rõ ràng, Phèn Sen Nhi An đã tính đến chuyện nếu nghi thức có gì không ổn, hắn sẽ lập tức bay về không gian đắc ngộng, cưỡng ép chữa trị cơ thể. Nhưng xem ra bây giờ kế hoạch đó chắc chắn chỉ có thể giữ mạng, còn nghi thức thì tất sẽ thất bại. Đến lúc này, hắn thực sự không còn nhiều lựa chọn, chỉ có thể cắn răng liều mạng. Cậu thật sự chắc chắn muốn tiến hành nghi thức bảy bù dạ? Ta phải nói cho cậu biết, cây non mà vương tộc chúng ta sử dụng đều là loại suy dinh dưỡng và đã chết hẳn, không giống như cây non của cậu bây giờ, không chỉ phát triển rất khỏe mạnh mà xem ra còn bị trọng thương nhưng vẫn có khả năng sống sót. Khả năng xảy ra vấn đề là rất lớn. Tôi biết rồi, bắt đầu đi. Phèn Sen Nhi An lúc này đã ở thế cưỡi hổ khó xuống. Lão Á Đẹp thấy hắn nhất quyết như vậy, bèn nhún vai nói, được rồi, chờ chút, ta phải tìm lại ghi chép về bảy bù bưng ra đã. Phèn Sen Nhi An hít sâu vài hơi, bắt đầu nhắm mắt chờ đợi. Hơn 10 phút trôi qua mà không thấy Lão Á Đẹp có động tĩnh gì, hắn ngẩng đầu lên thì thấy Lão già đang gãi đầu vẻ rất xấu hổ, thật xin lỗi, ghi chép về nghi thức bảy bù bưng dạ ta để ở nhà rồi. Cậu ở đây chờ ta nhé, ta về lấy ngay. Phèn Sen Nhi An, khoan đã, hay là ông đưa tôi đi cùng luôn đi. Theo lý thì Phèn Sen Nhi An không được rời khỏi đầm lầy khổng lồ đi bãi dạ trong phạm vi 5 km, nếu không sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển về. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Lão Agem, quy tắc này đã bị phá vỡ. Chỉ là khi đến cảng Cù Mù, không gian cũng có thông báo, hắn chỉ có thể hoạt động trong cảng, nếu rời đi sẽ bị dịch chuyển về không gian đắc ngộ. Lúc này, bọn cướp biển đã dương buồm rời đi, trở về biển cả dịp biển. Chúng phải tranh thủ lúc thuận gió để quay về, ít nhất có thể bớt được nửa tháng lênh đênh trên biển. Trở về với khoang thuyền đầy ắp, sĩ khí của chúng đang lên cao, chắc hẳn đang tăng tốc hết mức. Rõ ràng lão A Dẻm có uy quyền tuyệt đối trong bộ tộc. Sau khi trở về, lão trước tiên sai người đi chuẩn bị đồ đạc, sau đó lại đi khắp nơi tìm một ít thuốc men kỳ quái. Cuối cùng, lão lục lọi một hồi lâu trong căn lều mái nhọn của mình, rồi lấy ra một vật từ dưới hầm. Phèn Sen Mi An nhìn thấy vật đó cũng phải giật mình kinh ngạc, đó là một cái đầu người bị teo nhỏ. Cái đầu này rõ ràng đã qua xử lý đặc biệt, bị thu nhỏ lại một cách kỳ dị chỉ còn bằng nắm tay, bề mặt có màu nâu đỏ. Do lớp mỡ dưới da tiết ra nên sờ vào có cảm giác khá trơ láng, như thể được bôi sáp. Vì mất nước nghiêm trọng nên ngũ quan đều bị ép vào nhau, trông có vẻ nhe răng trợn mắt rất hung tợn. Nhìn thấy cái đầu này, Phèn Sen Mi An mới nhận ra đám người ở cảng Cù Mù cũng là những kẻ ăn thịt người vô cùng man dợ. Chắc hẳn thứ đồ đáng sợ này trong thực đơn của thổ dân cũng có địa vị tương đương với xúc xích, thịt muối của người hiện đại. Lẽ nào lão già này biết sắp tới sẽ tiêu hao nhiều thể lực nên muốn ăn lót dạ trước? Không ngờ lão A Đẻm đối mặt với cái đầu này lại tỏ ra vô cùng kính trọng, lão phủ phục xuống đất, dập đầu lạy một cách thành kính, miệng còn lẩm bẩm khấn vái. Một thổ dân bên cạnh giải thích một chàng Uzi Hoa La, Phèn Sen Mi An mới biết cái đầu này lại là của ông nội lão A Đẻm, làm thành thế này cũng giống như khám thở, bài vị là để tỏ lòng tôn kính. Lão A Đẻm cầm cái đầu teo nhỏ lên, ngâm nó vào trong nước sạch. Có thể thấy vô số sợi tóc trên da đầu hút no nước rồi lan ra trong nước, trông như một bím tóc. Đợi đến khi nước hoàn toàn tĩnh lặng, mái tóc sau đầu đã tản ra, tạo thành một bím tóc được thắt rất nhiều nút. Lão A Đẻm nhíu mắt, khó nhọc phát ra những âm tiết mà Phèn Sen Mi An không hiểu, trông lão có vẻ rất tập trung và vất vả để nhận dạng những nút thắt trên bím tóc này, phân tích ý nghĩa chứa đựng bên trong. Phèn Sen Mi An lúc này chỉ ước có thể ném cho lão một cặp kính lão, lỡ lão già này nhớ nhầm thì người chịu thiệt chẳng phải là mình sao. Phèn Sen Mi An nhìn hành động của lão mà không khỏi thầm cảm thán, cách ghi chép bí mật thế này quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Cho dù có trộm được cái đầu khô quắc mà ai cũng biết là có ý nghĩa trọng đại này, cũng quyết không thể hiểu được hàm ý bên trong. Lại một lúc lâu sau, khoe miệng lão A Dẻm giật giật, lão nghiêm nghị nhìn Phèn Sen Mi An, cậu thật sự chắc chắn muốn tiến hành nghi thức bảy bù đấm ra. Phèn Sen Mi An bực bội đáp, tôi trả lời ông lần cuối, tôi chắc chắn. Chương 77, nghi thức cấy ghép kỳ dị. Thấy Phèn Sen Mi An kiên quyết như vậy, rõ ràng đã suy nghĩ kỹ càng, lão A Dẻm cũng không dài dòng nữa, trực tiếp gọi tộc nhân đến, đưa hắn tới một căn lều gỗ rộng rãi ở bên làng. Căn lều gỗ gần như bốn bề lọc gió, ở giữa là một đoạn thân cây bị bổ đôi, bên trên vương đầy máu tươi tím đen. Mặt đất bên cạnh cũng có những mảng lớn màu nâu đất, xương vụn, thịt nát, vảy cá và nội tạng vương vãi khắp nơi. Không khí sặc một mùi hôi thối nồng nặc, xem ra đây là nơi xử lý con mồi của cảng Cù Mù. Lão A Đẻm mang đến một bát thuốc đen ngòm, bảo Phèn Sen Mi An há miệng uống. Vị đắng khiến hắn phải nhe răng trợn mắt, và ngay lập tức, một thông báo hiện ra, bạn sắp tiến hành nghi thức tế lễ bí mật của vương tộc đi bảy, bảy bù bảy bù la. Trong quá trình thực hiện nghi thức, sức phòng ngự của bạn sẽ giảm xuống mức của người bình thường trong thế giới thực. Hiệu ứng này có độ ưu tiên lĩnh vực. Dữ liệu cần tính toán quá nhiều, các yếu tố biến đổi quá lớn, không thể đánh giá hậu quả của việc tiếp tục nghi thức. Đề nghị thí sinh số 1018 lập tức dừng quá trình này và sử dụng đặc quyền quân hàm để liên hệ với không gian, bạn sẽ nhận được phần thưởng 100 điểm cống hiến. Nếu chứng minh được giá trị thực sự, phần thưởng có thể được tăng thêm tùy tình hình. Trong quá trình thực hiện nghi thức, bạn có thể gặp phải những nguy hiểm không xác định. Bạn có muốn tiếp tục thực hiện nghi thức không? Nhìn thấy thông báo này, Phèn Sen Mi An lập tức sững người. Hắn liên tưởng đến mấy món kỳ vật chưa xác định mà mình từng nhận được trước đây, những thứ này cũng có thể bán cho không gian để đổi lấy điểm cống hiến. Lời giải thích của không gian về chúng là, kỳ vật chưa xác định là những loài biến dị chỉ xuất hiện trong những trường hợp cực kỳ hiếm gặp. Vì vậy, không gian cũng chưa có dữ liệu liên quan và chúng có giá trị nghiên cứu nhất định. Phèn Sen Mi An lập tức liên hệ đến tình cảnh hiện tại của mình. Thứ nhất, nghi thức bảy bù là này gần như đã thất truyền. Trải qua bao nhiêu thế hệ, đến tay lão A Dẻm phục dựng lại thì 89 phần là đã khác xa bản gốc. Thứ này rất có thể đã biến dị đến mức ngay cả không gian cũng không có dữ liệu liên quan. Thứ hai, thiên phú của chính hắn, tường thành. Không cần phải nói nhiều, nó đã nhiều lần gây ra lỗi phán định dữ liệu trong các bản ghi chiến đấu, ngay cả những đòn tấn công có đủ loại độ ưu tiên cũng không thể vượt qua nó. Dù là kẻ ngốc cũng biết thứ này vô cùng biến thái, chắc chắn có vấn đề. Cuối cùng là ấu thể thang mặt trời đang hấp hối kia. Dữ liệu của nó vốn dĩ phải bình thường, nhưng nó đáng lẽ đã bị cây mẹ giết chết, lại được Phèn Sen Mi An mang ra ngoài, hấp thụ một mảnh thiên thạch lớn, rồi lại bị ổ rồ bổ rồ cắn và tiêm nọc độc vào. Cuối cùng, nó còn hút ngược lại cơ thể của ổ rồ bổ rồ. Những trải nghiệm kỳ lạ của nó có lẽ cũng không thể tính toán theo cách thông thường được. E rằng nó cũng sớm đã được xếp vào loại kỳ vật chưa xác định, thậm chí có thể là loại rất cao cấp. Phèn Sen Mi An gần như có thể khẳng định rằng, biến số do ba yếu tố này kết hợp lại có thể sẽ lớn đến mức chưa từng có. Vậy nên, 100 điểm cống hiến mà không gian đưa ra, hay thậm chí nhiều hơn nữa, cũng chẳng hề nhiều. Quan trọng hơn, cho dù điểm cống hiến tăng lên 200, 500 điểm, Phèn Sen Mi An cũng không thể động lòng. Bởi vì, một khi nhận phần thưởng này, rất có thể hắn sẽ phải phơi bày thiên phú thường xuyên khiến không gian xuất hiện lỗi dữ liệu của mình ra ánh sáng. Một khi vì thế mà năng lực tiên phú của mình bị sửa lỗi, thì bao nhiêu điểm cống hiến cũng không đổi lại được. Vì vậy, Phèn Sen Mi An dứt khoát uống cạn bát thuốc, quả quyết chọn tiếp tục. Hắn lập tức cảm thấy một luồng giá lạnh trượt từ khoang miệng xuống, các cơ quan nó đi qua đều mất hết cảm giác. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Phèn Sen Mi An cảm thấy mình không thể cử động được nữa, tương tự như gây mê toàn thân trên bàn mổ ở thế giới thực, nhưng đầu óc hắn lại tỉnh táo lạ thường. Thông báo từ ấn ký ác mộng lại truyền đến, nghi thức bảy bù lạ đã chính thức bắt đầu. Kể từ bây giờ, ngoài việc nói khẽ, bất kỳ hành động nào bạn thực hiện cũng sẽ khiến nghi thức thất bại, bao gồm cả việc trở về không gian, sử dụng vật phẩm, sử dụng bất kỳ năng lực nào, v.v. Cảnh báo, nghi thức bay bụ là thất bại có tỷ lệ rất cao sẽ dẫn đến cái chết của bạn. Lão Hạ Lệm bắt đầu dẫn một đám thổ dân nhảy múa đầy huyền bí xung quanh phèn sèn nhị ản, không ngừng giơ cao những vật trong tay và hô lớn. Tiếp theo, lão Hạ Lệm không biết từ đâu rút ra một con dao nhỏ bằng vàng được mài cực kỳ sắc bén, lấy ra một vật đựng nước làm từ sọ người. Lão uống một ngụm chất lỏng bẩn đục bên trong, phun phụt một tiếng lên lưỡi dao, rồi ánh vàng lóe lên, đâm thẳng vào ngực phèn sèn nhị ản. Lúc này, sức phòng ngự của phèn sèn nhị ản đã giảm xuống mức của người bình thường, cộng thêm thực lực của lão Hạ Lệm xem ra cũng khá mạnh, tuyệt đối không thua kém bèn dạ thời kỳ đỉnh cao. Vì vậy, nhát dao này dễ dàng đâm vào ngực phèn sèn nhị ản, rạch mở xương ức của hắn. Không biết có phải do bát thuốc hắn vừa uống hay không mà lượng máu chảy ra lại ít đến lạ. Lão Hạ Lệm dùng sức hai tay, vẽ toát phần xương ức đã bị cắt của phèn sèn nhị ản ra, để lộ các cơ quan nội tạng bên dưới, thậm chí có thể nhìn thấy cả trái tim đỏ hòn của hắn đang đập mạnh mẽ, bơm máu đi khắp cơ thể. Lão lớn tiếng niệm những câu thần chú bí ẩn, rồi lấy chiếc cốc sọ người lúc nãy, đổ gần nửa chỗ chất lỏng bên trong lên vết thương của phèn sèn nhị ản. Tiếp đó, lão tiện tay cầm lấy ấu thể thang mặt trời đang hấp hối vì bị ổ rồ bộ rồ cắn, nhúng vào chiếc cốc sọ người rồi khuấy nhẹ vài cái. Bề mặt của nó lập tức được làm sạch, không chỉ vậy, ngay cả đất bám trên những sợi rễ nhỏ li ti cũng được rửa sạch sẽ, để lộ ra những sợi rễ mảnh như sợi tóc. Ngay sau đó, lão Hạ Lệm đặt thẳng cây con này vào vị trí bên dưới xương ức của phèn sèn nhị ản. Có thể thấy, cái cây con vốn đang hấp hối này nằm ngay giữa phần thịt và máu trong lồng ngực. Khi rễ của nó tiếp xúc với da thịt, chúng liền giống như những chiếc vòi của cây thường xuân, nhanh chóng men theo các mạch máu bên trong cơ thể để sinh trưởng và lan rộng. Trông như thể trên mỗi mạch máu chính đều có một sợi rễ quấn quanh. Chúng cứ thế vươn sâu vào trong cơ thể. Năng lượng sống và máu thịt của phèn sèn nhị ản lập tức bị cây con hấp thụ, còn cây con cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Từ trạng thái hấp hối, nó dần trở nên tràn đầy sức sống. Rõ ràng, nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, kết cục duy nhất của phèn sèn nhị ản chính là biến thành phân bón cho hoa. Lúc này, phèn sèn nhị ản dứt khoát nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận. Cảnh tượng thế này dù là người thần kinh thép cũng không chịu nổi. Đợi đến khi rễ của thang mặt trời gần như đã lan khắp các mạch máu toàn thân phèn sèn nhị ản, lão Hạ Lệm bỗng gầm lên như một con dã thú, hoàn toàn không nghe ra lão đang gào thét điều gì. Con dao vàng liên tục được chuyển từ tay trái sang tay phải, rồi lại từ tay phải sang tay trái, vẽ ra từng vòng tròn sáng lấp lánh trong không trung, trông vô cùng đẹp mắt. Lão bắt đầu đi vòng quanh phèn sèn nhị ản, hai mắt không chấp nhìn chằm chằm vào lồng ngực hắn. Đột nhiên, con dao vàng trong tay lão Hạ Lệm bung ra. Nhát dao này nhanh như chớp, khó mà diễn tả được tốc độ kinh người của nó. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, con dao đã đâm vào thân chính của thang mặt trời đang sinh trưởng trong cơ thể phèn sèn nhị ản, chém đứt một khối u phồng lên rồi hất văng ra ngoài. Thế nhưng nó lại không hề làm tổn thương đến cơ thể của hắn. Đột nhiên, tất cả các nhánh của thang mặt trời đều run rẩy dữ dội, thậm chí còn phát ra tiếng kêu ai oán, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Rồi nó chìm vào im lặng chết chóc. Nhưng những cành lá và rễ đã hòa vào cơ thể phèn sèn nhị ản vẫn bám vào mạch máu và kinh mạch, theo bản năng hấp thụ những dưỡng chất cần thiết. Hóa ra, thang mặt trời có thể coi là một sinh vật rất kỳ lạ. Phần lớn thời gian nó cắm rễ dưới lòng đất để phát triển, có thể thực hiện quá trình tương tự quang hợp, nhưng cũng có thể ăn thịt như loài nện bằng cách hòa tan con mồi. Nó có thể yên lặng ở một chỗ rất lâu, nhưng cũng sẽ dùng cành lá điên cuồng quất vào kẻ thù khi cảm thấy bị đe dọa. Nó ra hoa kết phấn theo bản năng của thực vật, nhưng thế hệ sau lại là thai sinh. Nó lại có cảm giác nguy hiểm và khả năng tư duy của động vật bậc cao, thậm chí sẽ chủ động giết chết cây con của mình khi không gian sinh tồn không đủ. Có thể nói, thứ này đã hoàn toàn xóa nhòa ranh giới phân loại giữa thực vật và động vật, trở thành một sinh vật lai giữa hai giới. Và nhát dao vừa rồi của lão Hạ Lệm đã cắt bỏ nút thắt chân thực của cây thang mặt trời này, nút thắt chân thực đối với thang mặt trời cũng giống như bộ não đối với con người. Chỉ khác là, con người mất não chắc chắn sẽ chết, còn thang mặt trời vì mang đặc tính bán thực vật, nên khi mất đi nút thắt chân thực, nó chỉ giống như một người thực vật, mất đi khả năng suy nghĩ và hoạt động, hoàn toàn bám vào hệ thống mạch máu và hệ bạch huyết của phèn sèn nhị ản. Nếu nghi thức này thành công, thì thang mặt trời chắc chắn sẽ trở thành hệ thống lớn thứ tư trong cơ thể phèn sèn nhị ản, bên cạnh hệ tuần hoàn, hệ thần kinh và hệ bạch huyết. Dĩ nhiên, trong đó còn có một khó khăn vô cùng quan trọng, đó là tính đào thải của hệ miễn dịch trong cơ thể người. Cơ thể sẽ đào thải tất cả những vật thể lạ xâm nhập, ví dụ như khi vi khuẩn xâm nhập, hệ miễn dịch sẽ tiêu diệt chúng. Trên thực tế, sức khỏe của mỗi người có ít nhất 90 là dựa vào hệ miễn dịch, 10 còn lại mới là thuốc men. Từ đó có thể thấy tầm quan trọng của hệ miễn dịch. Chương 78, bệnh, độc, quân, vương. Nhưng mọi việc đều có hai mặt lợi và hại. Nhược điểm của hệ miễn dịch chính là gây ra tác dụng phụ cực lớn trong việc tẩy ghép nội tạng. Lấy ví dụ về chuyện bán thận ghép thận, cho dù các yếu tố của người hiến tặng đều khớp hoàn toàn, ngay cả khi liên tục dùng thuốc ức chế miễn dịch, tỷ lệ sống sót trong một năm của quả thận được ghép, chú ý, không phải tỷ lệ sống của bệnh nhân, mà là của quả thận được ghép vào, vẫn rất thấp, và tỷ lệ sống sau 5 năm, 10 năm lại càng mong manh hơn. Bậc thang mặt trời được cấy vào cơ thể Phương Sâm Nham, cũng phải đối mặt với sự vây công của hệ miễn dịch trong cơ thể hắn. Hơn nữa, đây là một cuộc chiến mà bậc thang mặt trời không thể thắng, vì chiến thắng của nó đồng nghĩa với sự sụp đổ của hệ miễn dịch trong cơ thể Phương Sâm Nham, hậu quả tương đương với bệnh S giai đoạn cuối. Tin tức tốt nhất đối với Phương Sâm Nham là, bậc thang mặt trời có thể dựa vào năng lực của virus thủy tổ bên trong nó để lừa gạt hệ miễn dịch của hắn, khiến hệ miễn dịch lầm tưởng bậc thang mặt trời chính là một cơ quan của bản thể. Nói một cách thẳng thắn, hệ miễn dịch giống như một cánh cổng lớn, còn bậc thang mặt trời là một vị khách đến thăm. Để vào được bên trong, vị khách tuyệt đối không nên phá nát cánh cổng, khiến cho bất kỳ kẻ trộm cướp vớ vẩn nào cũng có thể tự do ra vào. Thay vào đó, vị khách nên gõ cửa, đợi cửa mở để mình đi vào, sau đó cánh cổng sẽ đóng lại, phòng hỏa, phòng trộm, phòng kẻ xấu. Vì vậy, lúc này phải trông chờ vào năng lực của vi rút thủy tổ ẩn chứa bên trong bậc thang mặt trời. Chỉ có điều, vật chủ bậc thang mặt trời tiến vào cơ thể Phương Sâm Nham đã phải trải qua sự ức chế của nọc độc, lại thêm sự thay đổi của môi trường khắc nghiệt, vi rút thủy tổ bên trong nó có còn tồn tại hay không, hoặc cho dù tồn tại thì nó có còn là vi rút thủy tổ nguyên bản hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Hiệu quả của nó hoàn toàn không thể đoán trước được. Sau khi hoàn thành nghi thức, lão hạ rẽ mũ lại lôi từ sau lưng ra một cái đầu lâu treo ngược, rồi đổ thứ chất lỏng sền sệt bốc mùi khó chịu bên trong vào miệng Phương Sâm Nham, ép hắn phải nuốt xuống từng ngụm lớn. Trong thứ chất lỏng đó còn chứa rất nhiều xương vụn, da lông của chim chết, chuột chết, mùi vị chắc chắn không hề dễ chịu, có khi nếm lại còn cắn phải cả miệng cắt đất. Làm xong tất cả, lão hạ rẽ mũ bắt đầu dùng một phương pháp rất nghiệp dư để ghép lại phần xương ức đã bị cắt ra của Phương Sâm Nham. Dĩ nhiên lão không câu lại, mà tìm một lượng lớn dây leo thường thấy trong rừng rậm nguyên thủy, vắt ra thứ nhựa cây trắng đục, sền sệt, đun trên đống lửa bên cạnh cho thành hồ, rồi chét lên vết thương trên ngực Phương Sâm Nham, trông như đang dùng keo để dán lại. Lúc này, Phương Sâm Nham đã chẳng còn tâm trí để ý đến những chuyện đó nữa. Kể từ khi bậc thang mặt trời được tấy vào cơ thể, hắn đã cảm nhận được một cơn đau đớn dữ dội không thể tả. Cơn đau đó rất khó hình dung, giống như có vô số bàn tay đang từng chút một xé rách cơ bắp và gân cốt, vô số cái miệng nhỏ đang gặm nhấm dây thần kinh. Cơn đau đó như dòng máu cuồn cuộn chảy trong huyết quản, tồn tại khắp tứ chi bờ á cờ hở, dường như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Dù thần kinh của Phương Sâm Nham có cứng cỏi đến đâu, hắn cũng có một thôi thúc không thể kiềm chế là gào thét và từ bỏ. Nếu không phải cơ thể đã bị tê liệt, chắc chắn hắn đã điên cuồng dãy rủa bỏ chạy. Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau không thể tả đó, trải qua một khoảng thời gian dài tựa như mấy thế kỷ, thực ra chỉ khoảng 5-6 phút. Sau khi uống thứ thuốc trong cái chén sọ người kinh tởm kia, cơn đau dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác ngứa gian đến tê dại vô cùng kỳ lạ. Cảm giác này rất rõ ràng, xuất hiện ngay xung quanh bậc thang mặt trời vừa được tấy ghép trong lồng ngực, khiến người ta có một thôi thúc muốn xé toang lồng ngực ra mà gãi. Dưới sự dày vò này, trước mắt Phương Sâm Nham lại xuất hiện từng đợt ảo giác, trông như thể đang quan sát các tế bào trong máu dưới kính hiển vi. Những tế bào đó đang nhòm mó, phân thành đủ loại hình dạng kỳ dị, điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau. Trong ảo giác, hắn cũng không cầm cự được bao lâu, rất nhanh đã hôn mê bất tỉnh. Trong những ngày tiếp theo, Phương Sâm Nham cứ luân phiên trải qua 4 trạng thái: ngứa gian, đau đớn, hôn mê và tỉnh táo, sống qua ngày trong mê man. Sau 24 giờ, có thể cảm nhận rõ ràng thời gian hắn tỉnh táo ngày càng dài, còn thời gian đau đớn, ngứa gian ngày càng ngắn lại. May mắn là việc ở lại làng cụ mụ chỉ phải trả 4 điểm đa dụng mỗi giờ, nếu không thì hắn đã sớm bị thâm hụt và bị không gian cưỡng chế bán trang bị trên người rồi. Cuối cùng, sau 48 giờ, Phương Sâm Nham nhận được thông báo muộn màng từ ấn ký mật ma, nghi thức tế lễ bí mật của vương tộc đi bại dạ, bảy bù là kết thúc. Bạn đã bị nhiễm virus uy, bạn đã trở thành người mang mầm bệnh virus uy. Bạn đã trở thành vật chủ nguyên bản của virus uy. Virus uy sở hữu năng lực thôn vệ và sao chép vô cùng đáng sợ. Chỉ cần tiếp xúc sâu, nó có thể mô phỏng triệu chứng của bất kỳ loại virus nào. Bạn nhận được năng lực biến dị ẩn, virus quân vương, có thể trưởng thành. Cấp bậc năng lực, nghi ngờ là cấp S nhưng không có dữ liệu tham khảo. Đánh giá năng lực, tạm thời chưa có dữ liệu tham khảo cụ thể, chỉ có thể đưa ra đánh giá sơ bộ. Chương 79, lây nhiễm dịch bệnh kinh hoàng 3 lựa chọn cường hóa hiện ra trước mặt Phương Sâm Nham, tỏa ra ánh sáng huyền bí khiến người ta bất giác cảm thấy kính sợ. Lựa chọn A, bệnh lây qua đường không khí, chưa kích hoạt. Giải thích, bạn phải chọn các nhánh khác nhau trong cây thiên phú đua virus để kích hoạt hướng cường hóa dịch bệnh. Kích hoạt nhánh thiên phú này cần 40 điểm công vân. Giải thích, bệnh lây qua đường không khí có phạm vi lây lan rộng, sau khi kích hoạt có thể ảnh hưởng đến kẻ địch trong vòng 40 mét, phạm vi này là dữ liệu gốc, chưa tính hiệu ứng cộng thêm. Thời gian phát huy hiệu quả khá chậm, chủ yếu dùng để làm suy yếu kẻ địch, phải đến các loại bệnh cấp cao về sau mới có thể gây sát thương trực tiếp. Gợi ý, các bệnh tiêu biểu bao gồm cúm, lao phổi, viêm màng não. Bạn phải kích hoạt nhánh này trước rồi mới có thể kích hoạt các bệnh cụ thể để lây nhiễm cho kẻ địch. Lựa chọn B, bệnh lây qua đường tiếp xúc, chưa kích hoạt. Giải thích, bạn phải chọn các nhánh khác nhau trong cây thiên phú đua virus để kích hoạt hướng cường hóa dịch bệnh. Kích hoạt nhánh thiên phú này cần 40 điểm công vân. Giải thích, bệnh lây qua đường tiếp xúc có phạm vi lây lan hẹp, thường lây truyền khi bạn tấn công cận chiến người khác hoặc khi người khác tấn công cận chiến bạn. Sau khi kích hoạt có thể ảnh hưởng đến kẻ địch trong vòng 1 mét, phạm vi này là dữ liệu gốc, chưa tính hiệu ứng cộng thêm. Thời gian phát huy hiệu quả nhanh chóng, chủ yếu dùng để gây sát thương, phụ trợ bằng việc làm suy yếu kẻ địch. Gợi ý, các bệnh tiêu biểu bao gồm tả, đau mắt hột, bệnh than, Ebola, S. Bạn phải kích hoạt nhánh này trước rồi mới có thể kích hoạt các bệnh cụ thể để lây nhiễm cho kẻ địch. Lựa chọn C, bệnh lây nhiễm không đặc hiệu, chưa kích hoạt. Giải thích, bạn phải chọn các nhánh khác nhau trong cây thiên phú đua virus để kích hoạt hướng cường hóa dịch bệnh. Kích hoạt nhánh thiên phú này cần 40 điểm công vân. Giải thích, bệnh lây nhiễm không đặc hiệu có thể lây cho kẻ địch qua nhiều phương thức, ví dụ như lây nhiễm từ xa thông qua vết cắn của côn trùng như bọ chét, muỗi, ruồi, hoặc trong cận chiến, dùng virus đã trực tiếp tác động làm biến dị tế bào gen trong cơ thể kẻ địch để gây lây nhiễm. Thời gian phát huy hiệu quả ở mức trung bình, vừa có thể làm suy yếu kẻ địch, vừa gây ra hiệu quả sát thương đáng kể. Gợi ý, các bệnh tiêu biểu bao gồm: bệnh run đũa, bệnh dại, sốt xuất huyết, cái chết đen, dính hoạch, bệnh mạch cầu, bệnh tim bẩm sinh, lù tù ban đỏ, ung thư. Bạn phải kích hoạt nhánh này trước rồi mới có thể kích hoạt các bệnh cụ thể để lây nhiễm cho kẻ địch. Phương Sâm Nham nhìn hàng loạt gợi ý này mà không khỏi choáng váng. Không chỉ vì con số 40 điểm công hơn khủng khiếp cần có, mà còn vì danh sách này chứa đựng quá nhiều thông tin cần phải phân tích. Rõ ràng, trong 3 cây kỹ năng phải chọn, loại A tập trung vào việc làm suy yếu, loại B tập trung vào tấn công, còn loại C thì cân bằng cả hai. Nhưng ngưỡng cửa lên tới 40 điểm công hơn sừng sững ở đó, cho dù Phương Sâm Nham sở hữu Thái Dương giai thể, giúp giảm 50 tiêu hao điểm công hơn, điểm thông dụng và điểm tiềm năng khi cường hóa virus, thì vẫn cần đến 20 điểm công hơn khủng khiếp để kích hoạt nó. Đó là chưa kể đến những khoản tiêu hao sau khi kích hoạt. Điều này về cơ bản có nghĩa là sau khi kích hoạt một trong 3 cây kỹ năng ban đầu, trong một thời gian rất dài sau đó, đừng hòng nghĩ đến việc kích hoạt cây kỹ năng khác. Làm thế nào để chuyển hóa số điểm công hơn đầu tư thành năng lực chiến đấu phù hợp nhất với mình một cách tốt hơn và nhanh hơn, đây là lựa chọn đầu tiên mà Phương Sâm Nham phải đối mặt. Ngoài ra, Phương Sâm Nham cũng không quên rằng trong chiếc vòng tay may mắn của cờ rít dẹp phiếu mà mình đang mang, vẫn còn một năng lực cấp cao đang chờ hắn học. Vào lúc này, sự thiếu hụt trầm trọng điểm công hơn chắc chắn đã kìm hãm rất lớn sự phát triển của hắn. Chớ chê hay, điểm công hơn lại không thể có được thông qua giao dịch. Nhận được phần thưởng cuối cùng, Phương Sâm Nham cũng không dám nán lại nơi này lâu hơn. Cái giá 1000 điểm thông dụng một giờ cũng vô cùng đắt đỏ. Hắn ngồi dậy, sau khi tặng hết những món hàng như rượu rum, vải lanh, dao găm trong không gian cá nhân cho Lào Hạ Dẻm, hắn dứt khoát rời khỏi phạm vi càng cụ ủng, chọn rời khỏi thế giới ẩn để trở về không gian đắc động. Vì thế giới ẩn không có nhiệm vụ chính tuyến, nên cũng không có đánh giá qua màn hay tổng kết. Phương Sâm Nham cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó là cảm giác mất trọng lượng, dường như đã trôi nổi rất lâu trong một vùng nước đen kịt. Đến khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã trở về không gian cá nhân của mình. Mỏ vàng vẫn đang ngủ say sưa, dường như đã bước vào trạng thái ngủ đông. Còn HK và đá ngầm có vẻ đang không ngừng rèn luyện năng lực trong không gian. Ngay khi nhận được thông báo liên quan từ đội, thấy Phương Sâm Nham đã trở về, cả hai lập tức kết nối cuộc gọi, đương nhiên đều hỏi thăm xem Phương Sâm Nham có bình an không, thu hoạch thế nào. Khoảng chưa đầy 10 phút sau, ba người đã tập trung tại phòng chung của đội để bắt đầu kiểm kê thu hoạch từ thế giới ẩn lần này. Vì sau đó Phương Sâm Nham ở lại thế giới ẩn quá lâu, nên hắn đã bán hết những vật phẩm quý giá đơn thuần như cát vàng, vàng thỏi, kim cương. Đáng chú ý là, trong quá trình khám phá di tích, Phương Sâm Nham đã tìm thấy tổng cộng 3 viên kim cương. Tùy thuộc vào số cả giá, mỗi viên có thể bán được với giá cao từ ít nhất 40.000 đến nhiều nhất 80.000 điểm thông dụng. Nếu không có khoản này chống đỡ chi phí, thì chỉ riêng việc thanh toán chi phí y tế khổng lồ cho HK và đá ngầm cũng đã gây ra thâm hụt rõ rệt. Vì vậy, khi trở về mà vẫn còn dư gần 20.000 điểm thông dụng đã là khá tốt rồi. Sau khi kiểm kê lại một lượt, Phương Sâm Nham xác định thu nhập của thế giới lần này như sau: hai khí hồn của cá sấu đầm lấy chết, bọ hung bạc ít 4, cũng nhặt được trong di tích, bọ hung vàng ít 2, cũng nhặt được trong di tích, trứng vẽn đỏ dạ ít 1, trái tim sư tử ít 1, vật phẩm ám kim, địa tiến hóa tộc đu bãi dạ, đặc sản, bộ trang bị xanh đậm ít 2, ngọc trai vàng vùng cạ dị bình, trang bị linh hồn, năng lực biến dị ẩn cấp 9, đua virus, thuốc thử nghiệm cải tiến và nguyên liệu của nó không thể mang ra ngoài, cũng giống như phân thân Thái Dương giai thê và mảnh vỡ thiên thạch mà Phương Sâm Nham nhận được, nếu không được không gian ác mộng công nhận và thông báo bạn đã nhận được vật phẩm ít thì phần lớn đều không thể mang đi. Đá ngầm và HK nghe Phương Sâm Nham kể lại những trải nghiệm sau đó mà cảm thấy kinh tâm động phách từng hồi. Cả hai đều không thể ngờ rằng kết cục và phần thưởng cuối cùng lại phải quay về cảng Cù Hùng để nhận. Mà manh mối cuối cùng lại nằm trên người vị thủ trưởng gián mua có vẻ cổ lỗ sĩ, Lao Hạ Dẻm. Sau một hồi thảo luận, ba người đi đến kết luận rằng nếu Phương Sâm Nham đang thiếu điểm công vân, thì có thể cân nhắc bán thẳng số bọ hung bạc và bọ hung vàng, có thể đổi được 10 điểm công vân. Như vậy là đủ để mở khóa một nhánh kỹ năng của vua virus. Còn trứng vẽn đỏ dạ và ngọc trai vàng vùng cạ dị bỉn, hai món này đều thuộc loại chưa xác định giá trị, tốt nhất là đợi giám định xong rồi mới bán. Nếu bán bây giờ, e rằng cũng không được giá cao, không giải quyết được vấn đề cấp bách. Về phần vật phẩm ám kim, địa tiến hóa tộc đù bãi dạ, đặc sản, món này chắc chắn sẽ không bán. Một vũ khí lợi hại công thủ toàn diện, tuyệt đối không thể bán. Vậy những thứ còn lại có thể bày lên kệ hàng như sau: trái tim sư tử, khiên bạc cốt truyện mà đá ngầm thay ra, khiên sọ alien, hai món trang bị xanh đậm, găng tay uy nghiêm quạ đầm đù bãi dạ và mặt nạ uy nghiêm khổng lồ đù bãi dạ. Thành thật mà nói, hai món trang bị xanh đậm này chắc chắn có thể bán được giá cao, nhưng tiếc là còn thiếu một món mới đủ bộ. Quan trọng hơn, đây là sản phẩm từ thế giới ẩn, điều đó gần như có nghĩa là độ khó để thu thập đủ bộ có thể còn vượt qua cả độ khó để có được trang bị ám kim. Vì vậy, khó tránh khỏi việc người mua sẽ vin vào cớ này để ép giá. Tuy nhiên, sau khi trải qua thử thách của thế giới ẩn, ba người họ bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của dòng tiền. Điểm thông dụng đôi khi có vẻ nhận được rất nhiều một lúc, nhưng tốc độ tiêu hao cũng kinh người không kém. Vì vậy, sự đồng thuận của ba người về hai món trang bị xanh đậm cũng rất rõ ràng, cách giao dịch phù hợp nhất với định vị của đội là bán một món, đổi một món. Dùng một món trang bị xanh đậm để đổi lấy điểm thông dụng dự trữ. Đồng thời, dùng món trang bị xanh đậm còn lại theo phương thức hàng đổi hàng để đổi lấy trang bị khan hiếm cho những người còn lại trong đội. Đương nhiên, nếu tấm khiên bạc cốt truyện mà đá ngầm thay ra có thể bán được giá tốt thì họ chắc chắn sẽ hét giá trên trời cho bộ trang bị xanh đậm, cố gắng bắt kiệt thêm chút lợi lộc. Nếu trước khi vào thế giới tiếp theo mà vẫn thiếu điểm thông dụng trầm trọng thì không còn nghi ngờ gì nữa, họ sẽ phải chấp nhận một chút thua thiệt về mặt này. Lần này, nhóm ba người của Phương Sâm Nham có lẽ đã rời khỏi thế giới khá sớm, có thể thấy điều đó qua tình hình lác đác thưa thớt của các khế ước giả trên thị trường giao dịch. Trước đó, Đá Ngầm và Mạc Can Sa vẫn luôn lo lắng cho Phương Sâm Nham, chỉ sợ đột nhiên nhận được tin tức sụp đổ kiểu như đội trưởng của bạn đã tử vong, nên mới phải khổ sở chờ đợi. Lúc này, thấy Phương Sâm Nham bình an trở về, lại còn vớ được một mẹ lớn, cả hai đều vội vã muốn trở về thế giới thực. May mắn là Phương Sâm Nham đã ở trong thế giới ác mộng lâu hơn hai người họ ít nhất vài ngày, đối với họ thì cũng chỉ trôi qua vài giờ, không là trì hoãn quá lâu. Ở đây cần phải nói thêm về cơ chế hoạt động của kho đội, một khi khoảng cách giữa ba người vượt quá một cự ly nhất định, tùy thuộc vào độ khó của thế giới, thường từ 3 đến 8 km, thì kho sẽ chuyển sang chế độ khóa cá nhân.